Chương 39, về nước DS, cảm tạ 297390374010 ngàn tệ khen thưởng. Mặt khác, hôm nay bị cảm nắng, nằm một ngày, lại một lần một cái anh. Ngày đó, đối mặt Tần Quân phát khởi tiến công toàn diện, toàn bộ phòng tuyến Lạc Thủy Trường thành rất nhanh liền toàn bộ luân hãm, đột phá phòng tuyến Tần Quân binh phong trực chỉ Bắc thành tắc. Nhưng chỉ có công hãm Bắc thành tắc, Tần Quân mới có thể không có chút nào sầu lo đối với tiến công Hà Tây Nung Quốc đô thành Lâm Tấn. Buổi chiều giờ mùi trước sau, Tần Quân chủ soái doanh tiền phái sứ giả chiêu hàng Bắc thành tắc, nhưng Bắc thành tắc thủ tướng Bố Sa Cự không đầu hàng, trục xuất sứ giả cho thấy thái độ, cái này khiến doanh tiền có chút tức giận. Trong lúc đó, có lẽ có tướng lĩnh báo cáo nói, tướng quân, tiến công Lạc Thủy Trường thành Bắc đoạn quân đội báo cáo, bọn hắn ngay tại chỗ phát hiện chi tiêu quỷ tốt tung tích. A, doanh tiền cười nạo nói, cái quỷ gì tốt? Bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Đối phương là ai? Tên kia tướng lĩnh bẩm báo nói, theo nghe ngóng biết, chi tiêu người người cầm kiếm bộ đội, chính là Thiếu Lương phái tới tìm hiểu quân ta hư thực trinh sát. Trinh sát? Thiếu Lương trinh sát? Doanh Kiền trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khó tin. Hắn nguyên lai tưởng rằng chi tiêu quỷ tốt chính là Ngụy Quốc phái tới tinh nhuệ, không nghĩ tới lại là Thiếu Lương trinh sát. Thiếu Lương, bao lâu có lợi hại như thế bộ đội? Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Doanh Kiền cũng không có quá mức để ý, dù sao ở lột đi Hà Nhung quỷ tốt tầng này hoang đường áo ngoài về sau, chi tiêu cái gọi là quỷ tốt cũng bất quá chính là một chi hơn 200 người bộ đội thôi, lại như thế nào có thể đối với hắn Tần Quân tạo thành cái uy hiếp gì? Trước diệt Hà Nhung, lại lấy Thiếu Lương. Ngày đó Doanh Kiền ở Lâm Thời Dựng trong soái trướng đối với dưới trướng Tần đem ra lệnh. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp cùng dưới trướng Kỳ Minh đã bảo hộ lấy Mặc Tiễn chờ Mặc Giả từ Lạc Thủy Trường thành Bắc đoạn rút lui đến Hà Tây Nhung Quốc cùng Ngụy Quốc hợp Dương ấp giao tiếp, chuẩn bị như vậy trở về Thiếu Lương. Tuy nói Lý Hợp cũng có ý đứng ngoài quan sát Tần Quân đối với Bắc Thành Tắc, thậm chí đối với Lâm Tấn Thế Công, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì ý nghĩa, không có Ngụy Quốc Việt quân, Hà Tây Nhung Quốc chú định ngăn cản không nổi Tần Quân Thế Công, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng sớm trở lại Thiếu Lương, cùng địch hổ thương nghị một phen. Chẳng qua trước đó, Lý Hợp phải nói phục Mặc Tiễn cùng bọn hắn cùng nhau rút lui hướng Thiếu Lương. Đêm đó, khi mọi người ở gần đó một chỗ trong rừng nghỉ ngơi lúc, Lý Hợp hướng Mặc Tiễn đưa ra việc này. Nguyên bản Lý Hợp coi là còn phải tốn chút tinh lực thuyết phục Mặc Tiễn, không nghĩ tới Mặc Tiễn lại sảng khoái đáp ứng, cái này khiến Lý Hợp có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật đối với Mặc Tiễn chờ Mặc Giả tới nói, bọn hắn lần này hiệp trợ Hà Tây Nhung Quốc ngăn cản Tần Quốc xâm chiếm, chỉ là muốn ngăn chặn Tần Quốc đông khuyết trương dạ tâm, hy vọng để Tần Quốc lọt vào thảm bại đến cảnh cáo những cái kia tùy ý tiến công tiểu quốc đại quốc. Bởi vậy, vô luận là ở Hà Nhung hoặc là ở Thiếu Lương, theo bọn hắn nghĩ kỳ thật đồng thời không quan trọng. Xét thấy trước đây Lý Hợp đối bọn hắn Mặc Giả thả ra thiện ý, Mặc Tiễn cùng cái khác Mặc Giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt vị này Lý Bách tướng mời. Mang có chút tâm tình kích động, Lý Hợp mang theo đám người tại ngày kế tiếp bước lên trở về Thiếu Lương con đường. Trên đường, Mặc Tiễn cùng cái khác Mặc Giả khó tránh khỏi cũng chú ý tới kỳ binh đội không giống bình thường. Nói thật, Mặc gia đệ tử kỳ thật cũng am hiểu đồ bộ bạt liên quan, nhất là đang ăn khổ chịu được bất vả phương diện, bình thường quân đội thậm chí còn không như một người, nhưng là ở đoạn này đang đi đường, Mặc gia đệ tử lại ẩn ẩn có chút theo không kịp kỳ binh đội, cái này khiến Mặc Tiễn chờ Mặc Giả âm thầm lấy làm kỳ. Mà đối với cái này Lý Hợp cũng không giấu giếm, đem kỳ binh định vị, huấn luyện một năm một mười nói cho Mặc Tiễn, để Mặc Tiễn bọn người cảm thấy mới lạ, dù sao đương thời chưa hề xuất hiện qua giống như kỳ binh lính như thế loại. Tại trải qua hai ngày hành quân gấp về sau, Lý Hợp một đoàn người liền từ Ngụy Quốc hợp Dương ấp về tới Thiếu Lương, về tới Vi Doanh. Ở Lý Hợp cùng kỳ binh đội trở về Vi Doanh lúc, toàn bộ Vi Doanh đều sôi trào lên, không những Vi Chư tự mình ra doanh đón lấy, liền liên doanh bên trong binh lính cũng nhao nhao tự phát ra đón lấy. Khi biết được kỳ binh đội 205 người không gây một người hao tổn, thậm chí còn trên chiến trường giết chết vượt qua ngàn tên Tần Quân lúc, từ trước đến nay nghiêm túc Vi Chư khó mà che giấu hưng phấn trong lòng cùng vui sướng, đối với Lý Hợp cũng là càng thêm coi trọng. Trong lúc đó, Lý Hợp cũng đem Mặc Tiễn chờ Mặc Giả giới thiệu cho Vi Chư, doanh tướng, vị này là chúng ta ở Hà Nhung kết bạn Mặc gia cự tử Mặc Tiễn, cự tử, vị này là ta Vi Doanh doanh tướng. Tuy nói Mặc gia bây giờ sự suy thoái, nhưng dù sao cũng là đã từng học thuyết nổi tiếng, Vi Chư đưa cho Mặc Tiễn cao độ coi trọng, trịnh trọng kỳ sự cùng cái sau chào, Vi Chư gặp qua cự tử. Mặc Tiễn cũng đã biết được trước mắt vị này doanh tướng chính là Lý Hợp cấp trên, đồng dạng cho Vi Chư độ cao tôn trọng, Mặc Tiễn gặp qua doanh tướng. Lần này nếu không phải Lý Bách tướng khuyên bảo, chỉ sợ bọn ta đã chết ở Lạc Thủy Trường Thành. Vi Chư có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Lý Hợp, chợt liền cười mời Mặc Tiễn chờ Mặc Giả tiến đến doanh, phân phó Khâu Hồng chuẩn bị ăn thịt, khoản đãi chúng Mặc Giả. Trong lúc đó, Vi Chư thì đơn độc đem Lý Hợp gọi đến trung quân phòng, hỏi thăm về Tần Quân tình trạng. Không thể lạc quan. Lý Hợp trầm giọng hồi đáp, cứ việc ta kỳ binh đội lần này đạt được một chút ma luyện, nhưng Tần Quân thể lượng quá mức khổng lồ, chỉ là hơn ngàn người tổn thất, căn bản không đau không ngứa. Hôm đó Tần Quân đối với Lạc Thủy Trường thành phát động thế công, xuất động Tần Quân số lượng vạn phất giang hải, chí ít có 10 vạn chi chúng, thậm chí nhiều hơn. Vi Chư nghe được tâm tình nặng nề, lại hỏi, ngươi cảm thấy Hà Nhung có thể chèo chống bao lâu? Lý Hợp lắc lắc đầu nói, có lẽ tựa như địch Tư Mã ngày đó lời nói, chỉ sợ sống không qua một tháng. Một tháng a? Vi Chư chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, nửa ngày cao mày nói ra, ngươi theo ta cùng nhau đi chỉ giường, đưa ngươi tận mắt nhìn thấy nói cho địch hổ đại nhân. Vâng. Ngày đó, Lý Hợp phân phó Lý Ứng chiêu đãi Mặc Tiễn bọn người, mà hắn thì đi theo Vi Chư, cùng nhau đi tới chi giường, gặp được địch hổ. Từ Vi Chư trong miệng biết được Lý Hợp cùng kỳ binh đội trên chiến trường biểu hiện, địch hổ cũng là hết sức tán thưởng, cười nói ra, giết địch hơn ngàn, tự thân một người không tổn hại, đây chính là khá là ghê gớm công tích a, Vi Chư, chỉ là bách nhân tướng, quá mức mai một Lý Hợp. Địch hổ đại nhân nói đúng lắm. Vi Chư gật đầu cười. Trước đây hắn có khuynh hướng ép một chút Lý Hợp quân chức, không hy vọng cái sau thăng chức quá nhanh, nhưng thật ra là hy vọng Lý Hợp đạt được càng nhiều ma luyện, nhưng hiện tại xem kỳ binh đội trên chiến trường biểu hiện, đủ để chứng minh Lý Hợp có năng lực đơn độc lãnh binh, còn nữa, các kỳ binh đối với Lý Hợp cũng là càng thêm ủng hộ, dưới loại tình huống này, Vi Chư tự nhiên cũng vui vẻ đến tăng lên Lý Hợp quân chức, dù sao Lý Hợp cũng là hắn hai tướng. Ngẫm nghĩ một thoáng, Vi Chư quay đầu nói với Lý Hợp, đã như vậy, ta chưa sách ngươi vì ngũ bách nhân tướng. Mới ngũ bách nhân tướng. Địch Hổ ở một bên thay Lý Hợp minh bất bình nói. Đối với cái này Lý Hợp ngược lại cũng đều đầy, bởi vì hắn cũng cảm thấy, liền kỳ binh đội lần này công tích, ngũ bách nhân tướng chức vị vừa vặn, như lập tức để thăng làm thiên nhân tướng, ngược lại khả năng để cho người ta nói xấu. Nói thật, bằng Địch Hổ cùng Vi Chư đối với hắn coi trọng cùng chiếu cố, quân chức cao thấp kỳ thật đối với Lý Hợp mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Trước đây hắn chỉ là một cái bách nhân tướng, không như thường chỉ huy hơn 200 danh kỳ binh a. Chớ nói chi là Tần quân ở công diệt Hà Tây Nhung quốc sau đó, mục tiêu kế tiếp khẳng định chính là Thiếu Lương, Lý Hợp có là lập công thăng chức cơ hội, làm gì cho người ta lưu lại bách không chờ mong ấn tượng. Chợt, ba người liền lại nói tới Tần quân sự tình, đương Lý Hợp đem hắn ở Lạc Thủy Trường thành một vùng chứng kiến hết thảy cáo chi Địch Hổ về sau, Địch Hổ thật lâu trầm mặc không nói. Ai cũng rõ, nếu như Ngụy quốc vẫn không xuất binh, hắn Thiếu Lương chẳng mấy chốc sẽ đứng trước bây giờ Hà Tây Nhung quốc tình cảnh. Vấn đề là, Ngụy quốc bên kia còn chưa có cái gì tỏ thái độ a? Lý Hợp thử thăm dò. Địch Hổ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, ngữ khí hơi khác thường nói ra, Ngụy quốc cùng Triệu quốc chiến tranh cũng không lạc quan, cứ việc lấy được thừa phòng, nhưng người Triệu không biết chúng cái gì ta, chính là không chịu phái sứ giả xin hòa, trong nước mong muốn Ngụy Triệu chi chiến chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào ngừng nghỉ. Kia, Lý Hợp hơi biến sắc mặt. Phản phất đoán được Lý Hợp ý nghĩ, Địch Hổ ngữ khí trầm trọng nói ra, "No, Ngụy quốc có thể sẽ không phái viện quân trợ giúp Hà Tây." Nghe nói như thế, Vi Chư cũng là hơi biến sắc mặt, kinh hãi nói ra, "Ngụy quốc chẳng lẽ chuẩn bị từ bỏ Hà Tây?" Nói không chính xác. Địch Hổ ánh mắt phức tạp lắc đầu. Gặp đây, Vi Chư lại hỏi, "Kia Ngụy quốc Hợp Dương ấp đâu? Nguyên lý đâu? Cái này hai nơi làm sao bây giờ?" Hợp Dương ấp chính là ở vào Thiếu Lương quốc cùng Hà Tây Nhung quốc ở giữa Ngụy quốc thành thị, trình độ nhất định cách rời ra Thiếu Lương cùng Hà Tây Nhung quốc liên hệ, mà Nguyên lý thì ở vào Chi Dương phía tây Gò Cao bên trên, hướng đông có thể nhìn xuống Thiếu Lương, hướng nam có thể nhìn xuống Hà Nhung quốc, hướng tây có thể nhìn xuống Tần quốc Độc Tĩnh, là một tòa chiến lược ý nghĩa trọng đại thành trì. Chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, Ngụy quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ Hợp Dương, Nguyên lý hai thành. Nghe được Vi Chư tra hỏi, Địch Hổ đuốt đuốt sợi râu nói, tạm thời còn không biết Ngụy quốc dự định, nhưng nếu như Ngụy quốc chuẩn bị từ bỏ Hà Tây, từ bỏ Hà Nhung cùng ta Thiếu Lương, như vậy Hợp Dương cùng Nguyên lý đối với Ngụy quốc chỉ sợ cũng không phải là không thể bỏ qua. Làm sao lại như vậy? Vi Chư mất thần đạo, chẳng qua là một cái Triệu quốc mà thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng, thân là thiên hạ bá chủ Ngụy quốc, lại bị chỉ là một cái Triệu quốc ngăn chặn. Triệu quốc cố nhiên cũng là đại quốc, nhưng Ngụy quốc thế nhưng là trên đời này cường đại nhất quốc gia, đừng nói một cái Triệu quốc, liền xem như hai cái Triệu quốc, Ngụy quốc cũng có đem nó đánh bại thực lực. Nhưng vấn đề ngay tại ở, bây giờ không chỉ một Triệu quốc ý đồ đem Ngụy quốc từ bá chủ trên ghế ngồi kéo xuống tới. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, Địch Hổ trầm giọng nói ra, theo Ngụy quốc bên kia đưa tới tin tức rằng, lần này Triệu, Tần, Tề ba nước tựa hồ tự mình liên thủ. Tề. Vi Chư sắc mặt đột biến, kinh hãi nói, làm sao ngay cả Tề quốc đều còn không rõ ràng lắm. Địch Hổ lắc đầu, đang nhìn một chút Lý Hợp về sau, giải thích nói, Tề quốc chính là phương Đông đại quốc, thực lực cùng Tần quốc tương xứng, yêu ngạo Ngụy quốc mấy phần, hồi trước Ngụy quốc nhận được tin tức, Tề quốc chuẩn bị phái quân đội trợ giúp Triệu quốc. Thậm chí liền ngay cả Hàn quốc cái này Ngụy quốc liên bang cũng truyền ra có Tần, Triệu, Tề chư quốc sứ giả triển khai thuyết phục lời đồn. Ngụy quốc đã liên hệ chú Hàn quốc sứ giả, gọi thuyết phục Hàn Vương cùng nhau tiến đánh Triệu quốc, nhưng trước mắt còn chưa được cái gì tin tức. Ngụy quốc bị nhằm vào rồi. Lý Hợp nhíu mày hỏi, hẳn là? Địch Hổ phiền muộn gật gật đầu, Ngụy quốc ngồi ở bá chủ vị trí này bên trên quá lâu, nghĩ đến chư quốc. Nói hắn cười suy một hồi, trong tiếng cười mang theo mấy phần tự giễu, có lẽ lần này ta Thiếu Lương muốn một mình đối mặt Tần quốc. Lý Hợp đại khái có thể rõ Địch Hổ tâm tình. Chợt nhìn là Ngụy quốc bị đại quốc nhằm vào, nhưng gặp nạn lại là Hà Tây Nhung quốc cùng hắn Thiếu Lương. Không có Ngụy quốc trợ giúp, Thiếu Lương chống đỡ được Tần quân a? Trước mắt Hà Tây Nhung quốc tình trạng đã làm ra trả lời. Chương 40, về nước 2, mang tâm tình phức tạp, Vi Chư cùng Lý Hợp ở Địch phủ dùng qua cơm tối, mới trở về Vi Doanh. Trở lại Vi Doanh một khắc này, Vi Chư nói với Lý Hợp, cho các kỳ binh thả mấy ngày giả, để bọn hắn về đến nhà nhìn xem tôi, thuận tiện ngươi cũng có thể về một chuyến Đông Lương, cùng ngươi giao hảo Hồ thị nhất tộc bàn giao vài câu. Lý Hợp rõ Vi Chư ý tứ, yên lặng nhẹ gật đầu. Trở lại trong doanh về sau, Lý Hợp đem Hàn Diên, Hứa Vũ, Nô Hằng, Cao Doãn, Hầu Vân năm người mang ra, bình tĩnh nói cho mấy người, hắn đã bị sách vì ngũ bách nhân tướng. Hàn Diên bọn người nhao nhao mở miệng chúc mừng. Chúc mừng bách tướng. Không, bây giờ hẳn là xưng hô ngũ bách nhân tướng. Lý Ngũ Bách. Ha ha. Cũng có trách năm người cao hứng như thế, dù sao Lý Hợp thăng lên trước, liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể thăng trước, nếu không Lý Hợp đem bọn hắn năm người đơn độc kêu đi ra làm cái gì. Trong lúc đó, Nô Hằng nhìn Lý Hợp không hăng hái lắm, không hiểu hỏi, Lý bách tướng, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Hợp trầm tư một chút, quyết định không giấu giếm bọn này dưới tay, trầm giọng nói ra, hôm nay, doanh tướng cùng ta đi gặp địch Tư Mã, theo Tư Mã lời nói, Ngụy quốc còn chưa kết thúc cùng Triệu quốc chiến tranh, tạm thời bất lực trợ giúp Hà Tây, ý vị này, ta Thiếu Lương khả năng đem đơn độc đối mặt Tần quân. Hàn Diên năm người nghe vậy nhao nhao biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải rất sợ Tần Quân, mấu chốt ở chỗ thiếu lương, như quốc gia này đều không có ở đây, vậy bọn hắn lại nên đi nơi nào? Nhìn xem hai mặt nhìn nhau năm người, Lý Hợp cao mày nói ra, việc này tạm thời chớ có tiết lộ cho trong doanh sĩ tốt, gọi ta kỳ binh đội trong lòng người có cái đo đếm là được rồi. Đúng, vì khen ngợi chúng ta trên chiến trường biểu hiện, doanh tướng để cho ta thả kỳ binh đội mấy ngày giả, để bọn hắn về thăm nhà một chút người nhà. Liên ba ngày đi, ngày mai kỳ binh đội tạm thời giải tán, riêng phần mình về nhà thăm người nhà, sau 3 ngày tại trong doanh tập hợp. Vâng. Vừa được đề bạt làm bách nhân tướng Hàn Diên năm người ôm quyền lĩnh mệnh, nguyên bản thăng chức hảo tâm tình, bị thiếu lương có thể muốn một mình đối mặt Tần Quân tin dữ này làm cho không còn sót lại chút gì. Thấy tận mắt Tần Quân quy mô bọn hắn, tự nhiên do thiếu lương một mình đối mặt Tần Quân sẽ là như thế nào một loại tình huống. Nhìn xem dưới mắt Hà Tây Lung Quốc tình cảnh liền biết. Rất nhanh, hai chuyện này liền truyền khắp kỳ binh đội. Mặc dù có không ít người đối với thiếu lương ngày sau tình cảnh cảm thấy lo lắng, nhưng không thể không nói, các kỳ binh đối với cái này năng lực chịu đựng, xác thực muốn so sĩ tốt mạnh hơn nhiều, vậy đại khái cùng bọn hắn trước đó trên chiến trường thành lập tự tin có quan hệ. Ngày kế tiếp, Lý Hợp mang theo Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người cùng nhau rời đi vi doanh tiến về thành Đông Lương. Mặc Tiễn chờ Mặc Dạ ở thu được Lý Hợp mời sau cũng vui vẻ cùng đi. Biết được Lý Hợp một đoàn người trở lại trong thành, Hồ Thị nhất tộc hết sức cao hứng. Hồ Lão cùng Hồ Phí mang theo tộc nhân Hồ Thị ở đầu phố đó lấy, đem mọi người mời đến phòng lớn, thiết yến khoản đãi. Trong lúc đó, Lý Hợp cũng trịnh trọng giới thiệu Mặc Tiễn một đám Mặc Dạ, Hồ Lão cùng Hồ Phí không dám thất lễ, đội bằng chào. Mặc Tiễn bọn người biết được Hồ Thị là cùng Lý Hợp nhân tình gia tộc, tự nhiên cũng biểu hiện có chút thân cận, đôi bên trò chuyện vui vẻ. Đêm đó yến hội đã là vì chúc mừng Lý Hợp thăng nhiệm ngũ bách nhân tướng, cũng là vì chiêu đãi Mặc Tiễn chờ Mặc Dạ, ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Yến hội qua đi, Hồ Phí tự thân vì Mặc Tiễn bọn người an bài chỗ ở, mà Hồ Lao thì đem Lý Hợp mời đến hắn ở lại phòng. Lúc này Lý Hợp có chút ngượng ngùng nói với Hồ Lao, lần này ta chưa đem Hồ Hy mấy người sách vì bách nhân tướng. Ai? Hồ Lao khoát khoát tay, biểu hiện hết sức lý giải, mấy tiểu tử kia vẫn thiếu ma luyện, để bọn hắn thân cư cao vị chưa chắc là một chuyện tốt, để bọn hắn nhiều ở bên cạnh ngươi rèn luyện rèn luyện. Không thể không nói, Hồ Lao cũng tốt, Hồ Phí cũng được, hai cha con không có chút nào để ý chuyện này, bởi vì bọn hắn biết rồi Lý Hợp sẽ không bạc đãi hắn Hồ Thị tử đệ. So sánh dưới, Hồ Lao canh để ý là Tần Quân uy hiếp. Ở mời Lý Hợp tại trong phòng bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, Hồ Lao cao mày hỏi, A Hợp, Tần Quân đến cùng là thế nào tình huống? Lý Hợp tất nhiên là sẽ không giấu giếm, đem biết tình huống một năm một mười nói cho Hồ Lao, thậm chí đem địch hổ tiết lộ cho tin tức của hắn cũng nói cho Hồ Lao, chỉ nghe Hồ Lao lông mày sâu nhăn, sau một lúc lâu mới hỏi, như ngươi lời nói, thiếu lương ngăn không được Tần Quân. Chỉ sợ rất khó. Lý Hợp chi tiết nói ra, Hà Nhung cũng tốt, thiếu lương cũng được. Trước đây hai nước ngăn cản Tần Quốc lực lượng ở chỗ Ngụy Quốc, bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy Ngụy Quốc khả năng không cách nào xuất binh tiếp viện Hà Tây, ta nhìn thiếu lương phải làm sao mới ở đây. Mà lấy Hồ lão lịch duyệt, giờ phút này cũng lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Dù sao hắn Hồ Thị là bị Ngụy Quốc Tây rời tới, nói là vứt bỏ cũng không đủ, một khi thiếu lương quả thật gặp hủy diệt uy hiếp, hắn Hồ Thị khẳng định không cách nào lại trốn đến Ngụy Quốc, chí ít Ngụy Quốc sẽ không đem lệnh hồ ấp bên kia nguyên bản thuộc về bọn hắn ruộng đồng còn cho bọn hắn. Không có chỗ ở, không có ruộng đồng, dù cho Hồ Thị một lần nữa trốn về Ngụy Quốc, cũng bất quá chính là một đám lưu dân, làm sao có thể nuôi sống tộc nhân? Coi là thật một tia hy vọng đều không có a. Hồ Lao sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Lý Hợp nghĩ nói ra, cũng là không phải một tia hy vọng đều không có, chỉ cần thiếu lương có thể biểu hiện ra ương ngạnh. Tần Quốc là một cái chi ở thay thế Ngụy Quốc trở thành thiên hạ bá chủ đại quốc, mà thiếu lương chỉ là một giới tiểu quốc, nếu như thiếu lương có thể biểu hiện ra để Tần Quốc tổn thất nặng nề ý chí, ta nghĩ Tần Quốc cũng sẽ không nguyện ý vì chiếm đoạt một cái tiểu quốc mà làm bọn hắn mất đi vấn đỉnh thiên hạ cơ hội, bởi vậy mấu chốt vẫn là ở tại thiếu lương quốc quân thái độ. Nghe nói như thế, Hồ Lao sắc mặt thoáng trở nên dễ nhìn chút, gật đầu nói, ngươi nói có lý, như vậy cái này thiếu lương quốc quân, trước mắt là thái độ gì? Cái này ta cũng không biết. Lý Hợp lắc đầu. Nói thật, hắn đến thiếu lương thời gian đã lâu, nhưng đối với thiếu lương quốc quân, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí, Đinh Hổ, Vi Trư cũng chưa từng ở trước mặt của hắn đề cập qua. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác thiếu lương quốc quân cảm giác tồn tại rất thấp, kém xa Tít Tắp Đông Lương quân vương tiếp. Chí ít Lý Hợp từng nhiều lần gặp Địch Hổ xương vị kia Đông Lương quân vì Lao thất phu. Hồ Lao chống gậy chống trầm tư một lát, đột nhiên trịnh trọng nói với Lý Hợp, Lao phu cảm thấy, việc này còn phải ngươi ra mặt tìm hiểu. Kia Địch Hổ đối với ngươi có chút coi trọng, ngươi có thể thử một chút có thể hay không thuyết phục hắn. Như ngươi lời nói, như thiếu lương không thể biểu hiện ra ương ngạnh, lệnh Tần Quốc biết khó mà lui, quốc gia này chắc chắn bị Tần Quốc chiếm đoạt, dưới lúc. Nói xong lời cuối cùng, hắn phiền muộn thở dài. Không thể không nói, kỳ thật đối với Hồ Thị mà nói, đầu nhập vào Tần Quốc cũng là một lựa chọn, vấn đề ngay tại ở, Tần Quốc có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn. Nếu như Tần Quốc không muốn giống thiếu lương dạng này tiếp nhận bọn hắn, không muốn cho bọn hắn thổ địa, như vậy đầu nhập vào Tần Quốc liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hồ Thị tuy nhỏ, nhưng cũng là một cái có gần bách hộ tộc nhân thị tộc, nhất định phải có được mạng lớn thổ địa mới có thể nuôi sống tộc nhân. Ta hiểu được. Lý Hợp gật đầu nói, ngày mai ta lại đi gặp một lần Địch Tư Mã. Hồ Lao gật gật đầu, chợt đưa tay khoác lên Lý Hợp trên bờ vai, trịnh trọng kỳ sự nói ra, vô luận kết quả như thế nào, ta Hồ Thị đều đem cùng ngươi cùng nhau tiến thối. Lý Hợp cũng trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Ngoại trừ Lý Ứng cùng Bành Sửu, hắn tin nhất qua được chính là Hồ Thị nhất tộc, dù là Hồ Lao không nói lời này, hắn cũng tin tưởng giữa lẫn nhau tín nhiệm. Lúc này, Hồ Phí cũng đã thu xếp tốt Mặc Tiễn chờ Mặc Giả, đi tới Hồ Lao trong phòng, thế là Lý Hợp liền lại cùng Hồ Phí hàn huyên một lát, sau đó mới cáo từ rời đi, trở về chính hắn ốc trạch. Cũng không xa, ngay tại hồ thị phòng lớn sát vách, mấy chục bước khoảng cách mà thôi. Đêm đó, cứ việc Lý Hợp tâm sự nặng nề, nhưng ban đêm cái này một giấc ngược lại là ngủ được không tệ, ngủ một giấc đến hừng đông, đại khái là bởi vì rốt cục thoát khỏi bệnh xỉu, hồ hy tiếng lẩm bẩm đi. Trong bất chi bất giác, Lý Hợp chợt nghe trong nội viện truyền đến ba một tiếng. Hắn cảnh giác mở ra hai mắt, tay trái vô ý thức sờ về phía hắn bày ở bên cạnh giường ngụ kiếm, thẳng đến hắn mở mắt nhìn thấy nóc nhà, lúc này mới tự rêu cười một tiếng, đây là tại hồ thị nhất tộc nơi ở, có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn xoay người ngủ lại, từ cửa sổ ra bên ngoài xem xét, lúc này mới nhìn thấy trong viện có cái tiểu nha đầu, chính cố hết sức giơ một thanh lưới búa ở kia trẻ tuổi. Hắn một chút liền nhận ra nha đầu này chính là lúc trước hắn cùng Lý Ứng mấy người từ miệng sói cứu Hồ Nguyệt. "A Nguyệt, ngươi làm gì đâu?" Lý Hợp mở ra cửa phòng, cùng bên ngoài tiểu nha đầu lên tiếng chào hỏi. "A." A Nguyệt lấy làm kinh hãi, vốn là nâng đến cật lực lưới búa, lập tức liền bổ sai lệnh, ba một tiếng chém vào dưới đáy trên mặt có gỗ, bổ lệch ra kia đoạn tuổi lăn lộn, lan qua lăn lại bay ra ngoài. "Lý ca, ngươi đã tỉnh." Ngẩng đầu nhìn lên Lý Hợp, tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng nói ra, "Nghe nói Lý ca ngươi muốn trở về ở mấy ngày, ta đến xem có phải hay không có ta có thể giúp đỡ." "Nha, cơm cháy khét." Nhìn xem nha đầu kia quá sợ hãi chạy vào phòng bếp, Lý Hợp dở khóc dở cười lắc đầu. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đi đến trong phòng bên cạnh bàn, dùng ngón tay trên bàn vẽ một thoáng. Hồ Phi an bài cho hắn tòa này nhà nhỏ, hắn chưa hề ở qua, nhưng từ trong nhà tình trạng đến xem, hiển nhiên là có người thường xuyên giúp hắn quét dọn. Hồi tưởng lại mới kia lô mang tiểu nha đầu, Lý Hợp không khó suy đoán đến tột cùng là ai. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng ân cần thăm hỏi, "Lý Bách tướng." "Lý Bách tướng là ở chỗ này a?" "Mạc Tiễn." Lý Hợp nhận ra là Mạc Tiễn thanh âm, lúc này đi ra ngoài phòng, chợt liền nhìn thấy Mạc Tiễn đang đứng ngoài viện hướng trong nội viện nhìn quanh. "Cự tử." "Lý Bách tướng." Nhìn thấy Lý Hợp, Mạc Tiễn trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, chợt ở Lý Hợp mời mọc đẩy ra cửa sân đi đến, cười nói ra, "Ta nghe nói Lý Bách tướng hôm nay chuẩn bị tiến về thuyết phục quý quốc địch Tư Mã, kiên quyết chống cự Tần quân không lâu sau đó xâm chiếm, Mạc Tiễn hy vọng có thể cùng Lý Bách tướng đồng hành. Đã là vì báo đáp Lý Bách tướng trước đó ân tình, cũng là vì ngăn trở Tần quốc gia tâm, ta Mạc Đồ đều nguyện ý cùng thiếu lương kề vai chiến đấu, dù chết dứt khoát." Lý Hợp tự nhiên tin tưởng Mạc Tiễn hứa hẹn, nhưng hắn lắc đầu nói ra, "Ta mời cự tử cùng chư Mạc giả đến đây ta thiếu lương, chỉ là muốn mượn quý phương kỹ nghệ đối kháng Tần quốc, cũng không phải là hy vọng Mạc giả vì ta thiếu lương hy sinh. Giống như ta ngày đó lời nói, chư vị đều là xuất sắc thợ thủ công, hy sinh trên chiến trường, thực sự thật là đáng tiếc." Mạc Tiễn cười gật gật đầu, chợt nghiêm mặt nói ra, "Ta rõ Lý Bách tướng ý tứ, nhưng tha thứ ta ngay thẳng, thiếu lương chỉ là một cái tiểu quốc, muốn thuyết phục quý quốc quân chủ đối kháng Tần quốc, ta nghĩ cũng không dễ dàng. Ta Mạc gia bây giờ mặc dù sự suy thoái, nhưng tốt xấu còn có chút danh khí, có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng." Không đợi Lý Hợp mở miệng, hắn liền lại thần sắc nghiêm túc nói ra, "Không chỉ là vì thiếu lương, đây cũng là ta Mạc gia chủ trương, giống như Tần quốc bực này tùy ý tiến công tiểu quốc đại quốc, chúng ta nhất định phải ngăn chặn dã tâm, nếu không thiên hạ đem vĩnh viễn không yên bình." Mạc Tiễn đều đem lời nói đến phân thượng này, Lý Hợp tự nhiên cũng không tốt từ chối nữa. Ngày đó, Lý Hợp liền dẫn Hồ Hy mang theo Mạc Tiễn chờ Mạc giả cùng nhau đi tới Tri Dương, cầu kiến Địch Hổ. Ở hướng Địch Hổ giới thiệu Mạc Tiễn bọn người về sau, Lý Hợp nói ra ý đồ đến, đem hắn trước đó đối với Hổ Lao nói tới kia một phen nói cho Địch Hổ. Địch Hổ nghe được rất là kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Lý Hợp nói ra, "Việc này ta cũng không làm được quyết định, bất quá, ta có thể dẫn ngươi đi thiếu lương." "Thành thiếu lương?" "A." Địch Hổ gật đầu nói, "Hôm qua ta đem từ trong miệng ngươi biết được sự tình, phái người cáo chi huynh trưởng ta, đêm đó liền nhận được huynh trưởng ta phái người đưa tới tin tức, gọi ta tiến về thành thiếu lương nói tỉ mỉ việc này, thuận đường ta có thể đem ngươi cùng vị này cự tử mang hộ bên trên, nhìn các ngươi có thể hay không thuyết phục huynh trưởng ta cùng đồng lương quân lão thất phu kia." "Thành thiếu lương a." Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, chợt hướng phía Địch Hổ nhẹ gật đầu. "Tốt." Chương 41, thành thiếu lương, tức thiếu lương đô thành. Ngày 17 tháng 8, Địch Hổ mang theo Lý Hợp, Mạc Tiễn ngồi xe ngựa đi tới tòa này đô thành. Vào thành thời điểm, Lý Hợp âm thầm đem thành thiếu lương cùng thành đông lương làm sự so sánh, theo hắn thấy, thành thiếu lương quy mô so sánh đông lương ít hơn, nhưng trong thành kiến trúc lại phổ biến muốn so thành đông lương giản cứu, phần lớn đều là chất gỗ phong ốc, chưa có phòng đất, nhà cỏ, có thể thấy được trong thành đại đa số cư hộ cũng không phải là bình dân máy tính. Xe ngựa một đường đi tới Địch Hổ phủ thượng. Tựa như Vi Chư trước đó nói tới, Địch Hổ ở thành thiếu lương cũng có phủ đệ của mình, cũng có thê thất cùng con cái, chỉ bất quá hắn thân kiêm huấn luyện quân đội trọng trách, lại thêm một ít nguyên nhân, bởi vậy mới trưởng kỳ ở tại Tri Dương thôi. Lao ra trở về. Ở Địch Hổ mang theo Lý Hợp bọn người vào phủ thời điểm, Địch Hổ phụ thượng tôi tớ biểu hiện hết sức vui sướng, vội vàng hướng trong phủ bẩm báo. Trong lúc đó Địch Hổ đối với Lý Hợp cùng Mạc Tiễn nói ra, "Ta trước phái người đi huynh trưởng ta phụ thượng hỏi một chút, chấm hơn vì ngươi hai người dẫn tiến." "Đa tạ Địch Tư Mã." Lý Hợp cùng Mạc Tiễn ôm quyền cảm ơn. Sau đó Địch Hổ liền đem Lý Hợp cùng Mạc Tiễn mời đến tiền viện nhà chính, đồng thời phân phó phụ thượng chuẩn bị thịt rượu. Không bao lâu, ngoài phòng liền chạy nhập một cái khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai, sau lưng vẫn đi theo một cái tiểu nữ hải, nhìn 4-5 tuổi lớn, trong miệng hô hào cha cha. "Ha ha." Địch Hổ cười ha ha, cười sờ lấy hai vóc dáng nữ đầu, hướng Lý Hợp cùng Mạc Tiễn giới thiệu một phen, "Đây là khuyển tử cùng tiểu nữ." Lý Hợp cùng Mạc Tiễn gật gật đầu, hướng hai cái tiểu gia hỏa đáp lại nụ cười thân thiện. Đại khái qua khoảng một canh giờ, coi như Địch Hổ cùng Lý Hợp, Mạc Tiễn ba người liền hoa quả khô những vật này uống rượu, giết thời gian lúc, có phụ thượng tôi tớ vội vàng đi vào bẩm báo Địch Hổ, "Lao ra, hạ nhân đến báo, đại lao ra đã trở lại trong phủ." Địch Hổ gật gật đầu, chợt liền dẫn Lý Hợp cùng Mạc Tiễn đi gặp huynh trưởng của hắn Địch Hưng. Không cần ngồi xe ngựa, bởi vì Địch Hưng phủ đệ ngay tại Địch Hổ sát vách, hai anh em liên tiếp. Một lát sau, đương Địch Hổ mang theo Lý Hợp cùng Mạc Tiễn đi vào Địch Hưng phủ thượng, đi vào nhà chính lúc, Lý Hợp liền nhìn thấy nhà chính bên trong ngồi một vị quần áo tươi hoa, khuôn mặt cùng Địch Hổ có 6-7 phần tương tự người trung niên, hiển nhiên chính là Địch Hổ huynh trưởng, Địch Hưng. Đại ca. Ở vượt qua cánh cửa lúc, Địch Hổ rất tùy ý lên tiếng chào hỏi. Nô. Ngồi ở chủ vị Địch Hưng lên tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt nhìn thấy đi theo sau Địch Hổ Lý Hợp cùng Mạc Tiễn, trên mặt lộ ra mấy phần hoang mang. Gặp này Địch Hổ liền giới thiệu hai người, chỉ gặp hắn vô Lý Hợp cánh tay cười nói ra, Lý Hợp, vi chư dưới trướng mãnh sĩ, chính là hắn một tay huấn luyện kỳ binh, bây giờ ở vi chư dưới tay làm ngũ bách nhân tướng. Nha. Địch Hưng đáp nhẹ một tiếng, hướng Lý Hợp mỉm cười gật đầu ra hiệu. Không thể không nói, so sánh tính cách tùy ý Địch Hổ, kỳ huynh Địch Hưng nhìn nghiêm cẩn, nghiêm túc nhiều, cho dù là giờ phút này mỉm cười gật đầu ra hiệu, cũng cho người một loại nồng đậm tư cách người bề trên, để cho người ta rất khó thân cận. Chợt, Địch Hổ lại hướng kỳ huynh giới thiệu Mạc Tiễn, vị này là Mạc gia cự tử, Mạc Tiễn. Nghe nói lời ấy, Địch Hưng trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc, đứng dậy chắp tay nói, nguyên lai là Mạc gia cự tử, thất kính, không trách mới vẹn vẹn hướng Lý Hợp gật đầu mỉm cười ra hiệu hắn, giờ phút này đứng dậy đón lấy, dù sao Mạc gia từng một lần là thiên hạ học thuyết nổi tiếng, dù là hiện nay sự suy thoái, suy bại, Mạc gia vẫn như cũ không nhỏ thành danh, huống chi Mạc Tiễn vẫn là Mạc gia cự tử. Địch đại phu đa lễ, Mạc Tiễn chỉ là sơn giã thôn phu, không đảm đương nổi địch đại phu nặng như thế lễ. Cự tử quá khiêm tốn. Cự tử mời ngồi. Đa tạ. Mạc Tiễn chắp tay, ở quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hợp về sau, lựa chọn một bên thứ tịch ngồi xuống. Cái này khiến Địch Lương thấy có chút không hiểu, nhưng Địch Hổ cũng hiểu được Mạc Tiễn ý tứ, cười đối với Lý Hợp nói, Lý Hợp, ngươi cũng ngồi đi, chớ có cô phụ cự tử hảo ý. Lý Hợp nghe vậy nhìn về phía Mạc Tiễn, đã thấy Mạc Tiễn mặt lộ vẻ mỉm cười. Không có suy đoán, Mạc Tiễn đây là gặp Địch Lương đối với Lý Hợp cũng không làm sao coi trọng, liền dùng Mạc gia thanh danh cố ý nhắc hắn một tay, tuy nói có Địch Hổ ở, Địch Lương sớm muộn sẽ biết Lý Hợp không tầm thường chỗ, nhưng có thể nhìn ra, Mạc Tiễn đối với Lý Hợp quả thực là ấn tượng vô cùng tốt. Do dự một chút, Lý Hợp liền tại nguyên bản nên thuộc về Mạc Tiễn trên ghế ngồi xuống. Gặp đây, Địch Hưng trên mặt thoáng lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn nói với Địch Hổ, "Nhị đệ, ngươi hôm qua phái người đưa tới thư, ta nhận được, hôm nay gọi ngươi tới, là nghị cụ thể hỏi một chút tần quân tình huống." Lúc này Địch Hổ đã ở Lý Hợp, Mạc Tiễn hai người đối diện ngồi xuống, nghe vậy đưa tay chỉ hướng Lý Hợp cười nói ra, "Việc này đại ca ngươi trực tiếp hỏi Lý Hợp là được, hắn xuất lĩnh kỳ binh nhưng có lượng, lần này Phó Nhung Quốc giết hơn ngàn tần quân không nói, tự thân một người không tổn hại, sợ là ngụy võ tốt cũng có vẻ không bằng." Ồ. Địch Hưng liền quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, gật gật đầu mỉm cười nói ra, Lý Bách tướng tuổi còn trẻ, nghĩ không ra lại có bực này bản sự, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, có Lý Bách tướng bực này mãnh sĩ ở, thành chính là ta thiếu lương chi phúc. Địch đại phu nói quá lời. Lý Hợp chắp tay khiêm tốn nói, không thể không nói, so sánh với Địch Hổ, Địch Hưng cho hắn một loại người sống chớ gần cảm giác, vô luận là kia thái độ nghiêm túc, hoặc là có chút dối trá khách sáo, đều để người cảm giác rất khó thân cận. So sánh dưới, vẫn là Địch Hổ mang đến cho hắn một cảm giác càng tốt hơn, mặc dù lang thang không bị trói buộc, nhưng quý ở biểu hiện chân thực. Lý Hợp, nói một chút ngươi ở Nhung Quốc nhìn thấy. Vâng. Nhẹ gật đầu, Lý Hợp liền đem hắn ở Hà Tây Nhung Quốc chứng kiến hết thảy nói cho Địch Hưng, chỉ nghe Địch Hưng bước dâu, thật lâu không nói. Đừng nhìn kỳ binh lần này thu hoạch không nhỏ, nhưng Lý Hợp cũng đã nói, Ngụy Quốc cùng Hà Tây Nhung Quốc đặt vào kỳ vọng cao Lạc Thủy Trường Thành, không đến nửa ngày ngay tại tần quân thế công hạ luân hãm. Tuy nói Lý Hợp bọn người rút lui lúc Bắc Thành Tắc còn chưa luân hãm, nhưng cân nhắc đến song phương binh lực quá cách xa, ai cũng cảm thấy Bắc Thành Tắc thậm chí Lâm Tấn Vương Thành luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Tối đa một tháng, Hà Tây Nhung Quốc hoặc sẽ tại tần quân thế công hạ hủy diệt. Giới lúc, tần quân tất nhiên sẽ quay đầu tiến công Hàn Thiếu Lương. Gặp Địch Hưng trầm mặc không nói, Lý Hợp cũng không tốt tùy tiện mở miệng, quay đầu liên tiếp nhìn về phía Địch Hổ. Nhìn thấy Lý Hợp ánh mắt ra hiệu, Địch Hổ mở miệng hỏi, "Đại ca, trong nước thương nghị như thế nào? Là chiến là hàng, nói câu thông khoái nói đi." Gặp Địch Hổ không che đậy miệng, Địch Hưng không vui lườm em trai một chút, chậm trầm giọng nói ra, "Như tần quân binh phạm ta Thiếu Lương há có ngồi chờ chết lý lẽ, bất quá." Hắn nhìn thoáng qua Lý Hợp cùng Mạc Tiễn, lại nói ra, "Chẳng qua việc này đương bàn bạc kỹ hơn." Lời này cũng không nói đồng dạng. Lý Hợp hơi nhíu nhíu mày. Đối diện, Địch Hổ cũng đối với huynh trưởng hàm hồ thái độ rất có bất mãn, lại hỏi, "Lão thất phu kia nói thế nào?" Địch Hưng lần nữa đưa mắt nhìn một chút Địch Hổ, chợt mới nhàn nhạt nói ra, "Đông Lương quân, hắn cố ý đem Vương thất rời đi Ngụy Quốc." "Ha." Địch Hổ cười một tiếng, rêu cợt nói, "Cái này còn không có làm sao đâu, hắn liền định chạy trốn." Dừng một chút, hắn lại hỏi, "Vậy đại ca ngươi có tính toán gì không? Từ bỏ ngươi trước đây mưu đồ, như vậy rời về Ngụy Quốc, cũng không biết làm sao." Địch Hưng nghiêm nghị trừng mắt liếc Địch Hổ, chợt trầm giọng nói ra, "Ta nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Dứt lời, hắn đứng dậy, mắt nhìn Lý Hợp cùng Mạc Tiễn, dặn dò Địch Hổ nói, "Ngươi lại thay ta chiêu đái cự tử cùng Lý Bách tướng, ngày mai cùng ta cùng nhau tiến cung, cùng Đông Lương quân hảo hảo thương nghị việc này." Chợt, hắn đứng dậy hướng phía Lý Hợp cùng Mạc Tiễn chắp tay, một bộ ấy này nói ra, "Địch mộ còn có chút sự tình, bèn bèn cứ gọi ta nhị đệ thay ta chiêu đái cự tử, còn xin cự tử xin đừng trách." Dứt lời hắn liền đứng dậy rời đi. Nhìn xem huynh trưởng bóng lưng rời đi, Địch Hổ thần sắc căm tức, đứng dậy đối với Lý Hợp, Mạc Tiễn hai người nói, "Đi thôi, về trước ta phụ thượng." Lý Hợp, Mạc Tiễn hai người liếc nhau, liền đi theo Địch Hổ chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới ba người mới vừa đi tới cửa phủ chỗ, liền có Địch Lương phủ thượng tôi tớ đuổi theo, nói với Địch Hổ, nhị lao ra, đại lao ra xin ngài đi thư phòng trò chuyện với nhau. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn lướt nhau, sắc mặt hơi có chút dị dạng. Dù sao Địch Lương cử động lần này hiển nhiên chính là chê bọn họ bướng bận, muốn bỏ qua một bên bọn hắn đơn độc gặp Địch Hổ. Địch Hổ cũng rõ điểm này, lung tung nói với Lý Hợp, ngươi trước mang cự tử về ta phụ thượng, ta đi một chút liền về. Vâng. Lý Hợp có quyền, mang theo Mạc Tiễn về sát vách Địch Hổ phụ thượng đi, mà Địch Hổ thì đi theo tên kia tôi tớ đi tới hắn huynh trưởng Địch Lương thư phòng. Tiến thư phòng, hắn liền hướng phía ngồi trong thư phòng huynh trưởng phàn nàn, đại ca, kia Lý Hợp là ta nhìn chúng người, kia Mạc Tiễn càng là Mạc gia cự tử, ngươi không tín nhiệm bọn hắn, để cho ta thật mất mặt. Địch Lương liếc qua Địch Hổ, cũng không giải thích cái gì, ra hiệu Địch Hổ tại trong thư phòng sau khi ngồi xuống, trầm giọng nói ra, lần này ta bảo ngươi về Thiếu Lương, là phải nói cho ngươi một sự kiện, Ngụy Quốc hẳn là sẽ không điều động binh, ngươi ta cần vì ngày sau làm chút dự định. Cứ việc Địch Hổ đã đoán được Ngụy Quốc rất có thể sẽ không hướng Hà Tây điều động biệt quân, nhưng từ huynh trưởng trong miệng nghe nói như thế, hắn cũng không khỏi trong lòng giật mình, hãi nhiên nói ra, thật chứ? Ngụy Quốc coi là thật quyết định từ bỏ Hà Tây rồi. Nô. Địch Lương gật đầu nói, Ngụy Quốc chủ lực bị Triệu Quốc gắt gao kéo lấy, còn sót lại binh lực không đủ lấy cùng Tần Quốc đối kháng, bởi vậy Ngụy Quốc có người hướng Ngụy Vương góp lời, cùng lại cùng Tần Quốc khai chiến, hai mặt thù địch, không bằng tạm thời bỏ qua Hà Tây giao hảo Tần Quốc, đợi thu thập Triệu Quốc, sẽ cùng Tần Quốc so đo chuyện hôm nay. Đứng tại Ngụy Quốc lập trường, kỳ thật lời này cũng không sai, nhưng đứng tại Thiếu Lương lập trường, Thiếu Lương không thể nghi ngờ là bị Ngụy Quốc bỏ. Đường đường thiên hạ bá chủ, Ngụy Quốc lại bị bức đến cần ủy khúc cầu toàn tình trạng. Người huynh trưởng kia có tính toán gì không? Địch Hổ hiếm thấy trở nên nghiêm túc lên, đối với kỳ huynh xưng hô cũng có chỗ cải biến. Nhìn em trai một chút, Địch Hưng thấp giọng nói ra, trước sớm ta liền đã phái người nói với Ngụy Vương hạ, khẩn cầu Ngụy Vương cho phép ta địch thị rời về Ngụy Quốc. Hai ngày này đạt được đáp lại, Ngụy Vương cho phép việc này, ta bảo ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi sớm chuẩn bị việc này. Địch Hổ có chút biến sắc, nhíu mày nói ra, Thiếu Lương cũng không muốn rồi. Lúc trước ta địch thị rời đến Thiếu Lương, cũng là bởi vì huynh trưởng ngươi muốn đánh cắp Thiếu Lương. Địch Hưng nhíu mày nhìn thoáng qua Địch Hổ, chợt giải thích nói, mỗi thời mỗi khác. Bây giờ Tần Quốc khí thế hùng hùng, đã không Ngụy Quốc ủng hộ, Thiếu Lương như thế nào ngăn cản? Không bằng sớm tính toán. Địch Hổ giữ im lặng, sau một lúc lâu lại hỏi, dưới trướng của ta quân tốt đâu? Còn có gia quyến, là cùng nhau rút lui đến Ngụy Quốc ca. Địch Hưng chủ trừ một chút, chợt có chút do dự nói ra, Ngụy Quốc hy vọng Thiếu Lương đem hết toàn lực suy yếu Tần quân. Địch Hổ rốt cục biến sắc. Chương 42, Thiếu Lương cung đêm đó, coi như Lý Hợp cùng Mạc Tiễn ở Địch Hổ phủ thượng uống rượu dùng cơm lúc, chỉ thấy Địch Hổ hiếm thấy bình tĩnh khuôn mặt về tới trong phủ. Địch Tư Mã, coi như Lý Hợp cùng Mạc Tiễn đứng dậy hành lễ thời khắc, đã thấy Địch Hổ mấy bước đi đến Lý Hợp bên cạnh, đưa tay cơ lấy rượu trên bàn môi, ở rượu trong đỉnh múc một muỗng, từ ngực uống một hơi cạn sạch. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, hỏi, Địch Tư Mã, xảy ra chuyện gì rồi sao? Địch Hổ liếc qua tứ đứng ở cái khác phủ thượng gia phó, lắc đầu nói, không, uống rượu. Ban đêm bữa cơm này, Địch Hổ liên tiếp uống rượu, thanh tự mình rót đến say mềm, cho dù ai đều nhìn ra được hắn đầy cõi lòng tâm sự. Sau buổi cơm tối, Địch Hổ đem Lý Hợp cùng Mạc Tiễn mời đến hắn thư phòng. Ở mời hai người tại trong thư phòng sau khi ngồi xuống, say khướt Địch Hổ ngồi ở hai người đối diện, ngữ khí không hiểu nói ra, huynh trưởng ta cố ý đem ta địch thị rời về Ngụy Quốc, đồng thời đã đạt được Ngụy Vương cho phép, còn có thể lại rời trở về. Lý Hợp hơi sững sờ, rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện, thấp giọng hỏi, Ngụy Vương là đưa ra yêu cầu gì à? Địch Hổ tán thưởng mà liếc nhìn Lý Hợp, chợt cười nhạo nói, Ngụy Vương hy vọng ta Thiếu Lương đem hết toàn lực suy yếu Tần quân. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn nghe vậy hơi biến sắc mặt, không cần Địch Hổ giải thích, bọn hắn cũng có thể rõ câu nói này ý vị như thế nào. Đồng thời hai người cũng ý thức được chuyện này, không chỉ Ngụy Quốc bán Thiếu Lương, liền ngay cả Thiếu Lương trọng thần, Chi Dương đại phu đứng, hoặc cũng đã làm ra chuẩn bị bán Thiếu Lương quyết định, âm thầm cùng Ngụy Quốc đạt thành giao dịch. Chắc không được trước đó muốn đem chúng ta chi đi. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, đại khái hai người đều đã nghĩ đến điểm này. Địch Tư Mã, chớ nói huynh trưởng ta nói xấu. Lý Hợp vừa mới há miệng, chỉ thấy Địch Hổ đưa tay ngăn trở hắn, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị nói ra, cho dù ta thưởng thức ngươi, nhưng nếu là ngươi nói huynh trưởng ta không phải, ta còn là sẽ động giận. Lý Hợp lập tức yên lặng, hơi có chút dở khóc dở cười. Gặp đây, Địch Hổ buồn vô cớ thở dài, lắc đầu nói ra, chớ cho rằng huynh trưởng ta tham sống sợ chết, hắn chỉ là vì ta địch thị nhất tộc lợi hại cân nhắc. Lý Hợp, ngươi mặc dù không phải đại tộc xuất thân, nhưng ngươi cùng Hồ thị nhất tộc giao hảo, có lẽ có thể lý giải. Lý Hợp khẽ gật đầu. Suy ra hắn cùng Hồ thị nhất tộc tình cảm, hắn ngược lại là cũng có thể lý giải Địch Lương quyết định, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn liền tràn đầy phiền muộn. Dù sao nhìn chung toàn bộ Thiếu Lương, chỉ có hai vị quyền cao chức trọng trọng thần, một vị là Đông Lương quân vương Tiếp, một vị chính là Chi Dương đại phu Địch Lương, bây giờ một trong hai Địch Lương ý đồ dẫn đầu thoát đi, cái này Thiếu Lương còn có thể có mấy phần hy vọng. Không nói khoa trương, nếu như lúc này Tần Quốc hướng hắn đưa tới thiện ý, hứa hẹn thiện đãi hắn cùng hắn người bên cạnh, 89/10 hắn liền mang theo người tìm nơi nương tựa Tần Quốc đi, hắn muốn cho là cái này Thiếu Lương là thuyền nhỏ hơn quay đầu, không nghĩ tới chiếc này thuyền nhỏ khắp nơi dị nước, không đi trở lấy thuyền đắm a. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cùng Hồ thị nhất tộc không có lựa chọn. Mang trong lòng các loại cảm khái, Lý Hợp lắc đầu nói ra, Địch Tư Mã hiểu lầm, ta sao dám nói Địch đại phu không phải. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Địch đại phu quyết định, phải chăng còn có khả năng cứu vãn? Địch Hổ trầm mặc nửa ngày, miệng bên trong phun ra một chữ, khó. Nghe nói như thế, Lý Hợp hơi nhíu lông mày, lại hỏi, kia, mặt khác vị kia, Đông Lương quân, hắn ra sao quyết định? Địch Hổ nhìn thoáng qua Lý Hợp, nói ra, lao thất phu. hắn tự mình hẳn là cũng cùng Ngụy Quốc có chỗ giao dịch, bất quá hắn có phải là vì để Ngụy Quốc che chở Vương thất. Lão thất phu này cũng đã chết Lương Bá, cũng chính là thiếu Lương đời trước quân chủ, chính là bạn tri kỷ, bởi vậy đối với con cháu đời sau hết sức chiếu cố, thậm chí có thể nói là trung thành. Nói, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Hợp lại nói ra, tóm lại, ngươi hy vọng thiếu Lương đem hết toàn lực chống cự Tân Quốc, việc này xem ra đến bây giờ không khó thực hiện, chỉ là đám người dự tính ban đầu, chỉ sợ cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai. Tốt xấu thiếu Lương là lựa chọn đối kháng Tân Quốc, chí ít so không đánh mà hàng mạnh hơn. Lý Hợp chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Ngày kế tiếp bình minh, Lý Hợp ở địch hổ phủ thượng trong phòng khách sớm tỉnh lại, nhàn rỗi không chuyện gì liền ở ngoài phòng tùy tiện vung mấy lần kiếm, mặc dù chợt nhìn không có gì chứng pháp, nhưng huy kiếm lúc ào ào sinh phong, có thể thấy được lực đạo mạnh. Không biết qua bao lâu, nơi xa chuyển đến ba 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 vỗ tay âm thanh. Lý Hợp thu kiếm quay đầu, chợt liền nhìn thấy địch hổ đứng ở đằng xa, chính hướng phía hắn vỗ tay mà cười, so sánh hôm qua ban đêm sắc mặt âm trầm thời điểm, tựa như tưởng như hai người. Đi, ta mang đến hoàng cung. Đến thiếu Lương một chuyến, tốt xấu mở mang kiến thức một chút vương thành, thuận tiện còn có thể gặp một lần Đông Lương quân lão thất phu kia. Ở một phen tán thưởng về sau, địch hổ cười nói ra ý đồ đến. Lý Hợp không khỏi có chút buồn bực, nhịn không được hỏi, không phải là may mắn gặp một lần ta thiếu Lương quân chủ à? Không thể không nói, hắn cùng địch hổ quen biết thời gian cũng không ngắn, nhưng hắn chưa hề gặp cái sau đề cập tới đương nhiệm thiếu Lương quân chủ, cũng không biết là duyên cớ gì. Nghe được Lý Hợp, địch hổ trên mặt lộ ra mấy phần vi diệu thân sắc, thế nào, hẳn là ngươi cũng là vì này mà tìm nơi nương tựa thiếu Lương. A, Lý Hợp không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem địch hổ. Gặp Lý Hợp một mặt mờ mịt, địch hổ tiện ý biết đến tự mình đoán sai, cười ha ha một tiếng nói, xem ra ngươi không biết à? Biết rồi cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đến gần Lý Hợp vỗ vỗ bả vai hắn, địch hổ một mặt thần bí nói. Sử dụng hết điểm tâm về sau, Lý Hợp liền đi theo địch hổ ra cửa. Đi ra cửa phụ lúc, hai người vừa vặn nhìn thấy ở tại sát vách địch Dương đang chuẩn bị leo lên xe ngựa. Gặp đây, địch hổ liền dẫn Lý Hợp đi tới, xa xa lên tiếng chào hỏi, đại ca, là đi hoàng cung à? Cứ việc lẫn nhau còn cách mấy trượng xa, nhưng Lý Hợp vẫn mẫn cảm phát giác được địch Dương ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một chút, chỉ thấy địch Dương gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta đi trước hoàng cung, ngươi chớ có trì hoãn. Dứt lời, hắn liền ngồi lên xe ngựa. Nhìn xem huynh trưởng ngồi xe ngựa từ bên người chậm rãi chạy qua, địch hổ trầm mặc một lát, lúc này mới quay đầu nói với Lý Hợp, đi thôi, chúng ta cũng đi hoàng cung. Lý Hợp nhẹ gật đầu. Hẹn một khắc thời điểm, địch hổ liền dẫn Lý Hợp ngồi xe ngựa đi tới thiếu Lương cung trước. Hai người ở trước cửa cung xuống xe ngựa, Lý Hợp quan sát bốn phía trước mắt tòa này hoàng cung. Nói như thế nào đây, thoáng có hơi thất vọng, bởi vì trước mắt tòa này thiếu Lương cung cùng hắn trong ấn tượng hoàng cung so sánh có chút sai lệch, so sánh địch hổ phụ thượng, ngoại trừ trước cửa cung có sĩ tốt trấn giữ, cung trong kiến trúc hơi cao điểm, kỳ thật cũng liền như thế, căn bản chưa nói tới cái gì vàng son lộng lẫy. Nghĩ đến đây là thiếu Lương quốc hoàng cung, Lý Hợp cũng liền bình thường trở lại, dù sao thiếu Lương chỉ là một giới tiểu quốc nha, có thể kiến tạo ra bực này hoàng cung liền đã không tệ. Xuyên qua cao ngất thành cung, địch hổ mang theo Lý Hợp đi vào cung trong, lúc này hiện ra ở Lý Hợp trước mắt, chính là một đầu từ đá xanh xếp thành chủ đạo, đánh giá có thể song hành 8 chiếc xe ngựa, chủ đạo hai bên thì là mảng lớn bãi cỏ, chẳng qua đều phơi khô héo. Dọc theo đầu này cung trong chủ đạo hướng chỗ sâu đi, đối diện chính là một tòa nhỏ điện, độ rộng đại khái cùng ngoài điện chủ đạo bằng nhau, hai bên có hành lang tương thông. Đem Lý Hợp dẫn tới trong điện về sau, địch hổ nói với Lý Hợp, "Lý Hợp, ngươi ở đây sau đó, ta tới trước bên trong đi xem một chút." "Vâng." Lý Hợp ổn quyền. Địch hổ gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên hắn tựa như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói với Lý Hợp, "Ta chuyến đi này, đoán chừng ngươi phải đợi chút thời gian, như cảm thấy không thú vị, ngươi không ngại ở trong cung này đi dạo, khó được đến một chuyến thiếu Lương cung, làm sao cũng muốn thật tốt đi dạo, đúng không?" "Trong cung này, là có thể tùy tiện đi dạo sao?" Lý Hợp cũng không phải thiếu thường thức người, nghe vậy biểu lộ cổ quái nhìn xem địch hổ, "Địch Tư Mã, cái này chỉ sợ không thích hợp à?" Nộ nhớ va chạm đến cung trong người. "Sợ cái gì?" Địch hổ liếc qua tứ đứng ở cái khác hai tên cung trong người phục vụ, cười nói ra, "Ngươi là địch hổ mang tới người, ai dám ngăn cả ngươi? Ngươi yên tâm lớn mật đi, coi như ngươi chọc phải Đông Lương quân lão thất phu kia, hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào." Lý Hợp thuận địch hổ ánh mắt nhìn về phía kia hai tên cung trong người phục vụ, đã thấy hai người kia ở phát hiện địch hổ đang theo dõi hắn về sau, lập tức liền sợ hãi cúi đầu. Lý Hợp lập tức liền nghĩ đến, địch hổ, hoặc là nói toàn bộ địch thị nhất tộc, bọn hắn ở thiếu Lương địa vị xác thực không phải bình thường. Đáng tiếc như thế quyền trọng địch thị nhất tộc cũng đã cùng Ngụy quốc tự mình đặt thành giao dịch bán quốc gia này. "Đi thôi." Ngay tại Lý Hợp cảm khái thời khắc, chỉ thấy địch hổ mang theo mấy phần cười xấu xa giật dây hắn nói, "Cung trong còn nhiều tuổi trẻ mỹ mạo mỹ nhân, nếu ngươi nhìn chúng ai, không ngại trở về nói cho ta, ta thay ngươi an bài." Dứt lời, hắn đưa lô thai lại nói với Lý Hợp, "Dọc theo phía tây hành lang, có thể đi đến cung trong thủy tạng, nơi đó cung nữ càng dung mạo xinh đẹp." "Địch Tư Mã." Lý Hợp dở khóc dở cười nhìn xem bên cạnh cái này không đứng đắn địch hổ. "Dặn dò thôi Lý Hợp." Địch hổ cười lớn rời đi, lưu lại Lý Hợp ngồi ở bên trong cung điện nhỏ này, có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Tuy nói ngay từ đầu Lý Hợp đối với trong điện trang trí cùng bài trí còn có mấy phần thưởng thức hào hứng, khả thi ở giữa một dài, hắn đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Gặp địch hổ chậm chạp không có phái người chuyển cho hắn, Lý Hợp đứng dậy đi ra ngoài điện, tay vịn hành lang một bên bằng gỗ, nhìn ra xa cung trong cảnh trí. Đột nhiên, hắn nghe được cung trong truyền đến một trận tiếng đàn, mặc dù thanh sắc ưu mỹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút thương cảm. cũng không biết có phải là hay không địch hổ trước đây giật dây, Lý Hợp do dự một chút, cuối cùng hướng phía tiếng đàn chuyển đến phương hướng đi tới. Chú ý tới Lý Hợp cử động, bên trong cung điện nhỏ kia hai tên người phục vụ muốn nói lại thôi, đang nhìn nhau một chút về sau, xa xa đi theo Lý Hợp, đi theo hắn xuyên qua hành lang, đi vào một mảnh bên bờ ao. Lúc này Lý Hợp liền nhìn thấy, ở bên bờ ao tại trong đỉnh ngồi một hất lên quát xa, người mặc trắng nhạt váy áo nữ tử, túi đầu đánh đàn, bắn ra theo Lý Hợp hơi có vẻ thương cảm tiếng đàn. Từ mặt bên đến xem, hẳn là tuổi không lớn lắm. Trong cung đánh đàn, hẳn không phải là cung nữ. Không phải là cái này nước công chúa a. Lý Hợp đứng ở một bên thưởng thức tiếng đàn, một bên âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, đông nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng thanh xích, ngươi là người phương nào? Như thế nào dám ở cung trong xung loạn? Lý Hợp thoáng quay đầu, lúc này mới phát hiện vị công chúa kia sau lưng đứng thẳng một tuổi trẻ cung nữ, giờ phút này chính hướng hắn trợn mắt nhìn. Tiếng đàn im bặt mà dừng, vị kia đánh đàn công chúa quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, tinh xảo trên mặt toát ra mấy phần đối với người xa lạ e ngại. Dù là Lý Hợp gặp qua không ít mỹ mạo nữ tử, nhìn thấy nàng này cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 43, đánh đàn thiếu nữ công chúa thứ tội. Thấy mình quấy nhiều đến đối phương chủ tớ, Lý Hợp lúc này chắp tay hành lễ nói, tại hạ là Vi Doanh Ngũ Bách Nhân tướng, Lý Hợp, lần này là địch hổ địch tư mã mang ta tiến cùng, muốn kêu ta chính miệng sẽ tại trên chiến trường thấy tần quân hư thực ở trước mặt cáo chi Đông Lương quân. Mới ở nhỏ điện chờ Triệu Kiến lúc, nghe được công chúa tiếng đàn, liền cả gan đến đây xem. Chỗ đắc tội, còn xin công chúa thứ lỗi. Có lẽ là Lý Hợp tướng mạo chiếm không ít tiện nghi, vị công chúa kia khi nhìn rõ Lý Hợp tướng mạo về sau, trên mặt vẻ sợ hãi dần dần tối lui, lại không biết vì sao vẫn lộ ra buồn cười đủ cười. Từ bên cạnh, tên kia cung nữ biểu lộ cũng có chút cổ quái. Nguyên lai là ta thiếu lương tướng sĩ. Mời ngồi vào. Vị công chúa kia mới mở miệng, kia thanh thúy như hoàng oanh dễ nghe thanh âm, liền truyền vào Lý Hợp trong tai. Chủ, công chúa. Tên kia cung nữ muốn nói lại thôi ở bên quên can. Nhưng mà vị công chúa kia lại lắc đầu, ôn nhu nói ra, hắn là ta thiếu lương tướng sĩ, không có gì đáng ngại, vừa bạn. Ta cũng có việc hỏi hắn. Dứt lời, nàng lập tức tay trái, hướng Lý Hợp làm một cái thủ hiệu mời. Đa tạ công chúa. Lý Hợp trịnh trọng kỳ sự chắp tay nói tạ, chợt đi vào tạ đỉnh. Ở một bên trúc châu ngồi xuống dưới, xa xa đi theo Lý Hợp kia hai tên người phục vụ gặp này lẫn nhau, không hẹn mà cùng xoay người rời đi, không biết làm cái gì đi. Nghe được sau lưng động tĩnh, Lý Hợp quay đầu liếc mắt nhìn, chợt liền nghe được trước mắt vị công chúa kia hỏi hắn nói, Lý tướng quân, ngài đi lên chiến trường sao? Lý Hợp quay đầu trở lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt vị công chúa này. Nhìn kỹ sau hắn mới phát hiện, trước mắt vị công chúa này tuổi tác rất nhỏ, khả năng so Hồ Nguyệt lớn hơn không được bao nhiêu, đại khái là mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng da trắng mỹ mạo, xem xét chính là tiểu mỹ nhân bại hoại. Dù là Lý Hợp giờ phút này trong lòng để ý nhất chính là thuyết phục thiếu lương ra sức chống cự tần quân, nhưng cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đại khái là chú ý tới Lý Hợp ánh mắt, công chúa trắng non gương mặt bên trên nổi lên mấy phần đỏ bừng, càng thêm mê người. Lý tướng quân, nàng xấu hổ khẽ gọi đường, nhìn như có chút không cao hứng, nhưng ngựa khí vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn. Khục. Lý Hợp lúc này mới lấy lại tinh thần, mang theo mấy phần ngượng ngùng tặng hắn một cái nói, công chúa thứ tội, tại hạ chỉ là Ngũ Bách Nhân tướng, không đảm đương nổi tướng quân xưng hô thế này, công chúa gọi ta Lý Hợp liền tốt. Dứt lời, hắn trả lời công chúa trước đó đặt câu hỏi, đoạn thời gian trước, biết được tần quân tiến công Hà Tây Trung Quốc, ta liền dẫn dưới trướng kỵ binh tiến về chiến trường kia, một là tìm hiểu tần quân hư thực, hai là ma luyện dưới tay quân tốt, cũng coi là trên chiến trường có chút thu hoạch đi. Có chút thu hoạch. Công chúa thoáng nghiêng đầu một chút, lấy một bộ dáng khả ái biểu đạt trong lòng không hiểu. Gặp đây, Lý Hợp liền ngay thẳng giải thích nói, ta kỵ binh lấy 206 người, ở chiến trường đánh giết tần tốt hơn ngàn, một người không tổn hại. A. Công chúa che miệng lên tiếng kinh hô. Từ bên cạnh, tên kia cùng Lý Hợp tuổi tác tương tự cung nữ nghe vậy hừ lạnh nói, tin miệng nói vậy. Tần quân như vậy lợi hại, hẳn là thủ hạ ngươi quân tốt so tần quân còn lợi hại hơn. Lý Hợp cũng không cùng nàng cãi lộn, trong bình tĩnh mang theo vài phần tự hào nói ra, kia là tự nhiên. Ta kỵ binh chính là bắt chước Ngụy võ tốt mà xây dựng, chí đang đuổi siêu Ngụy võ tốt, mặc dù không sở trường chính diện tác chiến, nhưng đồ tần tốt giống như giết gà giết chó. Nếu ta thủ hạ có 5000 kỵ binh, cho dù tần quân có 50 vạn quân đội, ta cũng có nắm chắc khiến cho không dám mạo hiểm phạm thiếu lương. Nghe được lời nói này, công chúa cùng tên kia cung nữ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngụy võ tốt danh dương thiên hạ, các nàng chủ tớ hai người tự nhiên cũng đã được nghe nói. Ở có chút chấn kinh về sau, tên kia cung nữ liền tức giận nói, an không khoác lác, ai cũng biết nói. Ano. Công chúa mềm nhũn trách mắng cung nữ một câu, chợt không chớp mắt nhìn xem Lý Hợp, nhìn xem Lý Hợp hai mắt. Nửa ngày, trên mặt nàng lộ ra mấy phần vui vẻ nói, Lý Hợp ngươi nói là nói thật, nghĩ không ra ta thiếu lương còn có bực này dũng mãnh tướng sĩ, ta lại không biết. Dứt lời, nàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Hợp, hỏi, vậy ngươi các khả năng trợ thiếu lương đánh lui tần quân? Nhìn xem cặp kia con ngươi sáng ngời, Lý Hợp mặc dù không muốn làm nàng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể lời nói thật bẩm báo, cũng không thể. Thủ hạ ta kỵ binh quá ít, chỉ có hơn 200 người, nhưng mà tần quân số lượng lại chí ít ở 10 vạn trở lên, thậm chí là 20 vạn. Cả hai chênh lệch gấp trăm lần. Lại nhận tội một số người đâu? Công chúa khở dại hỏi. Lý Hợp lần nữa lắc đầu nói, huấn luyện một kỵ binh không có dễ dàng như vậy. Thủ hạ ta kỵ binh, mỗi một người đều chịu được nghiêm khắc huấn luyện, chạy đường dài, bơi qua, leo lên, binh khí ngắn. Nói hắn liền đem các kỵ binh huấn luyện thường ngày đơn giản nói cho trước mắt công chúa. Đừng nói công chúa nghe được sững sờ, liền liền tại bên cạnh tên kia gọi là Ano cung nữ cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía Lý Hợp, đại khái nàng là dần dần ý thức được, Lý Hợp lúc trước kia lời nói, kỳ thật cũng không phải là ăn nói lung tung. vì sao trước đó không nhiều huấn luyện một chút đâu? Công chúa một mặt khờ dại hỏi. Lý Hợp nở nụ cười, giải thích nói, công chúa có chỗ không biết, ta cũng không phải là thiếu lương bản thổ người, mà là Ngụy quốc người Bình Chu, bởi vì một ít nguyên nhân, cùng nhân tình một cái thị tộc cùng nhau rời đến thiếu lương, ta hướng chúng ta Vi Doanh doanh tướng Vi Chư đưa ra kỳ bình tư từng lúc, ta mới chỉ là một cái bách nhân tướng, hơn nữa còn là vừa mới nhập ngũ không có hai ngày, địch tư mã cùng Vi Doanh tướng coi trọng ta, mới cho phép ta trước đến thử huấn luyện 200 danh kỳ binh, mới vừa vào ngũ. Công chúa trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đúng vậy a. Lý Hợp gật gật đầu, đem hắn đầu quân nhập ngũ ngày đầu biểu hiện đơn giản nói cho công chúa. Khi biết được Lý Hợp có thể một cánh tay ném ra ngoài mấy trăm cân đá tảng lúc, công chúa lên tiếng kinh hô, thật chứ? Công chúa chưa có nghe hắn nói khoác, ai ngờ hắn nói thật hay giả. Ở bên Ano thật vất vả lại bắt được một lần chất vấn Lý Hợp cơ hội. Nhìn ra được, bởi vì Lý Hợp tự tiện xông vào nơi đây, nàng đối với Lý Hợp ấn tượng rất kém cỏi. Nhưng công chúa tựa hồ đối với Lý Hợp ấn tượng rất tốt, nghe vậy nhãn châu xoay động, giảo hoạt nói ra, Lý Hợp, vậy ngươi có thể dơ lên Ano à? Ngươi dơ lên ta liền tin. Công chúa. Ano lập tức mặt đỏ lên, chợt gặp Lý Hợp vô ý thức quay đầu nhìn nàng một cái, đội vàng né tránh chút, thấy công chúa dùng tay áo che miệng, khanh khách cười không ngừng. Nhưng mà các ngươi cười, công chúa nụ cười trên mặt lại lần nữa thu vào. Nàng vẻ mặt thành thật hỏi Lý Hợp nói, Lý Hợp, không có Ngụy quốc tiếp viện, ta thiếu lương có phải thật vậy hay không ngăn không được Tần quốc tiến công? Lý Hợp suy nghĩ một thoáng, vừa muốn trả lời, chỉ thấy nàng than nhẹ một tiếng, lại nói ra, mấy ngày nay, Đông Lương quân cùng địch đại phu mỗi ngày đều đang vì ngăn cản Tần quân mà sầu mượn, cãi lộn không ngớt. Ta thiếu lương rõ ràng là Ngụy quốc nước phụ thuộc, vì sao Ngụy quốc muốn vứt bỏ thiếu lương đâu? Bởi vì Ngụy quốc đầu tiên xem trọng là hắn Ngụy quốc lợi ích. Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, trước đây Ngụy quốc bảo trì vệ quốc, thiếu lương, Nhung quốc các nước phụ thuộc đều chỉ là vì bảo trì Ngụy quốc mặt mũi, mà cũng không phải là thật lưu ý từng cái tiểu quốc lợi ích. Đương bảo trì tiểu quốc chi phí vượt qua Ngụy quốc được lợi lúc, Ngụy quốc liền muốn cân nhắc cử động lần này có đáng giá hay không. Tựa như lần này, Ngụy quốc không hy vọng đồng thời cùng Triệu, Tần hai cái đại quốc khai chiến, bởi vậy hy sinh Nhung quốc cùng thiếu lương, thỏa mãn Tần quốc gia tâm, gửi hy vọng ở đánh bại Triệu quốc về sau, lại quay đầu tới trả thù Tần quốc, liền Ngụy quốc lập trường mà nói, đây là lựa chọn sáng suốt, nhưng liền thiếu lương mà nói, thiếu lương không thể nghi ngờ là bị Ngụy quốc cho bỏ, đây chính là phụ thuộc vào nước khác mà không nghĩ tự thân đổ cường tiểu quốc bi ai, từ nước khác đến quyết định bổn quốc vận mệnh. Công chúa ngây thơ gật đầu, hỏi, vậy ngươi cho là ta thiếu lương phải làm thế nào đâu? Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, vứt bỏ trước đây tất cả đối với Ngụy quốc chờ mong cùng huyết tưởng, động viên trong nước quân dân cùng Tần quốc quyết nhất tử chiến, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nghe nói như thế, nguyên bản liền màu da trắng non công chúa khuôn mặt liền càng thêm tái nhợt. Từ bên cạnh, Ano tức giận nói ra, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, ta thiếu lương làm sao có thể chiến thắng Tần quốc? Lý Hợp nhìn thoáng qua Ano, nghiêm mặt đối với công chúa nói, muốn đánh bại Tần quốc, ta thiếu lương xác thực làm không được, nhưng lệnh Tần quốc biết khó mà lui, ta thiếu lương lại không phải làm không được. Tần quốc là một cái chí tại tranh đoạt thiên hạ đại quốc, hắn sẽ không hy vọng ở ta thiếu lương tổn thất quá nhiều, chỉ cần ta thiếu lương có thể để cho Tần quốc rõ, cho dù nghiêng nuốt ta thiếu lương, hắn Tần quốc cũng phải nỗ lực trả giá nặng nề, thậm chí lại bởi vậy mất đi tranh đoạt thiên hạ cơ hội, như vậy Tần quốc liền sẽ cân nhắc lợi hại, từ bỏ chiếm đoạt ta thiếu lương, giới lúc Tần quốc liền sẽ lựa chọn cùng ta thiếu lương hòa đàm, mà ta thiếu lương cũng có thể vì vậy mà bảo toàn. Công chúa ngẫm nghĩ một thoáng, hỏi, nếu như bây giờ liền phái sứ giả cùng Tần quốc hòa đàm đâu? Kia Tần quốc liền sẽ cho là ta thiếu lương mềm yếu có thể bắt nạt, sau đó hắn liền sẽ làm tầm trọng thêm. Lý Hợp lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu sinh tồn thì sinh tồn vong. Tần quốc là một cái mạnh mẽ đại quốc, nếu như không thể làm nhìn thẳng vào thiếu lương, hắn lại như thế nào nghe vào ta thiếu lương thanh âm? Công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt lại hỏi, như thế nào mới có thể trọng thương Tần quân, để Tần quốc biết khó mà lui đầu? Lý Hợp cười cười nói, đầu tiên, ta thiếu lương muốn kiên định chống cự Tần quốc tín nhiệm. Nếu như công chúa cho là ta nói rất đúng, có lẽ có thể giúp một tay thuyết phục một thoáng phụ thân của ngài. A, công chúa kinh ngạc thoáng mở to hai mắt, nhu nhu nói ra, cái này, sợ là làm không được. Vì sao? Lý Hợp không hiểu hỏi. Vừa dứt lời, hắn liền nghe đến người đeo hậu chuyện đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Hắn quay đầu nhìn lên, chợt liền nhìn thấy một vị mặc hoa phục, râu tóc hoa dâm lão giả chính một mặt âm trầm bước nhanh đi hướng bên này, đi theo phía sau mấy người, trong đó thậm chí có Địch Hưng cùng Địch Hổ huynh đệ. Lý Hợp lúc này liền ý thức được vị lão giả này thân phận không giống bình thường, lúc này đứng dậy, không đợi chắp tay ra hiệu, đã thấy tên lão giả kia mấy bước xông đến trước mặt, giận không kèm được khiển trách, ngươi an dám xông vào cung trong. Vừa dứt lời, Lý Hợp liền nghe đến Địch Hổ ở tên này sau lưng lão giả bất cần đời cười nói, Lý Hợp, ngươi thật đúng là chuyển tới chỗ này tới, chớ có mạo phạm ta thiếu lương quân chủ nha. Nghe nói như thế, Lý Hợp nghiêm mặt, đội vàng chắp tay hướng phía vị lão giả kia bài nói, Lý Hợp, bài kiến. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe Địch Hổ bắt đầu cười hắc hắc, không, ta chỉ là phía sau người bị kia. Sau lưng, Lý Hợp kinh ngạc quay đầu, đã thấy phía sau hắn chỉ có vị công chúa kia, một mặt vô tội chớp mắt mấy cái. Chương 44, ta đình chi nghị một ngày này, Lý Hợp cuối cùng đã rõ ràng rồi thiếu lương quốc quân chủ vì sao cảm giác tồn tại không mạnh, nguyên lai vị quân chủ này thế mà chỉ là một cái mười mấy tuổi lớn cô gái trẻ, trong nước sự vụ toàn từ Đông Lương quân vương tiếp cùng Chi Dương đại phu Địch Hưng hai cái phe phái thần tử cầm giữ, chắc không được vô luận Địch Hưng cũng tốt, Địch Hổ cũng được, chưa từng đem vị quân chủ này treo ở bên miệng. Nhìn xem vị kia hướng tự mình trợn mắt nhìn lão giả, cũng chính là Đông Lương quân vương tiếp, Lý Hợp toàn thân không được tự nhiên, gặp Địch Hổ một mặt cười xấu xa đi đến bên cạnh hắn, hắn mang theo vài phần cười khổ thấp giọng nói, Địch Tư Mã, ngươi là có chủ tâm muốn trêu cợt ta đi. Ha ha. Địch Hổ cũng không sợ Đông Lương Quân, không để ý chút nào cái sau ở đây, cười đối với Lý Hợp nói, ngươi không phải nói muốn gặp ta Thiếu Lương Quân chủ à, hiện tại ngươi gặp được. Lời tuy như thế, Lý Hợp quay đầu nhìn về phía còn ngồi ở tạ đỉnh trung ương chủ vị thiếu nữ kia, đã thấy thiếu nữ cười giảo hoạt một thoáng. Nhưng mà sau một khắc, thiếu nữ thân ảnh liền bị Đông Lương Quân bị chặn, chỉ gặp hắn căm tức nhìn Lý Hợp, một mặt không nhanh khiển trách quá mắng, Địch Hổ, người ngươi mang tới, hảo hảo không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa. Địch Hổ liếc qua Đông Lương Quân, người biếng nói ra, Lý Hợp là hiểu quy của người, ta biết hắn sẽ không gặp rắc rối, là ta ngày xưa mới khiến cho hắn trong cung đi dạo, nhìn chung quanh một chút, nhìn xem lại có quan hệ thế nào. Đông Lương Quân giận không kèm được, nhưng Địch Hổ toàn vẹn không đem cái trước lựa giận không để vào mắt. Đúng lúc này, tạ đình bên trong vang lên cô gái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, Đông Lương Quân, Địch Tư Mã, mời hai vị chớ có cái lộn. Như Địch Tư Mã lời nói, Lý Hợp là biết cấp bậc lễ nghĩa người, hắn ngoại trừ đem ta nhận lầm, cũng không làm ra cái gì vô lễ cử động, ngược lại vẫn cáo chi ta rất nhiều đạo lý. Đông Lương Quân ngươi liền chớ có trách cứ hắn. Nghe nói như thế, Đông Lương Quân lúc này mới sắc mặt hơi nguội, ở hung hăng trừng mắt liếc Địch Hổ cùng Lý Hợp về sau, trầm giọng nói ra, mấy vị, mời về đại điện nghị sự đi, chớ có quấy rầy thiếu quân. Vừa dứt lời, liền nghe thiếu nữ kia nói, Đông Lương Quân, không bằng ngay tại cái này tạ đỉnh thương nghị đi, ta cũng nghĩ nghe một chút. Cái này, Đông Lương Quân quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, đã thấy thiếu nữ lộ ra khẩn cầu chi sắc, hắn liền gật đầu nói, vậy được rồi. Nhìn xem trước một khắc vẫn hướng tự mình trợn mắt nhìn Đông Lương Quân, giờ phút này vẻ mặt tươi cười, Lý Hợp một mặt mê hoặc. Gặp đây, Địch Hổ lôi kéo Lý Hợp ở tạ đình bên trong tìm một cái ghế ngồi xuống, trong lúc đó nói khẽ với Lý Hợp giải thích nói, bá cơ chính là Lương Bá di nữ, Lao Thất Phu cùng Lương Bá giao hảo, đối với con gái hắn coi là mình ra, rất là cưng chiều. Mới ngươi không có ở, Lão Thất Phu kêu biết được cung nhân bẩm báo, hai bước liền xông ra đại điện, hắc hắc hắc. Hắn cười đến phóng đạn âm thanh, lần nữa đưa tới Đông Lương Quân trợn mắt nhìn, nhưng hắn không để ý thẳng đến Địch Dương ở bên mở miệng, nhị đệ, chớ có lại hồ nháo. Tốt a. Địch Hổ lúc này mới thu liễm. Không biết duyên cớ gì, Lý Hợp bản năng cảm giác được Địch Dương liếc mắt nhìn hắn. Rất nhanh đám người liền ở tòa này tạ đình bên trong ngồi xuống, ngoại trừ Đông Lương Quân, Địch Dương, Địch Hổ cùng Lý Hợp bốn người, ngoài ra còn có ba người. Trong đó có Đông Lương Quân trưởng Tử Vương Dực, nhìn ra trên dưới 30 tuổi, ở Thiếu Lương làm tông bá, chấp trưởng bang lễ. Còn có Đông Lương Quân cháu trai Vương Tranh, so Vương Dực tuổi tác ít hơn, đại khái 27-28 dáng vẻ, ở trong nước làm tư khấu, phụ trách bắt tặc sự tình. Ngoại trừ còn có Đông Lương Quân gia thần Doãn Chất, tuổi tác cùng gia quân tương đương, ở trong nước làm tư không, trưởng lễ nghi, tế tự sự tình. Đương Địch Hổ dần dần hướng Lý Hợp giới thiệu mấy người kia lúc, Lý Hợp lần nữa rõ ràng nhận thức đến, toàn bộ Thiếu Lương đều bị Địch Vương hai cái thị tộc cầm giữ, cả nước quan viên không phải Địch Tức Vương, chẳng qua nhìn Đông Lương Quân thái độ đối với Lương Cơ, Vương thị nhất tộc hẳn không phải là loại kia muốn giá không đấu quân thậm chí thay vào đó thị tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía đang ở âm thầm dò xét hắn Vương Dực, đã thấy đối phương thoáng sững sờ về sau, hướng phía gật đầu ra hiệu. So sánh dưới, ngồi ở Vương Dực bên cạnh Vương Tranh, thì là dùng một bộ xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, đột nhiên mở miệng hỏi, "Lý Hợp, ngươi làm thẳng thắn hơn 200 người, không cứ gãy một người liền trên chiến trường giết chết quá ngàn tần tốt." "Vâng." Lý Hợp không tiêu ngạo cũng không hèn mọn gật đầu nói. Nghe nói như thế, Vương Tranh lại nói ra, "Vậy còn ngươi, chắc hẳn thực lực cũng không kém a." Không đợi Lý Hợp mở miệng, Địch Hổ liền cười nói ra, "Thế nào, hẳn là ngươi muốn thử xem." Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngay cả Vi Chư đều không có nắm chắc. Nghe được Vi Chư danh tự, Vương Tranh trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, vậy ta ngược lại là càng phải kiến thức một chút. Đúng lúc này, Đông Lương Quân mở miệng nói ra, "Tốt rồi, trước nói chính sự. Như trước đó lời nói, Ngụy Quốc đã cự tuyệt ta Thiếu Lương cầu viện, chẳng qua đóng quân tại Nguyên Lý Ngụy quân, sẽ cùng ta Thiếu Lương kể vai chiến đấu." "Hừ." Địch Hổ cười nhạo nói, "7000 quân coi giữ, lại không phải võ tốt, có thể nhiều lắm là đại dụng. Dù sao cũng tốt hơn không có." Vương Dực mỉm cười nói ra, "Lại thêm ta Thiếu Lương hơn 2 vạn quân đội, cái này có gần 3 vạn binh lực, nhưng mà tần quân chí ít có 20-30 vạn." Địch Hổ lạnh lùng nói. Vương Tranh lập tức liền giận, hừ lạnh nói, "Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại liền thúc thủ chịu trói a? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi Địch thị đồng dạng?" Địch Hổ sắc mặt trầm xuống, làm bộ liền muốn nổi giận, nhưng ở nhìn thoáng qua huynh trưởng Địch Dương về sau, hắn đột nhiên liền trầm mặc. "Thúc chính." Vương Dực lập tức ngăn lại tộc đệ, đồng thời hướng Địch Dương, Địch Hổ hai anh em ném lấy ấy này ánh mắt. Lúc này, Địch Dương một mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Chống cự tần quân sự tình, không cần lại làm thương nghị. Mấu chốt ở chỗ ta Thiếu Lương như thế nào bảo tồn thực lực, để ngày sau lấy được Ngụy quốc ủng hộ, một lần nữa đoạt lại Thiếu Lương." "Đông Lương Quân, ngươi cứ nói đi." Đông Lương Quân mắt thấy ngồi ở đối diện Địch Dương, trầm giọng nói ra, "Địch đại phu nói cực phải, nhưng lão phu cho rằng, hàng đầu nên hộ tống Thiếu Quân tiến về Ngụy quốc, những người khác ít nhất phải sau đó rút lui, nếu không, người trong nước người nghĩ trốn, há còn có người nguyện ý lưu lại chống cự tần quân." Địch Dương nhíu mày, hỏi, "Kia Đông Lương Quân cảm thấy lúc nào phù hợp?" Đông Lương Quân vuốt râu ngẫm nghĩ một thoáng, trầm giọng nói ra, "Ít nhất phải ở Chi Dương, Đông Lương chống cự qua sau." Địch Dương lập tức lộ ra vẻ không vui, Đông Lương Quân coi là Địch Mỗ tốt như vậy lừa gạt ta. "Như Chi Dương, Đông Lương rơi vào, tần quân một ngày liền có thể binh lâm dưới thành Thiếu Lương, đều lúc há ta có Địch thị rút lui cơ hội." Từ bên cạnh, Lý Hợp mới đầu nghe được không hiểu ra sao, nhưng thời gian dần qua hắn liền nghe rõ, nguyên lai Đông Lương Quân cùng Địch Dương căn bản không phải đang thương lượng như thế nào chống cự tần quân lúc, bọn hắn là đang thương lượng rút lui Thiếu Lương thứ tự trước sau. Đông Lương Quân hy vọng trước đây đem Lương Cơ mang đi Ngụy quốc, đồng thời gọi Địch thị lưu lại cùng nhau chống cự tần quân, mà Địch Dương thì phải cầu cùng Lương Cơ cùng nhau rút lui hướng Ngụy quốc. đôi bên lại ai cũng không có đề cập Thiếu Lương quốc bên trong chí ít 100 mấy chục ngàn quân dân. Thật sự là khó coi a. Lý Hợp mí mắt cụ xuống, trong lòng không khỏi thất vọng. Lúc này, Lương Cơ gặp tòa bên trong Lý Hợp mặt không biểu tình, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Lý Hợp, ngươi cảm thấy ta Thiếu Lương phải làm thế nào chống cự Tần quân?" Đông Lương quân nhíu mày nhìn về phía Lý Hợp, nhưng bởi vì là Lương Cơ mở miệng hỏi thăm, hắn cũng không có nói cái gì. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về tự mình, Lý Hợp trầm tư một chút nói ra, "Ta cảm thấy không bằng đầu hàng Tần quốc đi." "Ngươi nói cái gì?" Vương Tranh giận tím mặt, ngồi dậy chỉ vào Lý Hợp liền muốn giận mắng, lại bị từ Lý Hợp kia lời nói nghe được ra trào phúng ý vị. Vương Dực bắt lấy cánh tay đè xuống, "Đừng nóng đổi, nghe hắn nói xong, còn cần đến đánh a?" Nhìn chung quanh một chút đang ngồi đám người, Lý Hợp mặt không thay đổi nói ra, "Tần quân chưa công Thiếu Lương, nhưng nơi này đám người cũng đã nghĩ đến như thế nào thoát đi, một phương muốn đem Thiếu Lương quân chủ đưa đến nước khác để tránh họa, một phương muốn cả tộc rời đi. Cái này còn nói gì chống cự Tần quân? Chiếu ta nói không bằng đầu hàng Tần quốc được rồi. Hoặc là dứt khoát dạng này, thừa dịp Tần quân còn chưa đánh xuống Hà Tây Trung Quốc, Thiếu Lương có lẽ có thể giúp Tần quân một thanh, trước giúp đỡ công diệt Trung Quốc, sau đó tự diệt Thiếu Lương, đem chọn phiến Hà Tây chắp tay nhường cho tại Tần quốc, dưới lúc Tần quốc nói không chừng tâm tình tốt, sẽ đối với đám người mở một mặt lưới, sẽ tại tòa chư vị phong quan phong tước. Dù sao đều là ngửa người khác hơi thở, nhìn Ngụy quốc sắc mặt cũng tốt, nhìn Tần quốc sắc mặt cũng được, lại có thể lớn bao nhiêu khác nhau." Dừng một chút, hắn lắc đầu mỉm cười nói, "Đơn giản chính là đem Thiếu Lương quân tốt cùng bách tính làm hy sinh mà thôi, bất quá ta nghĩ chư vị cũng sẽ không để ý, dù sao cho đến tận này, ta chưa hề gặp chư vị đề cập qua một câu." Tạ Đình bên trong lập tức trở nên yên tĩnh, Đông Lương quân mấy người có chút ghé mắt, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong đó mới giận tím mặt Vương Tranh, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Tuy nói Lý Hợp đem bọn hắn Vương thị nhất tộc cũng cùng chửi, nhưng nếu bàn về ai khó xử nhất, vậy hiển nhiên không phải bọn hắn. "Nhị đệ, quản tốt người của ngươi." Địch Hưng trầm mặt nói. "Hắc." Địch Hổ cười nhạo một tiếng, ở liếc qua Lý Hợp sau cười nói ra, "Lý Hợp là ta mang tới không sai, nhưng hắn còn không phải người của ta, không gặp hắn ngay cả ta cũng cùng chửi rồi sao? Bất quá ta cảm thấy hắn lời nói này cũng không sai, Tần quân chưa công, chúng ta làm gì tự loạn trật ước, đồ làm cho người ta chế nhạo." Địch Hưng quay đầu nhìn về phía Địch Hổ, Địch Hổ sắc mặt như thường nên tiếp huynh trưởng ánh mắt. Lần này biến cố, sợ là Đông Lương quân, Vương Dực, Vương Tranh mấy người không ai từng nghĩ tới, từng cái thần sắc khác nhau mà nhìn xem hai anh em. Thật lâu, Địch Hưng trên mặt nổi lên mấy phần sắc mặt giận dữ, "Đủ rồi." Hắn giận dữ đứng dậy, mắt thấy Đông Lương quân, dùng không cho phản bác ngữ khí nói ra, "Mặc kệ các ngươi như thế nào dự định, ta đã sắp xếp xong xuôi rút lui thuyền, trong vòng 10 ngày, ta Địch thị đem rút lui Thiếu Lương." Dứt lời, hắn quay người chuẩn bị rời đi, chợt thoáng nhìn Địch Hổ ngồi ở tịch bên trong không nhúc nhích, hắn trầm giọng ra hiệu nói, "Nhị đệ." Ai ngờ Địch Hổ ngồi ở tịch bên trong không nhúc nhích, một mặt bình tĩnh nói ra, "Huynh trưởng tự đi, ta thế nhưng là vẫn dự định lại ngồi một lát." Địch Hưng hai mắt có chút trợ to, có chút khó tin nhìn về phía Địch Hổ, chợt hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo rời đi. "Địch Tư Mã, không có quan hệ gì với ngươi." Gặp Lý Hợp nhìn mình, Địch Hổ lắc đầu, thở dài nói, "Ta chẳng qua là có chút lòng dạ thôi." Dứt lời, hắn cũng đứng lên thân đến, nhìn xem Đông Lương quân mấy người cười nhạo nói, "Ta cùng mấy vị xưa nay không hài lòng, cũng liền không ở thêm." Đông Lương quân mặt không biểu tình, ngược lại là Vương Dực hướng phía Địch Hổ khẽ gật đầu, hiển nhiên rõ Địch Hổ ý tứ. Gặp đây, Lý Hợp cũng chuẩn bị đứng dậy, lại bị Địch Hổ đè lại bà bay. "Chờ ngươi nói xong muốn nói, rồi đi không muộn." Địch Hổ cười nói thôi, quay đầu lại hướng Vương Dực mở miệng nói, "Vương Dực, Lý Hợp chính là tướng tài khó được, ta tạm cho ngươi mượn, dù sao các ngươi cũng nghĩ không ra ý định gì, không như nghe hắn đề nghị." "Được." Vương Dực cũng không tức giận, ôn tồn lễ độ gật đầu đáp lại. Gặp đây, Địch Hổ lại vô Lý Hợp bà bay, chợt mang theo vài phần cô đơn thần sắc đi ra tạ đỉnh. Nhìn xem Địch Hổ bóng lưng rời đi, Vương Tranh biểu lộ vi diệu nói ra, "Cái này Địch Hổ, kỳ thật cũng là không giống kỳ huynh như vậy làm cho người căm ghét." "Ai?" Vương Dực lên tiếng ngăn lại Vương Tranh có chút vô lễ tán thưởng, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hợp. Cho dù Địch Hổ không có nhắc nhở, hắn cũng đối vị này xuất hơn 200 người lao tới chiến trường, giết hơn ngàn tần binh lại không tổn hại phe mình một tốt tuổi trẻ ngũ bách nhân tướng, ôm lấy hứng thú nồng hậu. Chương 45, tạ đỉnh chi nghị 2, Lý Ngũ Bách đem cùng dưới tay kỳ binh chuyện địa, tháng trước ta liền từng có nghe thấy, biết kỳ binh thao luyện gian khổ, chắc không được có thể trên chiến trường hiện lộ tài năng. Ở tạ đình bên trong một lát tiến tĩnh, Đông Lương quân đại công tử Vương Dực dẫn đầu mở miệng cười. Lý Hợp tự nhiên rõ đây chỉ là một câu dùng để hòa hoãn không khí khách sáo, bởi vậy cũng chưa từng có tại coi là thật, chắp tay ôm quyền bình tĩnh trả lời, "Đại công tử quá khen." Quả nhiên, Vương Dực mỉm cười, liền đem chủ đề lại vòng trở về trước đó chương trình nghị sự bên trên, thành như Địch Tư Mã lời nói, "Nay Tần quốc khí thế hùng hổ phạm ta Hà Tây, sát thực cần giống Lý Ngũ Bách đem dạng này trực diện qua Tần quân dũng sĩ đến cung cấp một chút đề nghị, còn xin Lý Ngũ Bách đem không tiếc bẩm báo." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Mời Ngũ Bách tướng tin tưởng nơi đây đang ngồi đám người đối với Thiếu Lương tình nghĩa, chỉ cần vẫn có một cơ hội, chúng ta liền sẽ không xem thường từ bỏ." Từ bên cạnh, Vương Tranh hừ nhẹ lấy cũng bồi thêm một câu, "Nhưng chớ đem chúng ta cùng đứng, nói nhập là một." "Ai?" Vương Dực mở miệng lần nữa ngăn lại Vương Tranh, chợt lại quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, tuấn lãng trên mặt mang chút nụ cười, để cho người ta như một xuân phong. Lý Hợp cũng không thèm để ý Vương Tranh đối với Địch Hưng niệm ai, dù sao làm Địch thị nhất tộc tộc trưởng, Địch Hưng biểu hiện sát thực không hết nhân ý, chỉ bất quá bởi vì Địch Hổ quan hệ, hắn cũng không muốn đi nhiều lời thôi. Ở suy nghĩ sâu xa một lát sau, Lý Hợp ngẩng đầu nhìn về phía vị kia ngồi ở chủ vị thiếu nữ, nghiêm mặt nói ra, "Đang trả lời đại công tử trước, ta đầu tiên muốn hỏi thiếu quân, không biết thiếu quân có phải là thật hay không nghĩ thầm muốn bảo trụ Thiếu Lương." Lương Cơ mở miệng nói, thiếu lương chính là phụ quân tâm huyết, ta tự nhiên muốn bảo trụ thiếu lương. Lý Hợp gật gật đầu, lại hỏi, như vậy vì thiếu lương, thiếu quân nguyện ý làm đến như thế nào trình độ đâu? Lương Cơ muốn nói lại thôi, thật lâu nhu nhu nói ra, ta không rõ. Lý Hợp đương nhiên sẽ không khó xử một cái mười mấy tuổi cô gái trẻ, nghe vậy dứt khoát đem nói làm rõ, chỉ gặp đưa tay một chỉ ngồi phía bên trái thủ tịch Đông Lương quân, nghiêm mặt nói ra, định đại phu cùng Đông Lương quân tranh chấp, ta đại khái cũng nghe rõ, khác không nói đến, Đông Lương quân cố ý đem thiếu quân mang đi Ngụy quốc để tránh họa. Thử hỏi, như một quốc gia quân chủ đều từ bỏ con dân của mình, như vậy quốc gia này, nó có thể hay không chống đỡ được cường địch xâm lược đâu? Đông Lương quân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, ngựa khí không vui trách mắng, Lý Ngũ Mạch tướng, ngươi là muốn thiếu quân ở lại trong nước mạo hiểm à? Như thiếu quân ngộ nhỡ có mất mát gì, ngươi nhưng gánh chịu lên hậu quả này. Lý Hợp không tiêu ngạo cũng không hèn mọn trả lời, là ta ngày xưa muốn trước hỏi thiếu quân, nhìn nàng nguyện ý làm đến trình độ nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Cơ, tiếp tục nói ra, hoặc ở lại trong nước, cùng thiếu lương quân dân sánh vai tác chiến, chống lại cường tần, cộng đồng thủ hộ cái này thiếu lương, hoặc trốn đến Ngụy quốc, thủ che chở với hắn nước, mặc cho quốc dân bị tần quân tàn sát. Lý Ngũ Mạch tướng, ngươi quá lời. Đông Lương quân một mặt vẻ giận đánh gãy, chợt hướng Lương Cơ chắp tay nói, thiếu quân không cần nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, như lão phu lời nói, thiếu quân không ngại trước rời đến Ngụy quốc, đợi ngày sau Ngụy quốc đánh bại Triệu quốc, lại mượn kỳ lực khôi phục thiếu lương, sẽ không còn có thiếu lương. Lý Hợp cũng đánh gãy Đông Lương quân nói, ta chính là Ngụy quốc xuất thân, rất rõ ràng Ngụy quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài không ngừng, quốc gia này sắp từ bá chủ trên ghế ngồi rơi xuống, cũng không còn đã từng cường thịnh, hôm nay thiếu quân từ bỏ thiếu lương, đó chính là triệt để từ bỏ toàn bộ quốc gia. Đông Lương quân thần sắc càng thêm tức giận, nhìn chằm chằm Lý Hợp trách mắng, Lý Hợp, ngươi tuy là người Ngụy, nhưng bất quá là một giới bình dân, như thế nào đàm nói bừa Ngụy quốc hưng suy? Ngươi trăm phương ngàn kế khuyên thiếu quân ở lại trong nước, đến tột cùng có gì ý đồ? Không hắn. Lý Hợp bình tĩnh nói ra, trong mắt của ta, một nước vương, đương gánh vác lên che chở quốc dân trách nhiệm, có vương không dân, dùng cái gì vì nước? Đông Lương quân nghe vậy hai mắt có chút vừa mở, dùng mang theo vài phần ánh mắt khác thường xem kỹ Lý Hợp, chợt hắn lần nữa tức giận trách mắng, như thiếu quân ngộ nhỡ gặp được bất trắc, vậy liên táng ở thiếu lương. Lý Hợp âm vang có âm thanh ngắt lời nói. Vương Dực, Vương Tranh nao nao ghé mắt, liền ngay cả trước đây phối hợp nhắm mắt dưỡng thần Đông Lương quân gia thần doanh chất, lao già này nghe vậy cũng nhịn không được mở ra một con mắt mắt nhìn Lý Hợp. Ba người thần sắc cổ quái, phản phất tại đối đãi cái gì thần kỳ sự vật. Duy chỉ có Đông Lương quân giận tí mặt, tức giận đến dùng tay run rẩy chỉ hướng Lý Hợp, ngươi. Vậy mà lúc này Lý Hợp lại không thèm để ý vị này Đông Lương quân, mắt thấy sắc mặt hơi trắng bệnh Lương Cơ, trầm giọng nói ra, nếu không có nhất quan tài mà chiến quyết tâm, thiếu lương dựa vào cái gì đánh lui chí ít gấp 10 lần so với mình tần quân. Đông Lương quân trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng lại vẫn như cũ chỉ vào Lý Hợp. Lúc này, ngồi ở bên cạnh hắn gia thần Doãn Chất cười ha hả đem Đông Lương quân nhẹ tay đặt nhẹ xuống dưới, cười nói ra, lão hủ cảm thấy, trận chiến này liên quan đến ta thiếu lương tổn vong, cũng là hẳn là nghe một chút thiếu quân ý nghĩ. Đông Lương quân nhíu mày mắt nhìn Doãn Chất, chợt lại nhìn mắt Lý Hợp, trên mặt vẻ giận dần dần thu hồi. Lúc này, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lương Cơ, cái này khiến tuổi gần hơn 10 tuổi Lương Cơ không khỏi có chút hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thấy Đông Lương quân rất là lo lắng. Chỉ gặp tại mọi người nhìn chăm chú, tuổi nhỏ Lương Cơ cắn môi một cái, đồng nhiên tựa như lấy dũng khí, hỏi Lý Hợp nói, Lý Hợp, nếu ta lưu lại, ta thiếu lương liền có thể bảo toàn a. Lý Hợp thần ẩn đoán được Lương Cơ trong lòng đã làm ra lựa chọn chính xác, kéo căng sắc mặt thoáng làm dịu, nghiêm mặt nói ra, chỉ ít, dạng này liền có thắng khả năng. Nếu là không thể thắng đâu? Lương Cơ khuôn mặt nhỏ sợ hãi hỏi, ta sẽ chết sao? Sẽ. Lý Hợp không gặp qua tại quá nghiêm khắc một cái mười mấy tuổi cô gái trẻ giác ngộ, nghiêm mặt nói ra, nhưng ta cam đoan, dưới lúc nguyện ý lưu tại thiếu lương người, nhất định nguyện ý bảo hộ thiếu quân, bảo hộ thiếu lương, cùng tần quân chiến đến cuối cùng một binh một tốt, đợi cả nước không có người nào lúc, thiếu quân mới có thể chết. Dưới lúc như vậy, chính là ngày vong thiếu lương, không phải sức người có thể vãn hồi, nhưng thiếu quân chí ít dùng hết thân là quân chủ chức trách, dù là ngày sau thế nhân đề cập thiếu lương, cũng phải tán thưởng một tiếng, thiếu lương tuy nhỏ, cũng không thể lừa gạt. Đông Lương quân, là thế này phải không? Nghe được tỉnh tỉnh mê mê Lương Cơ, quay đầu nhìn về phía Đông Lương quân. Đông Lương quân ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Hợp, như có mấy phần thưởng thức, lại tựa như cũng có mấy phần tức giận, nhưng cuối cùng, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Ngay cả tín nhiệm nhất, thân cận nhất Lao Thần cũng gật đầu biểu thị chính xác, Lương Cơ rốt cục làm ra quyết định, lấy dũng khí nói, vậy ta nguyện ý lưu lại, cùng thiếu lương mọi người cũng vai tác chiến. Thế nhưng là, việc này vạn phần hung hiểm. Đông Lương quân muốn nói lại thôi. Lương Cơ vẫn hiển mặt tái nhợt bên trên lộ ra mấy phần nụ cười, Lý Hợp mới vừa nói qua, có vương không dân, dùng cái gì vì nước? Như phụ quân còn tại thế, nghĩ đến hắn cũng sẽ không vứt bỏ người trong nước, trốn đến nước khác tránh họa. Đông Lương quân há to miệng, cuối cùng lộ ra sen lẫn vẻ phức tạp vui mừng nụ cười, nhưng chợt, hắn liền quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Lý Hợp. Từ bên cạnh, Vương Dực, Vương Tranh cùng Doãn Chất ba người, cũng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Vương Tranh vỗ tay cười to nói, như biết thiếu quân tâm ý, người trong nước tất thủ của vũ, cho dù tần quân có vài chục vạn chi chúng, lại có sợ gì. Nói lời tạm biệt nói như vậy đấy, chỉ có thể nói trận chiến này đều có thể. Vương Dực mỉm cười đốn nắn tộc đệ lời giải thích, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, mỉm cười hỏi, Lý Ngũ Mạch tướng, mới ngươi nói, chỉ cần thiếu quân lưu lại cùng người trong nước sóng vai mà chiến, liền có thắng cơ hội, không biết phải chăng là có chắc thắng chi pháp. Lý Hợp dị dạng mà liếc nhìn Vương Dực, lắc lắc đầu nói, thiên hạ há có chắc thắng chi pháp, chỉ có thể nói làm hết sức mình, xem thiên ý thôi. Vương Dực thẹn thùng cười một tiếng, không biết như thế nào mới có thể làm được làm hết sức mình. mấu chốt vẫn là ở tại Thiếu Quân. Lý Hợp lần nữa nhìn về phía Lương Cơ. Ta. Lương Cơ một mặt mờ mịt, tay nhỏ luống cuống, ta cái gì cũng đều không hiểu a. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần Thiếu Quân tự mình ra mặt, hảo hảo năn nỉ Thiếu Lương Quân tốt, người trong nước khẩn cầu bọn hắn vì Thiếu Lương mà chiến là đủ. Đông Lương Quân nghe vậy sắc mặt đổi biến, không vui trách mắng, ta Thiếu Lương tuy nhỏ, nhưng cũng có mười mấy vạn người, ngươi muốn Thiếu Quân dần dần đi khẩn cầu a. Còn nữa, Thiếu Quân chính là thiên kim thân thể, há có thể tự hạ thân phận đi năn nỉ người trong nước, cái này truyền đi chẳng phải là thành trò cười. Lúc này Lý Hợp đã lớn gây nên thăm dò Đông Lương Quân mạch môn, trực tiếp hỏi lại mặt lộ vẻ vẻ làm khó Lương Cơ nói, trước đây Thiếu Quân nhưng có ân huệ với đất nước người. Lương Cơ mở mịt lắc đầu. Gặp đây, Lý Hợp nghiêm mặt nói ra, đã không ân huệ với đất nước người, lại dựa vào cái gì quá nghiêm khắc người trong nước bất kể hy sinh bồi Thiếu Quân chịu chết chiến. Chỉ có lấy quân chủ thân thể hàng tôn năn nỉ, luôn từ khẩn thiết, người trong nước mới có thể đi theo. Lương Cơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta đã biết, ta nguyện ý đi. Trận chiến này đều có thể. Ngồi ở Đông Lương Quân bên cạnh thân doãn chất đuốt dầu cười nói. Nghe nói như thế, Đông Lương Quân bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng cuối cùng không nói một lời. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đến sáng, không giống với Đông Lương Quân từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Hợp, hận không thể Lý Hợp mau chóng từ cùng trong xéo đi thái độ, hắn đại công tử Vương Dực nhưng biểu hiện ra hy vọng kết giao Lý Hợp thiện ý, canh giờ cũng không sớm, như Lý Ngũ Bách đem không chê, nhưng nguyện đến ta phụ thượng ngồi tạm. Từ bên cạnh Vương Tranh cũng chen miệng nói, chúng ta có thể uống chút rượu, thuận tiện luận bàn một thoáng võ nghệ, để cho ta mở mang kiến thức một chút người cái kia ngay cả vi chư đều gọi tán không thôi bản lĩnh. Đối mặt hai người mời, Lý Hợp lời nói dịu dàng chối từ. Gặp đây, Vương Dực thần sắc cổ quái nói ra, ngươi dự định về địch phủ. Hôm nay ngươi nhưng làm địch đại phu đắc tội không nhẹ. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, ta về chính là địch tư mã phủ thượng. Trừ phi địch tư mã đem ta từ trong phủ đuổi ra, nếu không xin thứ cho ta không tốt tiếp nhận đại công tử mời. Vương Dực tiếp rẻ nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta phái người đưa ngươi về địch tư mã phủ thượng. Đa tạ đại công tử. Một lát sau, Vương Dực tự mình cùng đi Lý Hợp ngồi xe ngựa, đem Lý Hợp đưa về địch hổ trước phủ. Đợi các Lý Hợp cáo biệt Vương Dực, cất bước đi vào trong phủ lúc, hắn liền nhìn thấy địch hổ cùng Mạc Tiễn đang ở tiền viện nhà chính bên trong uống rượu. Thế nào, bọn hắn không có nghe lấy đề nghị của ngươi? Địch Hổ tò mò hỏi. Không. Lý Hợp đi đến hai người chỗ bên cạnh bàn ngồi xuống, lắc đầu nói ra, mặc dù Đông Lương Quân đối với ta có chút cái nhìn, nhưng này mấy vị cuối cùng vẫn tiếp nhận đề nghị của ta. Địch Hổ trên dưới đánh giá vài lần Lý Hợp, cười nói ra, Vương Dực chưa từng mời ngươi qua phủ. Mời. Vậy ngươi, hẳn là chê hắn Vương gia rượu không có ta phủ thượng dễ uống a? Không uống qua làm sao biết? Bất quá ta cảm thấy hẳn là không bằng Địch Tư Mã phủ thượng rượu sướng miệng. Ha ha, ta cũng cảm thấy. Địch Hổ cười ha ha, cũng không phân phó ở bên tôi tớ tăng thêm bát đũa, bởi vì trên bàn nguyên bản liền có ba bộ. Chương 46, cung trước cổ vũ ngày kế tiếp, Vương Dực cố ý phái người ở đường phố buôn tẩu bẩm báo, đem Tần Quân sắp binh phạm Thiếu Lương tin tức cáo chi trong thành người trong nước. Nghe nói a, Tần Quốc chính phái binh tiến đánh Hà Nhung Quốc, chờ công diện Hà Nhung, liền đến phiên ta Thiếu Lương. Cái này dọa người tin tức, rất nhanh liền hấp dẫn một đoàn trong thành bách tính, bọn hắn vây tụ ở kia mấy tên người tiết lộ bí mật bên cạnh, nhao nhao hãi nhiên hỏi thăm, việc này thật chứ? Thiên chân vạn sát. Người của Vương gia cố ý nói ra, trong nước sở dĩ giấu giếm cùng báo, chỉ vì các đại phu muốn mang theo ta Thiếu Lương quân chủ thoát đi, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm chúng ta chết sống. Có thể nào dạng này? Đám người lập tức trở nên khí phẫn điên lưng. Gặp đây, kia mấy tên người của Vương gia thừa cơ hô, chư vị, không bằng chúng ta đi Thiếu Lương cung trước, ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Ở mấy người kia dẫn đầu dưới, đám người nhao nhao phụ họa tương ứng, trùng trùng điệp điệp hướng Thiếu Lương cung mà đi. Ven đường vẫn không ngừng có lần lượt biết việc này bách tính gia nhập chi đội ngũ này, có thể chi đội ngũ này quy mô trở nên càng lúc càng lớn. Đợi các một lát sau bọn hắn đi vào Thiếu Lương ngoài cùng, cơ hội chiếm hết cung trước đất trống. Canh giữ tại cửa cung vệ sĩ nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp đám người, giật nảy mình, một bên hạ lệnh dưới tay sĩ tốt cảnh giới, một bên tiến lên chất vấn, đây là Thiếu Lương cung, các ngươi muốn làm gì? Một dẫn đầu Vương gia nhân chắp tay nói, cung vệ đừng sợ, chúng ta cũng không phải là làm loạn, chỉ là biết Tần Quân sắp tiến công ta Thiếu Lương, chuyên tới để khẩn cầu cầu kiến quân chủ cùng Đông Lương quân, mời cung vệ vì bọn ta thông báo, khẩn cầu quân chủ cùng Đông Lương quân xuất cùng gặp nhau. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn một tên khác Vương gia nhân vung tay hô, khẩn cầu quân chủ cùng Đông Lương quân xuất cùng gặp nhau. Ở đây người lôi kéo dưới, nơi này mấy ngàn danh thành bên trong bách tính cũng nhao nhao mở miệng phụ họa hưởng ứng. Khẩn cầu quân chủ cùng Đông Lương quân xuất cùng gặp nhau. Khẩn cầu quân chủ cùng Đông Lương quân xuất cùng gặp nhau. Đối mặt như thế tình huống, tên kia cung vệ sắc mặt hơi trắng bệnh, vội vàng trấn an nói, "Hơi, chờ một lát, ta cái này đi thông báo, nhưng các ngươi không cho phép gây chuyện." Dứt lời, hắn liền vội vàng xoay người chạy về cửa cung, đem cửa cung mở ra một tia khe hở trên bảo. Chợt, cửa cung liền lại cấp tốc khép lại, những cái kia lưu thủ bên ngoài cung vệ môn từng cái như lâm đại địch nhìn chằm chằm người ở ngoài cung quần. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp, Vương Dực, Vương Tranh ba người liền đứng tại thành cung một chỗ tháp quan sát bên trên, nhìn xem người ở ngoài cung triều. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Vương Dực hơi có lo âu nói. Sẽ không. Lý Hợp lắc đầu trấn an nói, dân tâm thuần phát, chỉ cần Thiếu Quân hướng bọn hắn biểu đạt thể không bức bỏ người trong nước quyết tâm, ai sẽ tự dưng ra hại một nhu nhược cô gái trẻ. Ngươi cũng biết đó là một nhu nhược cô gái trẻ. Vương Tranh ở bên cười nhạo nói, như bỏ mình, liền táng ở Thiếu Lương, uổng cho ngươi nói ra được. Ta nhìn thúc phụ lúc ấy mặt đều xanh. Nghe nói như thế, Lý Hợp cũng không khỏi có chút xấu hổ, cười khổ giải thích nói, phi thường kỳ, chỉ có thể dùng phi thường pháp. Chỉ có để Thiếu Quân kiên định tín nhiệm, tự mình ra mặt khẩn cầu người trong nước, thiếu lương mới có một chút hy vọng sống. Vương Tranh mặc dù mở miệng trêu chọc Lý Hợp, không đa nghi cuối lại là ủng hộ Lý Hợp ngay lúc đó làm phép, hắn gật gật đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên từ bên cạnh có người nhắc nhở, "Thông bá, Tư Khấu, thiếu quân cùng Đông Lương quân tới." Ba người quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Lương Cơ mang theo Đông Lương quân cùng cung nữ Ano, chính dọc theo đầu kia rộng rãi chủ đạo, hướng cửa cung phương hướng mà tới. Gặp này ba người liền xuống phòng quan sát, sớm đứng tại cửa cung bên trong chờ. Không bao lâu, Lương Cơ một đoàn người liền tới đến cửa cung bên trong, chỉ thấy hôm nay Lương Cơ chút bỏ khoác xa cùng sâu áo, đổi lại một kiện tinh xảo giáp da, bàn tay nhỏ trắng đoán vẫn bưng lấy một thanh mang vỏ bảo kiếm, một thân nhung trang cách ăn mặc, cùng nàng kia mang theo thiếu nữ đặc thù rủ xuống phát không hợp nhau, nhìn hết sức không hài hòa. Nhưng Lý Hợp muốn chính là loại này không hài hòa hiệu quả, nhung trang cách ăn mặc có thể diễn tả ra Lương Cơ thể sống chết bảo vệ thiếu lương quyết tâm, mà thiếu nữ đặc thù thì càng có lợi hơn tại kích thích bình thường nam tử cùng trưởng thành nữ tử đối nàng ý muốn bảo hộ, có lợi cho Lương Cơ cầu được ngoài cung đám người ủng hộ. Lý Hợp, Lương Cơ cũng thấy được đứng tại trước cửa cung Lý Hợp bọn người, gấp đi mấy bước tiến lên, mang theo vài phần thiếu nữ ngây thơ hỏi, đây là cung trong thợ thủ công đi suốt đêm chế, xem được không? Lý Hợp mỉm cười giơ ngón tay cái lên, chợt ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy đứng ở Lương Cơ phía sau, giờ phút này chính lạnh lùng nhìn hắn Đông Lương quân. Đúng lúc này, ngoài cung truyền vào một tiếng chỉnh tề thỉnh nguyện, khẩn cầu quân chủ cùng Đông Lương quân xuất cung gặp nhau. Có thể là nghe ra thanh âm này hội tụ có hàng trăm hàng ngàn người, Lương Cơ khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, hoảng sợ ôm chặt kiếm trong tay. Gặp đây, Lý Hợp nhẹ giọng trấn an nói, ngươi là thiếu lương Âu quân, ngoài cung đều là ngươi chỉ hạ quốc dân, làm sao lại gây bất lợi cho ngươi? Ngươi không phải là muốn cứu vớt thiếu lương sao? Lấy dũng khí đến, nói cho bọn hắn ngươi ý nghĩ, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Ừm. Nhu nhược thiếu nữ gật gật đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhưng chợt nàng liền lại nhút nhát nói ra, Lý Hợp, ngươi cùng Đông Lương quân theo giúp ta cùng đi có được hay không? Ta sợ. Ở bên Đông Lương quân hơi biến sắc mặt, không khách khí nói ra, lão phu bồi tiếp thiếu quân là được, không cần người ngoài tương bồi. Nhưng Lương Cơ lại như cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Lý Hợp. Có lẽ trong lòng nàng, giống như Lý Hợp bực này có thể trên chiến trường tùy ý tàn sát tần tốt dũng sĩ, thậm chí càng so Đông Lương quân cái này lao thần canh có thể mang cho lòng tin nàng. Nhìn xem Lương Cơ đáng thương thỉnh cầu, Lý Hợp không chút do dự gật đầu, tốt. Gặp đây, Đông Lương quân tức sợi râu khẽ run, không che giấu chút nào nhìn hằm hằm Lý Hợp, nhưng Lý Hợp toàn bộ làm như không nhìn thấy. Mở cửa. Ở Vương Tranh mệnh lệnh dưới, Tiếu Lương cung cửa chính chậm rãi rộng mở. Gặp đây, người ở ngoài cung quần vang lên một mảnh reo hò, nhưng trận này tiếng hoan hô im bặt mà dừng, bởi vì xuất hiện ở trước cửa cung cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng quốc quân hoặc là Đông Lương quân, mà là một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi cô gái trẻ. Nàng, cái này tiểu nữ hoa là ai? Trước cửa cung đám người nghị luận ở Mỹ, bọn hắn ngược lại là nhận ra đi theo tiểu cô nương này sau lưng Đông Lương quân, nhưng vị này đáng yêu xinh đẹp cô gái trẻ lại là người nào? Vì sao đi ở Đông Lương quân đằng trước? Người ở ngoài cung quần, ngoài Lương Cơ dự đoán kia rối bời cảnh tượng càng là dọa đến nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng có chút quay đầu nhìn về phía Lý Hợp, đã thấy Lý Hợp thấp giọng vì nàng cổ vũ sĩ khí nói, lấy dũng khí, ngươi có thể làm được. Từ bên cạnh, Đông Lương quân chừng Lý Hợp một chút, túi người đối với Lương Cơ nói, thiếu quân, không ngại để lao thần đồng tiền bọn hắn an tính lại. Không cần, nàng có thể. Lý Hợp ngắt lời nói, nếu ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, nói chuyện gì cứu vãn thiếu lương. Ngươi. Đông Lương quân lại lần nữa nhìn hàm hàm Lý Hợp, đang muốn mở miệng, đã thấy Lương Cơ lấy dũng khí, kiên định nói ra, Đông Lương quân, ta có thể. Nói, nàng ở Đông Lương quân hơi có chút thất thần nhìn chăm chú, chậm rãi đi về phía trước hai bước, chợt hướng phía trước mặt đám người chắp tay thi cái lễ, dùng hơi có vẻ run rẩy non nớt tiếng nói lớn tiếng nói ra, chư vị ta người dân thiếu lương, ta là thiếu lương quân chủ, quý doanh. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiếu lương cung trước hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trước mặt cái này nhìn như chỉ có mười mấy tuổi cô gái trẻ, chính là hắn thiếu lương quân chủ. Làm sao lại như vậy? Ở một lát yên tĩnh về sau, do người lập tức nghị luận ầm ĩ, còn tốt trong đám người có Vương gia nắm, dẫn đầu ném ra có quan hệ với Tần quân nghi vấn. Phòng ngừa không có ý nghĩa địa chất nghi lương cơ thân phận, thiếu quân, nghe nói Tần quân đang ở tiến đánh Hà Nhung quốc, kế tiếp tức là ta thiếu lương, có phải thế không? Đúng thế. Lương Cơ nhẹ gật đầu. Gặp vị này quân chủ chính miệng thừa nhận việc này, đám người lập tức xôi trào, kêu loạn cảnh tượng, dọa đến Lương Cơ không khỏi nghĩ muốn lui lại, lại bị Lý Hợp kịp thời đưa tay chống đỡ phía sau lưng. Lúc này, tên kia Vương gia nhân lớn tiếng ngăn lại đám người bạo động, chư vị an tĩnh một chút, lại để chúng ta trước nghe một chút thiếu quân dự định. Bạo động đám người lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Gặp đây, tên kia Vương gia nhân nghiêm mặt hỏi thăm Lương Cơ nói, thiếu quân, không biết thiếu lương cung đem như thế nào đối đãi việc này. Ở Lý Hợp ánh mắt cổ vũ dưới, Lương Cơ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói ra, ta đem cùng Đông Lương quân, cùng Vương Tông Bá, Vương Tư Khấu còn có Lý Hợp, kiên quyết chống cự Tần quân xâm phạm, tuyệt không bứt bỏ người trong nước sống tạm. Nếu không hạnh bỏ mình, liền chôn ở thiếu lương. Lời vừa nói ra, ngoài cung mấy ngàn danh người trong nước lặng ngắt như tờ, từng cái kinh ngạc nhìn về phía đứng tại trước mặt bọn hắn Lương Cơ. Lúc này đại bộ phận mới chú ý tới, vị này hắn thiếu lương quân chủ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mặc một thân giáp trụ. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Lương Cơ vừa lớn tiếng nói ra, bên cạnh ta thiếu lương Âu quân, bản đích thân lâm hung hiểm, che chở quốc dân, nhưng ta thế đơn lực bạc, nay Tần quân khí thế hùng hổ, sắp phạm ta thiếu lương, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có khẩn cầu người trong nước tương trợ. Mời chư vị người trong nước tương trợ tại ta, cùng ta sóng vai chống cự Tần quân, cộng đồng cản vệ quốc gia. Xin nhờ. Nói xong lời cuối cùng, nàng hai tay dâng trôi kiếm này, hướng phía trước mặt đám người cúi người chào thật sâu, thật lâu không dậy nổi. Vây quanh ở ngoài cung đám người hai mặt nhìn nhau, thật lâu không có lên tiếng, dù là Lương Cơ ở không người bái thật sâu sau ngồi thẳng lên, đám người cũng vẫn như cũng là lặng ngắt như tờ. Gặp đây, Lương Cơ trên mặt lộ ra mấy phần kinh hoàng, hốc mắt cũng trở nên có chút óng ánh. Bởi vì nàng sâu nhớ kỹ Lý Hợp nói với hắn, nếu không thể thuyết phục người trong nước, trận chiến này thiếu Lương thua không nghi ngờ. Xin nhờ, mang theo vài phần nghẹn ngào, nàng lần nữa la lớn, ta cũng nghĩ thủ hộ quốc gia này, cùng ta người dân thiếu Lương cùng nhau, mời chư vị người trong nước giúp ta một chút sức lực. Nàng kia mang theo nghẹn ngào gọi hàng, nghe được chúng run lên trong lòng. Rốt cục, trong đám người có do dự giơ lên tay phải, ta nguyện ý tương trợ thiếu quân. Lời này phảng phất nhóm lửa đáy lòng của mọi người một loại nào đó tình cảm, lúc này lại có người giơ tay phải lên, ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý tương trợ. Ta cũng nguyện ý tương trợ. Ở một lát tĩnh mịch về sau, kia mấy ngàn danh người trong nước nhao nhao nâng cánh tay hưởng ứng Lương Cơ hiệu triệu. Cũng thế, dù sao giờ phút này vây tụ ở bên ngoài cửa cung, phần lớn đều là khí huyết phương cương thanh trắng niên, bọn hắn làm sao có thể cự tuyệt một thiếu nữ thỉnh cầu? Huống hồ vị này thiếu nữ vẫn là bọn hắn thiếu Lương ấu quân. Thiếu quân, thiếu quân, thiếu quân, thiếu quân, thiếu quân, thiếu quân. Không bao lâu, trước cửa cung đám người tự động cùng kêu lên hò hét, cũng cho thấy bọn hắn nguyện ý tương trợ Lương Cơ thái độ. Gặp đây, hốc mắt óng ánh Lương Cơ khó mà che giấu vui sướng trong lòng cùng kích động, cứ việc nàng biết rồi chuyện hôm nay là Lý Hợp, Vương Dực bọn hắn tỉ mỉ an bài, nhưng khi trước cửa cung cái này mấy ngàn người chỉnh tề hò hét đáp lại thỉnh cầu của nàng lúc, nàng cũng kích động mở to hai mắt. Quân xem thần dân như tay chân, thần dân xem quân như tim gan, quân xem thần dân như quyền mã, thần dân xem quân như người trong nước, quân xem thần dân như cỏ rác, thần dân xem quân như kẻ thù. Như vương không vứt bỏ thần dân của mình, thần dân liền sẽ không vứt bỏ vương. Lý Hợp đi lên phía trước, nhẹ giọng nói với Lương Cơ. Chợt, hắn vung tay cao giọng nói, ta thiếu Lương có thiếu quân bực này hiền chủ, thì sợ gì tần quân? Chư quân, liền để chúng ta vứt bỏ hết thể viễn tưởng, lập tức dấn thân vào tại trước khi chiến đấu chuẩn bị. Như tần quân không đến xâm chiếm thì thôi, như lúc nào tới phạm, chúng ta liền cùng thiếu quân kể vai chiến đấu. Gọi kia không ai bị nổi người tần biết rồi, ta thiếu Lương tuy nhỏ, cũng không thể lừa gạt. Thiếu Lương tuy nhỏ, cũng không thể lừa gạt. Thiếu Lương tuy nhỏ, cũng không thể lừa gạt. Trước cửa cung mấy ngàn người vung tay tề hô, tiếng hô vang vọng toàn bộ thành thiếu Lương. Chương 47, tích cực chuẩn bị chiến đấu một lát sau, trước cửa cung đám người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, trong đó không ít người đang đi ra một đoạn đường về sau, vẫn nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía đứng tại trước cửa cung cái kia nhỏ bé thân ảnh. Mà Lương Cơ cũng đưa mắt nhìn những này hắn người dân thiếu Lương rời đi. Thẳng đến người cuối cùng đi xa, nàng lúc này mới xoay người lại, mang không cách nào bình phục tâm tình nói ra, Lý Hợp, ta làm được. Nhìn xem trên mặt nàng vẻ chờ mong, Lý Hợp gật gật đầu, lộ ra nụ cười khen, đúng vậy, thiếu quân, ngươi làm được rất xuất sắc. Nhìn xem Lý Hợp nụ cười trên mặt, Lương Cơ khuôn mặt thoáng phiếm hồng, mang theo vài phần nhăn nhó thấp giọng nói, cũng không có rất xuất sắc. Ta nói chỉ là ngươi dạy ta kia lời nói mà thôi. Lý Hợp cười nói ra, nhưng lại đầu nhập vào tình cảm, không phải sao. Nếu như chỉ là dập khuôn ta lý do thoái thác, là không cách nào đả động những người này. Tóm lại, ngươi làm được rất xuất sắc. Nghe được Lý Hợp tán thưởng, Lương Cơ ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt lên nụ cười. Từ bên cạnh, Đông Lương Quân thấy khỏe mắt có chút run rẩy, chỉ gặp hắn bất động thanh sắc ngăn tại Lý Hợp trước mặt, chắp tay đối với Lương Cơ nói, thành như Lý Ngũ Bách tướng lời nói, thiếu quân hôm nay biểu hiện hết sức xuất sắc. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, đợi chút nữa thiếu quân còn muốn tiếp kiến thành thiếu Lương bên trong các thị tộc, không bằng về trước cung nghỉ ngơi một lát đi. Thế nhưng là, Lương Cơ méo một chút thân thể, ý đồ nhìn về phía bị Đông Lương Quân ngăn trở Lý Hợp, lại bị Đông Lương Quân sụ mặt không nói lời gì lôi kéo đi trở về cung trong, đáng thương bất lực nàng chỉ có thể liên tiếp quay đầu nhìn về phía Lý Hợp. Ông già này, Lý Hợp cảm thấy im lặng. Lúc này, Vương Dực mang theo Vương Tranh đi hướng Lý Hợp, mang theo vài phần cười khổ hướng Lý Hợp chắp tay tạ lỗi nói, Lý Ngũ Bách tướng thứ tội, kỳ thật gia phụ cũng hết sức thưởng thức Lý Ngũ Bách tướng tài năng, nhưng dính đến thiếu quân, gia phụ liền khó tránh khỏi có chút. Cảnh giác, cảnh giác. Lý Hợp đôi lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ cổ quái. Vị kia Đông Lương Quân cho là hắn đối với Lương Cơ có ý nghĩ gì a? Thật buồn cười. Lương Cơ mới bao nhiêu lớn? Mười mấy tuổi thôi, hắn Lý Hợp sẽ đối với một cái mười mấy tuổi cô bé. Đương nhiên, Lý Hợp trong đầu chợt lóe lên Lương Cơ mang theo giọng hoạt ngọt ngào đủ cười. Nô. Tăng hắn một cái, Lý Hợp lý giải gật đầu nói, đổi lại là ta cũng sẽ có điều đề phòng. Lý Ngũ Bách tướng có thể hiểu được liền tốt. Vương Dực cười cười, lập tức liền Lương Cơ mới biểu hiện, nghiêm mặt nói với Lý Hợp, xem hôm nay thiếu quân biểu hiện, hẳn là có thể cổ động người trong nước cộng đồng chống lại tần quân, chỉ là phần lớn người trong nước chưa từng chịu đựng bất luận cái gì huấn luyện, cho nên phải nắm chặt thời gian huấn luyện. Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tranh, đề nghị, thừa dịp người dân thiếu lương bị thiếu quân khơi dậy đấu trí, Vương Tư Khấu không ngại lập tức chứng minh, gấp rút huấn luyện. Chỉ sợ không kịp a. Vương Tranh cau mày nói ra, tần quân binh phạm ta thiếu lương, dài chừng một tháng, ngắn thì vẹn vẹn nửa tháng, điểm ấy thời gian có thể luyện biết cái gì? Chỉ dạy bọn hắn như thế nào thủ thành là đủ. Lý Hợp nhắc nhở. Vương Tranh như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ dạy như thế nào thủ thành a? Như thế? Không được, chỉ sợ vẫn là vội vàng. Lý Hợp ngược lại không lo lắng, lắc lắc đầu nói, Vương Tư Khấu một mực luyện binh, còn lại giao cho tiền tuyến. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tận khả năng làm hậu phương tranh thủ thời gian. Vương Dực, Vương Tranh hai người biết rồi Lý Hợp nói tiền tuyến là chỉ Chi Dương cùng Đông Lương, đồng thời chỉ cũng là thiếu lương tại ngũ hai vạn quân tốt. Chỉ là cái này hai vạn quân tốt muốn ngăn cản chí ít gấp 10 lần so với mình quân địch, cái này không thể bảo là không gian nan. Vương Dực trịnh trọng kỳ sự làm ra hứa hẹn, ta cam đoan giới thời điểm phương sẽ hết tất cả cố gắng cam đoan tiền tuyến quân đội cung cầu. Lý Hợp nghe được trong lòng hơi động một chút, quay đầu lại nói với Vương Dực, nói đến cung cầu. Đại công tử có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc Ngụy quốc, gọi Ngụy quốc trợ giúp Thiếu Lương một nhóm lương thảo cùng quân bị. Bọn hắn muốn ta Thiếu Lương tận khả năng suy yếu Tần quân, chẳng lẽ không được nỗ lực một chút ta? Tận khả năng suy yếu Tần quân, chính là Ngụy quốc tự mình giao cho Thiếu Lương nhiệm vụ, hoặc là nói là cùng địch thị nhất tộc âm thầm giao dịch nói lên điều kiện, trên thực tế đối với Vương thị nhất tộc, đồng dạng cũng là như thế, Vương thị nhất tộc muốn đem lương cơ tạm thời đưa đến Ngụy quốc tránh họa, nhất định phải đáp ứng Ngụy quốc điều kiện này. Bởi vậy đương Lý Hợp nói lúc, Vương Dực cũng hơi có chút xấu hổ, dù là cha hắn tử đám người cũng không phải là vì mình thị tộc mới cùng Ngụy quốc làm ra giao dịch này. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, gọi Ngụy quốc vận chút lương thực tới, đây không có vấn đề gì, nhưng quân bị nha. Sợ Ngụy quốc chưa hẳn chịu đáp ứng, ngươi cũng biết, bọn hắn bây giờ đang cùng Triệu quốc đánh cho hừng hực khí thế. Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng nói, vậy liền nói cho Ngụy vương, ta Thiếu Lương đem nâng cả nước chi lực đối kháng Tần quân, nếu như hắn có thể vận chút quân bị tới, nói không chừng ta Thiếu Lương có thể trọng thương Tần quân. Vương Dực cười khổ không được mà nhìn xem Lý Hợp nói, trọng thương Tần quân. Chỉ sợ Ngụy vương sẽ không tin. Dù sao không cần tiền, hơi tin một chút lại có làm sao? Nộ nhỡ ta Thiếu Lương được trời che chở, quả thật đánh lui Tần quân đâu. Cái này, gặp Lý Hợp nói đến thú vị, Vương Dực khẽ cười một tiếng, chợt gật đầu nói, dạng này, vậy ta tự mình đi một chuyến ăn ốc, ở trước mặt xin gặp Ngụy vương, trần thuật việc này, tận khả năng thuyết phục Ngụy vương viện trợ ta Thiếu Lương một nhóm quân bị. Cũng không phải là viện trợ. Lý Hợp cải chính, Ngụy quốc chỉ là cung cấp một nhóm quân bị để cho ta Thiếu Lương đi đối kháng hắn túc địch Tần quốc, Ngụy quốc nỗ lực lương thực cùng quân bị đổi lấy Tần quân thương vong, mà ta Thiếu Lương thì lại lấy người trong nước hy sinh đổi lấy Ngụy quốc quân bị, đây chỉ là một trận giao dịch, không ai nợ ai. Đại công tử lần này đi ăn ấp, không thể nói cái gì viện trợ, miễn cho ngày sau lưu lại mở cớ. Vương Dực kinh ngạc mắt nhìn Lý Hợp, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta hiểu được. Còn có, ta nghe nói nguyên lý có Ngụy quốc 7000 quân coi giữ, ta hy vọng đại công tử có thể phái người thuyết phục chi này Ngụy quân tướng lĩnh, mời hắn ở tất yếu thời điểm khí thủ nguyên lý, lao tới Đông Lương. Nếu ta không có đoán sai, Tần quân một khi binh phạm ta Thiếu Lương, trận đầu chắc chắn sẽ tại Đông Lương bộc phát. Việc này chỉ sợ không dễ. Một khi Hà Nhung quốc rơi vào, Tần quân tất lấy Ngụy quốc hợp Dương ấp, dưới lúc chú quân tại nguyên lý Hà Dương quân, chắc chắn sẽ gọi sĩ tốt tử thủ hợp Dương. Ta mời Doãn Lao tiến đến nói tốt cho người đi, gia phụ mấy ngày gần đây chắc chắn sẽ cùng đi Thiếu quân du thuyết chư thành, Doãn Lao làm sứ giả tiến về nguyên lý, thích hợp nhất. Nô, vậy liền xin nhờ đại công tử. Lý Hợp cùng Vương Dực, Vương Tranh hai người một bên trò chuyện, một bên về tới cung trong. Sáng, Thiếu Lương cung lấy lương cơ cùng Đông Lương quân hai người danh nghĩa, mời tới thành Thiếu Lương bên trong các thị tộc tộc trưởng. Có lẽ là sáng nay nghe được một ít phong thành, hoặc là đã sớm từ đường dây khác biết được Tần quân sắp xâm chiếm tin tức, tóm lại chư thị tộc tộc trưởng đều đáp ứng lời mời đến đây, không người vắng mặt. Đương nhiên, trong đó muốn xếp hạng diệt trừ cùng địch thị có quan hệ thân thích thị tộc cùng gia tộc. Mời chư vị giúp ta một chút sức lực. Giống sáng nay ở trước cửa cung như thế, Lương Cơ ngôn từ khẩn thiết thỉnh cầu các thị tộc tương trợ. Có thể là bởi vì đã trải qua một lần, vị này tuổi gần hơn 10 tuổi cô gái trẻ, biểu hiện muốn so sáng nay xuất sắc rất nhiều, để những cái kia đang ngồi chư thị tộc tộc trưởng âm thầm kinh ngạc. Theo cùng Vương thị nhất tộc giao hảo mấy cái thị tộc tộc trưởng vui vẻ đồng ý, tuyệt đại đa số thị tộc tộc trưởng đều đang do dự một phen sau tiếp nhận Lương Cơ thỉnh cầu. Kỳ thật bọn hắn không có lựa chọn. Tựa như Hồ thị nhất tộc, Hồ Lao Hồ Phí cha con không phải không sợ Tần quân, chỉ bất quá đám bọn hắn biết rồi, cho dù mang theo tộc nhân trốn qua sông lớn, trốn đến Ngụy quốc Hà Đông, Ngụy quốc cũng sẽ không nhận nạp bọn hắn, ban cho bọn hắn chân quý thổ địa. Không có thổ địa, lấy cái gì nuôi sống tộc nhân? Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Thiếu Lương cùng nhau chống cự Tần quốc. Sau không có đường lui, trước lại có Lương Cơ hàng tôn tình cầu, những này thị tộc tự nhiên chỉ có đáp ứng cùng Thiếu Lương cùng tiến cùng lui. Ngày kế tiếp, Tư Khấu Vương Tranh nắm chặt thời gian, tại thành Thiếu Lương chiêu mộ quân tốt. Lúc này Lương Cơ hàng tôn tình cầu người trong nước sự tích đã truyền khắp toàn bộ thành Thiếu Lương, liên đối lấy nàng từ Lý Hợp bên kia học được câu kia hàm luôn, nếu không hạnh bỏ mình, liền chôn ở Thiếu Lương. Một cái mười mấy tuổi cô gái trẻ đều có như vậy huyết tính, thành Thiếu Lương bên trong đám nam nhi há lại sẽ lùi bước không tiến. Như giờ này khắc này bọn hắn không đứng ra bảo đảm vệ quốc gia, không những sẽ gặp cái khác nam nhi chế nhạo, chỉ sợ cũng ngay cả phụ nhân đều sẽ xem thường bọn hắn. Kết quả là, một ngày này thành Thiếu Lương bên trong trưng binh chỗ bạ mãn, có làm cha, có làm người minh, có làm người tử, những này Thiếu Lương thanh niên trai chẳng nhóm, trong nhà cha già mẹ già, vợ và con cái cổ vụ dưới, duy trì dưới, nhao nhao vọt tới trưng binh chỗ, nô nước tấp nập đi bộ đội, tràng diện chi hỏa nóng, cả kinh trưng binh quân lại vội vàng báo cáo Thiếu Lương cùng. Mà Lương Cơ cũng đáp lại người trong nước đối nàng ủng hộ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng mặc đồng trang, mang theo Đông Lương quân cùng Lý Hợp, tự mình đến đầu phố trưng binh chỗ, cảm tạ mỗi một danh ở đây người trong nước, nhất là những cái kia bất chấp nguy hiểm dứt khoát đi bộ đội Thiếu Lương nam nhi. Lúc đầu ở Lý Hợp theo đề nghị, nàng từng dự định dần dần cùng đi bộ đội người trong nước nắm tay, cảm tạ bọn hắn vì Thiếu Lương nỗ lực, nhưng việc này bị Đông Lương quân đoạt đi, thế là những cái kia nguyên bản tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cùng Lương Cơ nắm tay mới tốt nhóm, cuối cùng chỉ là nắm đến một cái lao đầu thô ráp tay. Mặc dù Đông Lương quân cũng là hắn Thiếu Lương đại nhân vật, như đổi như vào ngày thường, chỉ sợ những này mới tốt nhóm cũng muốn trắng trợn nói khoác một phen, nhưng lần này nha, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Thông qua chuyện này Lý Hợp cũng hiểu, ông già này cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hết thể ý đồ tới gần Lương Cơ nam tính. Không phải sao, Đông Lương quân cũng không hạn chế Lương Cơ cùng trong thành phụ nữ trẻ em tiếp xúc, nô, nam đồng giới hạn 6 tuổi trở xuống. Lập tức, đưa một thân nhung trang Lương Cơ nhẹ nhàng ôm một trên dưới 30 tuổi đại thẩm, cảm kích nàng cho phép chồng đồng thời hai đứa con trai đều chạy quân vì nước mà thời gian chiến tranh, chật ních cả con đường đám người nhóm ở Lý Hợp Lôi kéo dưới vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Ngày đó, Tư Khấu Vương tranh tại thành thiếu lương trưng binh gần 5000 người, cơ hội cuối cùng trong thành tất cả 15 tuổi đến 35 tuổi nam nhi. Con số này đừng nói Vương tranh, Đông Lương quân cũng không dám tin tưởng. Hai ngày về sau, Lương Cơ mang theo Đông Lương quân cùng Lý Hợp lần lượt đi vào phủ bảng, Cũ Lương, khích lệ toàn thành người trong nước. Có lẽ là bởi vì đã không có đường lui cũng không lựa chọn, có lẽ là thật bị Lương Cơ khẩn thiết thỉnh cầu thuyết phục, phủ bảng, Cũ Lương hai thành người trong nước cũng như thành thiếu lương như vậy, không những nam nhi nhao nhao nô nước tấp nập đi bộ đội, liền ngay cả chúng phụ nhân cũng cổ vũ chồng, con trai vì nước mà chiến. Vẹn vẹn ba tòa thành, liền mới được gần 1.5000 danh quân tốt. Mặc dù so sánh có được mấy chục vạn quân đội Tần Quốc tới nói, điểm ấy binh lực không đáng giá nhắc tới, nhưng lại đầy đủ thể hiện ra giờ phút này thiếu lương cùng chung mối thù, trên dưới một lòng ý chí. Nhưng mà cũng có phản lệ. Ở Lương Cơ du thuyết Phồn Bàng thành cùng một ngày, Chi Dương đại phu Địch Lương mang theo địch thị tộc nhân đồng thời thần thuộc gia tộc, tại Phồn Bàng thành đông mặt tân khẩu ngồi thuyền, chuẩn bị mang theo tài vật rời đi thiếu lương. Chương 48, tích cực chuẩn bị chiến đấu, 2, ngươi làm thật không đi. Địch Lương trầm mặt hỏi thăm đến đây vì hắn tiễn đưa em trai Địch Hổ. A. Địch Hổ khẽ cười nói, ta muốn thấy nhìn Lý Hợp những người kia có thể chống cự đến mức nào. Ngu xuẩn. Địch Lương lạnh lùng nói ra, chỉ bằng một cái tiểu nữ hoa, coi như nàng thuyết phục toàn bộ thiếu lương người, chẳng lẽ liền có thể ngăn cản được Tần Quân? Thiếu lương tổng cộng mới mười mấy vạn người, mà giờ khắc này đang ở tiến đánh Hà Nhung Tần Quân, lại có 20 vạn. Mười mấy vạn thiếu binh ít giáp quốc dân, như thế nào chống đỡ được 20 vạn tần tốt? Có lẽ là đi. Địch Hổ khép cười một tiếng, đột nhiên phồn bảng bên kia truyền đến một trận vang dội hò hét, cho dù là cách xa mấy dặm, hai anh em cũng nghe được rõ ràng. Có lẽ chưa hẳn. Địch Hổ quay đầu nhìn về phía Địch Ưng, có ý riêng. Địch Ưng liếc mắt nhìn chằm chằm phồn bảng phương hướng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư. Thật lâu, hắn khẽ nhả một hơi, mắt thấy Địch Hổ trầm giọng nói ra, "Đã ngươi đã hạ quyết tâm, kia, ta ở đây Hà Đông chờ ngươi, chớ có hành động theo cảm tính. Lời này, ngươi thay ta chuyển cáo vi chư mấy người." Địch Hổ chậm rãi nhẹ gật đầu. Gặp đây, Địch Ưng cũng nhìn chăm chú lên Địch Hổ gật gật đầu, lập tức quay người đi lên thuyền. Một lát sau, mười mấy chiếc chứa đầy người cùng tài vật thuyền lớn chậm rãi khai hành, thuận sông lớn dòng nước mà xuống. Mà trong lúc đó Địch Hổ thì đứng tại tân khẩu, đặt sau lưng hai tay đưa mắt nhìn huynh trưởng ngồi thuyền chậm rãi rời đi, thẳng đến thuyền kia đội biến mất trong mắt hắn. Đột nhiên, Địch Hổ hộ vệ bên người Hứa Kỵ thấp giọng nói, "Địch Hổ đại nhân, Lý Hợp tới." Địch Hổ nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lý Hợp cưỡi một con ngựa đi tới tân khẩu. "Nha." Địch Hổ hướng phía Lý Hợp lên tiếng chào hỏi, đợi cái sau đến gần về sau, cười trêu chọc nói, "Không bồi lấy chúng ta vị kia thiếu quân a." Có Đông Lương quân ở Lương Cơ bên cạnh thân nhìn xem, không có việc gì. Lý Hợp lắc đầu, chợt nhìn xem sông lớn hạ du muốn nói lại thôi, "Địch đại phu, đi." Địch Hổ cũng không cảm thấy khó xử, sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Huynh trưởng từ đầu đến cuối cho rằng trận chiến này khó mà thủ thắng." Lý Hợp gật gật đầu, cũng không đối Địch Lương quyết định làm cái gì đánh giá, hỏi lại Địch Hổ nói, "Kia Địch Tư Mã đâu?" Địch Hổ nở nụ cười, vỗ vô Lý Hợp bả vai nói, "Ta về trước Chi Dương, có chuyện gì, đến Chi Dương tìm ta." Nghe xong lời này, Lý Hợp liền biết Địch Hổ kỳ thật đối với trận chiến này cũng không có cái gì nắm chắc, chẳng qua là không muốn bỏ qua dưới trướng binh tướng thôi. Hắn hướng phía Địch Hổ bóng lưng ôm quyền nói, "Địch Tư Mã, như Tần Quân xâm phạm biên giới, trước phải lấy Đông Lương, dưới lúc Đông Lương cần một vị đại tướng tọa trấn. Gọi lão thất phu kia đến mời ta." Địch Hổ cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, cùng Lý Hợp cáo biệt. Mấy ngày về sau, Lý Hợp đi theo Lương Cơ cùng Đông Lương quân đi tới thành Đông Lương, chuẩn bị như lúc trước ba tòa thành như thế, cổ vũ trong thành người trong nước. Không thể không nói, thành Đông Lương tình huống cần phải so thiếu lương, cựu lương, phồn bàng ba thành phức tạp nhiều, dù sao bên trong tòa thành này có gần như một nửa là Ngụy quốc Tây rời thị tộc, đối với thiếu lương quốc bản thân cũng không có bao nhiêu tình cảm. May mà những này thị tộc cũng không có đường lui, bọn hắn một bên rung động tại thiếu lương quân chủ lại là một cái mười mấy tuổi cô gái trẻ, một bên bất đắc dĩ tiếp nhận Lương Cơ thỉnh cầu. Trong đó Hồ thị nhất tộc cùng Hồ thị giao hảo Điển thị mấy cái thị tộc ngoại lệ. Ngày đó, Hồ Phi đem Lý Hợp mời đến phòng lớn, đem Điển thị mấy cái thị tộc tộc trưởng giới thiệu cho Lý Hợp. Mấy vị thị tộc tộc trưởng cũng không dám xem thường vị này người trẻ tuổi, dù sao bọn hắn thấy rất rõ ràng, hôm nay thiếu lương ấu quân trên đường cổ vũ sĩ khí lúc, bên cạnh chỉ đứng đấy hai người, một người là ở thiếu lương đức cao vọng trọng Đông Lương quân, còn có một người chính là Lý Hợp. Bởi vậy dù là Lý Hợp dưới mắt vẫn chỉ là ngũ bách nhân tướng, mấy vị thị tộc tộc trưởng cũng không dám đem vị này người trẻ tuổi thật hợp lý làm vãn bối đối đãi. Ngày kế tiếp, ứng Hồ lão, Hồ Phi cha con thỉnh cầu, Lý Hợp ra mặt đem Lương Cơ cùng Đông Lương quân mời đến Hồ thị tộc phòng dự tiệc. Tựa như Đông Lương quân đại công tử Vương Dực nói tới, chỉ cần không dính đến Lương Cơ, nhà hắn lao đầu cũng là không đến mức dựng râu trừng mắt, tỉ như lần này, Đông Lương quân hơi chút trầm ngâm đáp ứng Lý Hợp mời. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt liền đến hạ tuần tháng 8. Ngày 22 tháng 8 lúc, Đông Lương quân ra thần doãn chất đi vào Đông Lương, ở Lương Cơ trước mặt đối với Đông Lương quân cùng Lý Hợp mấy người nói, "Ta đã phó nguyên lý gặp qua Hà Dương quân, hay không có nhục sứ mệnh, cuối cùng nói đến Hà Dương quân quyết định khí thủ hợp Dương ốc." Lý Hợp hỏi doãn chất nói, "Doãn lão, cái kia không biết Hà Dương quân bao lâu xuất kia 7000 quân coi giữ lao tới Đông Lương?" Doãn Chất vuốt râu giải thích nói, "Cái này chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Lão hủ tuy nói động Hà Dương quân, nhưng Hà Dương quân vẫn không bỏ được dễ dàng buông tha hợp Dương ấp, hắn hứa hẹn, nếu như Tần quân ở công hãm Hà Nhung về sau, lòng tham không đủ, thuận thế hướng Bắc dụ binh, xâm chiếm hợp Dương cùng ta thiếu lương, dưới lúc hắn liền xuất 7000 quân coi giữ vứt bỏ hợp Dương mà phó Đông Lương, cùng bọn ta sóng vai chống cự Tần quân." Lý Hợp nghe được lắc đầu liên tục. Rất hiển nhiên, vị này Hà Dương quân trong lòng vẫn ôm lấy mấy tưởng, gửi hy vọng ở Tần quốc ở đánh hạ Hà Nhung quốc sau có thể như vậy ngưng chiến. Nhưng mà Tần quốc làm sao lại buông tha lần này cơ hội ngàn năm một thở. Đông Lương quân cũng là khẽ lắc đầu, bất quá hắn ngược lại là có thể lý giải Hà Dương quân ý nghĩ, Hợp Dương ấp dù sao cũng là so Đông Lương, Lâm Tấn còn muốn phồn hoa thành thị a. Không sai, Ngụy quốc Hợp Dương ấp vừa vặn ở vào Tần, Ngụy, Thiếu Lương, Hà Nhung bốn nước ở giữa, bốn nước vãng lai thương nhân đều muốn đi qua tòa thành này, đương nhiên là toàn bộ Hà Tây phồn hoa nhất thành thị. Hà Dương quân tùy tiện không muốn để cho ra Hợp Dương, cũng là không khó lý giải, đổi lại là Thiếu Lương, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng qua Lý Hợp xem ra, cái này Hà Dương quân cử động lần này hiển nhiên là không quả quyết biểu hiện, thậm chí còn có vẻ hơi ngây thơ. Ngày đó, ngoại trừ nói tới Hà Dương quân cùng kia 7000 ngụy quân sự tình, Lý Hợp cũng liền tọa trấn Đông Lương đại tướng nhân tuyển, đưa ra đề nghị của hắn, Tần quân như công ta Thiếu Lương, Chi Dương, Đông Lương đứng mũi chịu sào, Chi Dương xây dựng vào đài đất phía trên, cảnh nội bao sâu câu hiểm khe, bất lợi cho Tần quân công thành, nhưng Đông Lương ở vào một mảnh đồng bằng phía trên, dễ công khó thủ, ta đoán Tần quân trước phải lấy Đông Lương, bởi vậy đương chuẩn bị sớm, phóng hỏa đốt. Cháy trung quanh đổi trên núi Sơn Lâm, lấy kéo dài Tần quân đốn tuổi xây doanh. Đông Lương quân cùng doanh chất rất tán thành, đều biểu thị đồng ý lập tức Lý Hợp lại nói ra, Đông Lương chợt đầu, liên quan đến ta Thiếu Lương cả nước sĩ khí, ta để cử địch tư mã tọa trấn Đông Lương. Lúc này Đông Lương quân đã biết địch hổ là địch thị nhất tộc duy nhất lưu tại Thiếu Lương người, cảm thấy đối với địch hổ cũng có mấy phần tán thưởng, cũng là đồng ý địch hổ tọa trấn Đông Lương. Nhưng nghe xong địch hổ thế mà muốn hắn tự mình đi mời, ông già này mặt lập tức liền kéo xuống, cứng cổ nói cái gì Đông Lương có hắn liền là đủ. Cuối cùng Lý Hợp đành phải mời ra Lương Cơ, mời Lương Cơ ra mặt đi mời địch hổ. Quả nhiên, nghe xong muốn Lương Cơ ra mặt, Đông Lương quân lập tức liền không cách nào, cuối cùng mặt đen thui, đem địch hổ từ Chi Dương mời đến Đông Lương, mà Chi Dương thì đổi từ Vi Chư xuất quân trấn thủ. Đầu tháng 9, Lý Hợp cùng địch hổ chế định vườn không nhà chống chiến thuật, đem Chi Dương, Đông Lương gần đó đổi trên núi Sơn Lâm toàn bộ phóng hỏa thiêu hủy. Mà trong ruộng hạt thóc mặc dù không bỏ được thiêu hủy, nhưng cũng phải sĩ tốt một ngày 12 canh giờ canh chừng, một khi phát hiện Tần quân xâm lấn, xem tình huống thiêu hủy đồng ruộng bên trong hạt thóc, thà rằng tự tổn 1000 cũng không tư địch tại Tần quân. Nhưng mà sự thật chứng minh, Thiếu Lương chú ý cẩn thận kỳ thật không cần thiết, bởi vì Tần quân căn bản cũng không có phái quân đội đến đoạt lương, từ nửa tháng sau Tần quân biểu hiện đến xem, Tần quân căn bản không có đem Thiếu Lương để vào mắt. Có lẽ ở Tần quân chủ soái Doanh Kiền xem ra, chỉ cần hắn đại quân binh lâm Thiếu Lương chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Mùng 3 tháng 9, Vương Dực phái người từ Ngụy quốc Án ấp đưa tới một phong thư. Vì thế Đông Lương quân tổ chức một lần ngự tiền hội nghị, ở Lương Cơ trước mặt, đối với Đinh Hổ, Doãn Chất, Phạm Hục, Lý Hợp mấy người giảng thuận trong thư nội dung, con ta trong thư có nói, Ngụy quốc đáp ứng phái thuyền vì ta Thiếu Lương vận chuyển một nhóm lương thực, nhưng quân bị phương diện, Ngụy quốc chỉ đáp ứng trích cấp 3000 người quân bị cùng 500 thanh nỏ. Dù là Lý Hợp trong lòng sớm đã có đoán trước, nghe được cái số này không khỏi hết sức thất vọng. Rất hiển nhiên, Ngụy quốc căn bản không tin tưởng Thiếu Lương có thể ngăn cản bao lâu. Cũng may Lý Hợp từ vừa mới bắt đầu liền không có đem toàn bộ hy vọng đặt ở Ngụy quốc trên thân, đợi ngày đó kết thúc ngự tiền hội nghị về sau, Lý Hợp liền đi bái phòng Mạc Tiễn, thị sát Chư Mạc gia đệ tử Hiệu Tạo Nỏ tiến độ. Sớm tại hạ tuần tháng 8, hắn liền đã xin nhờ Mạc Tiễn cùng Chư Mạc giả vì thành Đông Lương chế tạo nỏ, bây giờ Chư Mạc giả sớm đã phòng chế ra 50 mấy thanh nỏ. Tu sửa nỏ càng là vượt qua 100 thanh. Mặc dù cái này vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc, nhưng Lý Hợp tin tưởng, chỉ cần những này vị Mạc gia đệ tử ngày càng quen thuộc liên quan tới nỏ chế tạo, Đông Lương quân coi giữ sẽ đạt được càng ngày càng nhiều có thể sử dụng nỏ. Đáng nhắc tới chính là, Mạc Tiễn vẫn phân phó Chư Mạc giả chiếu vào Mạc gia truyền miệng chế tạo đồ giám, chế tạo ra cùng loại sẵn nỏ, vũ xa các binh khí thủ thành, liền chờ Tần quân xâm phạm, thử một chút những này chiến tranh binh khí uy lực. Trung tuần tháng 9, vẹn vẹn giữ vững được một tháng không đến Hà Nhung quốc đô thành Lâm Tấn, rốt cục ở 10 mấy 20 vạn Tần quân tấn công mạnh Hạ Luân hãm. Lúc này Hà Nhung quân chủ sớm đã chạy trốn Ngụy quốc Hà Đông, chỉ còn lại Lâm Tấn trong thành Hà Nhung thị tộc còn tại ở quân coi giữ cùng nhau chống cự Tần quân. Theo tường thành bị công hãm, 10 mấy 20 mấy vạn Tần quân như đàn châu chấu tràn vào Lâm Tấn, cướp bóc giết, tùy ý làm vậy. Làm Tần quân chủ soái, Doanh Kiền cũng không ngăn lại dưới trướng Tần quân việc ác, bởi vì hắn cho rằng sĩ tốt công thành gian khổ, chiến hậu nên đạt được phát tiết cơ hội, mà liên quan tới đánh cướp tài vận, Tần Pháp Minh sắc quy định cái này thuộc về sĩ tốt trên chiến trường nên được chi vận, Doanh Kiền đương nhiên sẽ không ngăn cản. Về phần bị tàn sát, bị đánh cướp người Nhung, Doanh Kiền chính là Tần quốc quý tộc, cũng không phải Hà Tây người Nhung xuất thân, đối với cái này yên tâm thoải mái. Ở chủ soái dung túng dưới, Tần quân ở Hà Nhung quốc cảnh nội việc ác càng thêm tình hành, đến hàng vạn mà tính người Nhung hoặc hướng bắc trốn hướng Hợp Dương ấp cùng Thiếu Lương, hoặc hướng đông trốn hướng Hà Đông. Ngày 17 tháng 9, Doanh Kiền hạ lệnh đánh chiếm Hợp Dương, Thiếu Lương. Hợp Dương chính là Ngụy quốc nặng ấp, Doanh Kiền nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, mà Thiếu Lương bất quá là bắn ra hoàn tiểu quốc, Doanh Kiền căn bản không tin Thiếu Lương rằng có phản kháng hắn Tần quốc dũng khí. Không nghĩ tới sự thật cùng hắn suy nghĩ vừa vặn tương phản, đợi xác nhận Tần quân sắp tiến công Hợp Dương ấp lúc, Ngụy Hà Dương quân Ngụy hội hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chủ động khí thủ thành trì, xuất 7000 quân coi giữ tìm nơi nương tựa Đông Lương, Hợp Dương ấp tương đương một bộ phận người Ngụy, cũng mang theo già màng cửa và quân đội tìm nơi nương tựa Thiếu Lương. Có thể Tần quân tại 2 ngày sau cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền dẹp xong Hợp Dương. Nhưng nguyên lai tưởng rằng 10 phần chắc 9 Thiếu Lương, lại vậy mà đuổi hắn phái đi sứ giả, cự không đầu hàng. Chỉ là tiểu quốc, an dám xem thường ta Đại Tần. Doanh Kiền giận dữ, ngày đó hạ đạt quân lệnh, xuất chí ít 20 vạn Tần quân tiến công Thiếu Lương. Thiếu Lương chi chiến, như vậy bộc phát. Chương 49, Đông Lương chi chiến Ngụy Hợp Dương ấp Bắc Bộ có đầu dòng sông danh là Từ Thủy, nói chung liền cùng Ngụy quốc cùng Thiếu Lương biên giới. Ngày 19 tháng 9, doanh kiền xuất chi ít 20 vạn tần quân vượt qua từ thủy, xâm nhập Thiếu Lương cảnh nội. Thiếu Lương quốc cũng tốt, Hà Nhung quốc cũng được, còn có Ngụy quốc hợp dương ấp, tần quốc ngấp nghé cái này toàn bộ Hà Tây thổ địa đã lâu, đã sớm âm thầm phái mật thám tìm hiểu rõ ràng thành trì, con đường cùng đường thủy, bởi vậy tựa như Lý Hợp khẳng định như thế, tần quân ở vượt qua từ thủy sau đó, thẳng đến ở vào đồng bằng, dễ công khó thủ thành Đông Lương. Đã từng, Chi Dương, Đông Lương nam bộ đất nguyên, đổi trên núi xanh ung tươi tốt, nhưng bây giờ, tự từ thủy lên hướng bắc đại lượng cây cối đều bị Thiếu Lương quân đội phóng hỏa tiêu hủy, dù là tần quân chủ soái doanh kiền, cũng ngửi được một tia không thích hợp mùi. Nhưng hắn cũng không quá mức coi trọng. Hắn thấy, cho dù Thiếu Lương thật can đảm dám đối với vắt hắn tần quốc thì phải làm thế nào đây đâu. Một cái viên đạn tiểu quốc, trong nước tổng nhân khẩu còn không có giờ phút này dưới trướng hắn tần quân số lượng nhiều, lại có thể nào chống đỡ được hắn tần quân tiến công. Tiếp tục tiến binh. Doanh kiền hướng dưới trướng toàn quân ra lệnh. Ngày 20 tháng 9, tần quân đến thành Đông Lương. Một ngày này, thời tiết sáng sủa. Lý Hợp dậy thật sớm, mặc tốt giáp trụ, ở trong viện thoáng hoạt động một chút gân cốt, không bao lâu Hồ Nguyệt liền mang theo một con rổ đi tới trong nhà hắn, giúp hắn chuẩn bị điểm tâm. Không thể phủ nhận cái này cùng Lương Cơ tuổi tác tương tự tiểu nha đầu sắc thực thông minh tài giỏi, mặc dù tính cách có chút lỗ mãng, có khi sẽ phạm mơ hồ, nhưng cũng thực làm người khác ưa thích. Một lát sau, đợi các ca Nguyệt làm xong điểm tâm, mùi cơm chín liền dụ tới Lý Ứng, vành xỉu hai cái quỷ lười. Thuận tiện nhắc lên, tự kỳ binh đội bị điều đến Đông Lương về sau, Lý Ứng, vành xỉu hai người hoặc là đi theo Lý Hợp ở Hồ Thị nhất tộc ăn trực, hoặc là ngay tại Lý Hợp trong nhà ăn trực. Dù sao chết sống không muốn tự nấu lấy nấu cơm. Nha, A Nguyệt. Lý Ứng ca, Bành Sửu ca. Vào nhà hậu Lý Ứng, cười hì hì cùng A Nguyệt chào hỏi, mà A Nguyệt cũng hướng Lý Ứng, Bành Sửu làm ra đáp lại. Thông qua Lý Ứng, Bành Sửu trong khoảng thời gian này cố gắng, bọn hắn rốt cục để A Nguyệt đổi giọng gọi bọn hắn ca, mặc dù A Nguyệt để bọn hắn thúc kỳ thật cũng không có vấn đề quá lớn. So sánh A Nguyệt nhiệt tình, Lý Hợp thái độ liền lãnh đạm nhiều, hắn tức giận nói với Lý Ứng, hai người tại sao lại tới? Hai người trong nhà không phải cũng có tuổi gạo a? Lý Ứng liếc qua ở bên bận rộn A Nguyệt, cười hì hì trêu ghẹo nói, hai ta trong nhà nhưng không có giống như A Nguyệt như vậy lanh lợi tài giỏi tiểu nha đầu nha. Ngày sau như ai có thể cưới được A Nguyệt, vậy nhưng thật sự là phúc khí. Nào có. Lý Ứng ca chớ có rêu cơ ta. Cứ việc A Nguyệt mới mười mấy tuổi, nhưng cũng nghe hiểu được Lý Ứng trêu chọc, mắc cỡ đỏ mặt túi đầu đào cơm, thỉnh thoảng bụng trộm nhìn về phía Lý Hợp. Gặp đây, Lý Ứng có chút hăng hái nhìn về phía Lý Hợp, lại gặp Lý Hợp tức giận trợn trắng mắt. Tiểu nha đầu tâm tư, cho dù ai đều có thể nhìn ra chút đoan nghê, Lý Hợp cũng không ngoại lệ, nhưng hắn tạm thời không có nghĩ tới phương diện này qua, dù sao tuổi tác thật sự là không thích hợp. Ngay tại mấy người dùng cơm thời khắc, đột nhiên tường thành phương hướng truyền đến ken 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 tiếng báo động. Lý Hợp ba người lập tức vứt xuống bát đũa, đứng dậy chạy về phía cửa phòng. Vừa vọt ra ngoài phòng, Lý Hợp đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu gặp A Nguyệt cũng đi theo đám bọn hắn rời đi cái bàn, tay nhỏ đỡ cửa đứng ở trong phòng. Lúc này thành Đông Lương, bình thường bình dân bách tính đều đã hướng bắc rút lui hướng về phía Phù Bảng, Cựu Lương, Thiếu Lương ba thành, trong thành ngoại trừ quân coi giữ, liền liền chỉ còn lại Hồ Thị, Điền Thị các tương đối khổng lồ thị tộc. Những này thị tộc đem phụ trách tại hậu cần phương diện hiệp trợ quân coi giữ, thẳng đến xác nhận thành Đông Lương đem khó mà bảo toàn lúc, bọn hắn mới có thể ở quân coi giữ trước đó hướng bắc rút lui. Chỉ gặp Lý Hợp đưa thay sờ sờ A Nguyệt đầu, nhẹ giọng trấn an nói, đừng sợ, không có việc gì. Đợi chút nữa đừng có chạy lung tung, đi tìm phí thuốc, có biết không? Ừm. A Nguyệt khéo léo gật gật đầu, trái lại thúc giục Lý Hợp, A Nguyệt không sợ, Lý ca ngươi mau đi đi. Gặp đây, Lý Hợp lúc này mới quay người rời đi, cùng chờ ở cửa sân chỗ Lý Ứng, Vành Sửu hai người cùng nhau thẳng đến tường thành. Đợi đến ba người đến thành Đông Lương cửa thành Nam lâu lúc, Địch Hổ đã ở thường thấy Địch Hổ ngày bình thường mặc y phục hàng ngày không có gì nghiêm chỉnh bộ dáng, giờ phút này gặp Địch Hổ mặc giáp trụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, Lý Hợp ngược lại có chút không thích đứng. Chẳng qua Địch Hổ thoáng nhìn Lý Hợp ba người, mới mở miệng vẫn còn là Lý Hợp quen thuộc loại kia giọng điệu, "Nha, tới. Làm đại tướng, ta lại là cái thứ nhất đến, mấy người các ngươi đang làm cái gì?" Lý Hợp xấu hổ cười cười. Nói thật bọn hắn kỳ thật đã rất cấp tốc, ngoại trừ An Uỷ A Nguyệt, kỳ thật cũng không có trì hoãn cái gì, không nghĩ tới Địch Hổ so với bọn hắn nhanh hơn. Từ bên cạnh, Lý Ứng cười nói ra, Địch Tư Mã rất tha thiết ta. Hắc. Địch Hổ lặng lẽ cười một tiếng, ngựa khí không hiểu nói ra, đây chính là giao đấu tần quân a. Giống như loại chiến trận này, người bình thường cả đời cũng khó khăn đến tận mắt nhìn đến một lần. Theo hắn, Lý Hợp, Lý Ứng ba người quay đầu nhìn về phía ngoài thành, lúc này bọn hắn liền trông thấy, ở cách thành hẹn chừng 2 dặm địa phương, vô số kể tần quân chính đứng lặng ở kia, bởi vì tần quân số lượng thực sự quá nhiều, chi xuyên căn bản không chứa được, đến mức có tần quân leo đến bên trên Đông Lương phía nam đất Bàng Nguyên, cùng phía tây đất Bàng Nguyên, đến mức Lý Hợp phóng nhãn nhìn lại, từ phía nam đến phía tây, thấy chỗ khắp nơi trên đất là lít nha lít nhít tần quân tinh kỳ, quả thực làm cho người chấn kinh, sợ hãi. Không bao lâu, một thân nhung trang Lương Cơ cũng mang theo Đông Lương quân leo lên tường thành, bên cạnh vẫn đi theo vị kia khí thủ hợp Dương ấp đến đây trợ trận Ngụy Hà Dương quân Ngụy hội. Động tác quá chậm, Địch Hổ một mặt không nhanh nói với Đông Lương quân. Đông Lương quân trừng mắt, còn chưa mở miệng quát tháo, chỉ thấy Lương Cơ quân mặt nhỏ có chút đỏ lên nói ra, không phải Đông Lương quân, là ta. Xin lỗi, lần sau sẽ không. Nhìn xem một bộ vô cùng đáng thương Lương Cơ, Địch Hổ cái này cậu thả hán tử lập tức cũng mất hòa khí, quay đầu cùng Hà Dương quân lên tiếng chào hỏi. Tình huống như thế nào? Hà Dương quân một bên hỏi thăm vừa đi tiến lên đây, đợi thấy rõ ngoài thành xa xa tần quân lúc, dù là vị này trải qua chiến trận nguy tướng, trong lúc nhất thời cũng cả kinh nói không ra lời. Lương Cơ cũng bị hoảng sợ khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chăm chú đem dùng để trang trí bội kiếm ôm ở trước ngực, hô hấp đều có chút đứt quãng. Gặp đây, Lý Hợp đi qua trấn an nói, đừng sợ, nhân số nhiều cũng không nhất định có thể thủ thắng, nếu không các quốc gia so tài một chút nhân số liền tốt, vẫn đánh cái gì trận. Mặc dù Lý Hợp nói đến khôi hài, nhưng Lương Cơ lại khiếp sợ Tần Quân uy thế căn bản cười không nổi, cuối cùng miễn cưỡng gạt ra vài tia nụ cười làm đáp lại, thậm chí còn bụng trộm thấp giọng nói với Lý Hợp, nhưng ta sợ hãi. Cũng có trách, trẻ người non dạ cô gái trẻ, cái nào nhìn thấy hôm nay bực này chiến trận. Thế là Lý Hợp lại thấp giọng nói với hắn, trên thành binh lính nhóm đều nhìn ngươi đây. Tuy nói Địch Tư Mã là chủ tướng, nhưng ngươi mới là ta thiếu lương linh hồn, ngươi sợ hãi, lo lắng, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến thủ thành sĩ tốt đấu trí, bởi vậy coi như sợ hãi cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền tốt, ở thiếu lương chiến đến cuối cùng một binh một tốt trước, đảm nhiệm Tần Quân có bao nhiêu người, cũng vô pháp làm bị thương ngươi mảy may. Ngươi muốn làm, chính là đứng ở chỗ này, cùng ở đây quân tốt cùng tiến cùng lui, lại yên lặng nhớ kỹ những này hoặc là nước hy sinh thân mình dũng sĩ, chớ có quên mất bọn hắn. Ừm. Lương Cơ trịnh trọng gật gật đầu. Lý Hợp mỉm cười, lại vừa nhấc mắt, chỉ thấy Đông Lương Quân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt đầu tiên là có chút khen ngợi, nhưng lập tức, ông già này cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ồ, ngoài thành, đột nhiên vang lên Tần Quân tiếng kèn, kia tiếng kèn nặng nề mà kéo dài, gọi thành Đông Lương bên trên thủ tốt nhóm vô ý thức nắm chặt binh khí trong tay. Hừ. Địch Hổ tự nhiên rõ đây là Tần Quân cố ý gây nên đe dọa, chính suy tư như thế nào phản chế, lúc này chỉ thấy Chi Xuyên bên trên Tần Quân bên trong, chậm chậm lái ra một chiếc chiến xa, trên xe tinh kỳ đón gió phấp phới, từ phô trương đến xem, hẳn là Tần Quân chủ soái, Doanh Kiền. Doanh Kiền chính là Tần Vương công tử, dũng mãnh quả cảm, trải qua chiến trận, hắn xem xét thành Đông Lương, liền biết Thiếu Lương đã làm tốt chống cự hắn Tần Quân chuẩn bị. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí còn cảm giác có chút buồn cười, không có Ngụy Quốc, chỉ là một cái Thiếu Lương tiểu quốc, làm sao có thể chống cự hắn Tần sư. Nhìn xem trước đó Hà Nhung hạ trạng, tốn thời gian phí sức hoa mấy năm kiến tạo Lạc Thủy trưởng thành, kết quả như thế nào? Còn không phải trong vòng một tháng liền bị hắn Tần sư công phá vương thành. Nhiều nhất hạ tuần tháng 10, hẳn là có thể công hãm Thiếu Lương. Đứng tại trên chiến xa, Doanh Kiền tự lẩm bẩm, toàn vẹn không đem trước mắt kia nghiêm chỉnh mà đối đãi thành Đông Lương để vào mắt. Lúc này có một tần đem bù ực nhanh tới Doanh Kiền xa giá trước, ôm quyền bẩm, tướng quân, các quân đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có thể tướng quân hạ lệnh. Nô. No. Doanh Kiền nhẹ gật đầu, lập tức nhìn xem gần trong gang tấc thành Đông Lương cười nói, trước phái sứ giả lại đi bước hàng. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, một theo quân sứ giả ở một đội tần quân bảo vệ dưới, ngồi chiến xa đi tới thành Đông Lương dưới thành, hướng phía trên thành hô, đại tần hổ sư đã tới, như Thiếu Lương công hàng, đợi phá thành này, toàn thành đều là một mịt. Trên thành đám người một trận trầm mặc, lập tức chỉ thấy Địch Hổ hạ lệnh, bắn chết hắn. Ở Địch Hổ mệnh lệnh dưới, trên thành thủ tốt hướng người sứ giả kia xa giá bắn mấy mũi tên, dọa đến người sứ giả kia một bên mắng to một bên thoát đi, trở về hướng Doanh Kiền bẩm báo. Hừ, minh ngoan bất linh. Khi biết sứ giả bẩm báo về sau, Doanh Kiền trong lòng càng không vui, phất tay lệnh toàn quân tới gần Đông Lương. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, kia hiện lên hình khuyên ẩn ẩn vây quanh thành Đông Lương nam, tây hai mặt tần quân, chậm chậm hướng thành Đông Lương tới gần, chọn vẹn đi tới hơn trăm bước. Sau đó, hai mươi mấy vạn tần quân giơ cao binh khí trong tay, cùng kêu lên hò hét. Phá thành, phá thành, phá thành. Cái này hai mươi mấy bạn thanh âm của người hội tụ đến một chỗ, phản phất oanh lôi, đừng nói thành Đông Lương bên trên Thiếu Lương quân tốt, liền ngay cả Hà Dương quân giới chướng ngụy tốt, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Lương Cơ càng là dọa đến bắt lấy Lý Hợp cánh tay, cả người hướng hắn nhích lại gần. Có chỗ phát giác Lý Hợp túi đầu xem xét, thấp giọng trấn an nói, đừng sợ, không có việc gì. Lương Cơ gật gật đầu, nhưng nắm lấy Lý Hợp cánh tay tay lại không có thu hồi đi. May mắn lúc này Đông Lương quân cũng bị Tần quân hấp dẫn chú ý, nếu không chỉ sợ ông già này chỉ sợ lại muốn dùng giết người ánh mắt nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp, phía trước truyền đến Địch Hổ kêu gọi. Lý Hợp vỗ vỗ Lương Cơ mu bàn tay, ra hiệu nàng buông ra tự mình, chợt hắn bước nhanh đi tới Địch Hổ bên cạnh. Chỉ gặp Địch Hổ cao mày thấp giọng nói ra, Tần quân lớn tiếng dọa người, chỉ ở uy hiếp bên ta, như mặc kệ hành động, khó đảm bảo bên ta sĩ tốt sẽ không bị đoạt đi sĩ khí, ngươi nhưng có kiến nghị gì? Lý Hợp suy nghĩ một chút nói, ta có cái biện pháp có thể thử một chút. Nói, hắn đưa lỗ tai đối với Địch Hổ thấp giọng nói vài câu. Chỉ nghe Địch Hổ nghe được mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bất khả tư nghị nhìn về phía Lý Hợp, thật là có can đảm. Đi thôi, ta cho phép. Vâng. Lý Hợp ổn quyền, cũng không quay đầu lại xuống tường thành. Gặp đây, Ngụy Hà Dương quân không hiểu hỏi Địch Hổ nói, cái này ngũ bách nhân tướng, hắn làm cái gì đi? Địch Hổ thần bí cười nói, ngươi nhìn xem liền biết. Sau đó, liền nghe phía dưới cửa thành truyền đến ầm ầm vang, đồng thời có ngụy tốt lên thành tường bẩm báo, ngũ bách nhân tướng Lý Hợp sai người mở cửa thành ra, đi ngoài thành. Cái gì? Hà Dương quân sắc mặt đại biến, mấy bước vọt tới tường đống bên cạnh, nô ra thân thể hướng dưới thành nhìn, chợt liền thấy Lý Hợp cầm trong tay bội kiếm một thân một mình đi đến ngoài thành. Ta chính là Lý Hợp, đối diện Tần quân. Đến chiến. Mặt hướng mười mấy hai mươi vạn Tần quân, Lý Hợp quát lớn. Không nói đến thanh âm này phải chăng có thể truyền đến Tần quân bên kia, chí ít trên thành là nghe được rõ ràng. Chương 50, liên trảm năm tướng người này là điên rồi a. Ngụy Hà Dương quân sắc mặt kinh hãi, một mặt khó có thể tin. Phải biết kia mười mấy hai mươi vạn Tần quân giờ phút này ngay tại cách hắn thành Đông Lương vẹn vẹn bên ngoài một dặm vị trí, nhưng mà tên kia gọi là Lý Hợp ngũ bách nhân tướng, lại thế mà sai người mở cửa thành ra, lẻ loi một mình ra khỏi thành khiêu khích Tần quân. Đây không phải điên rồi lại là cái gì? Mau, mau đem hắn triệu hồi trong thành. Hà Dương quân hãi nhiên nói với Địch Hổ. Đừng nóng độ nha. So sánh Hà Dương quân kinh hãi thần sắc hốt hoảng, Địch Hổ ngược lại là bảo trì bình thản, cười trấn an nói, Lý Hợp mặc dù tuổi trẻ, lại là dưới trướng của ta mãnh sĩ, Hà Dương Quân cứ yên tâm nhìn hắn biểu hiện. Nộ nhỡ Tần Quân thừa cơ đoạt môn. Hà Dương Quân sợ hãi nói: "Yên tâm yên tâm." Địch Hổ cười ha hả trấn an, vừa quay đầu, chỉ thấy Lương Cơ Bổ nhanh tới tường đống bên cạnh, bởi vì vóc dáng không cao, hai tay bị tường, đệm lên chân hướng ngoài thành nhìn quanh, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đương nhiên, nàng quay đầu chất vấn Địch Hổ nói: "Vì sao gọi Lý Hợp một mình ra khỏi thành?" Gặp xưa nay nhu nhược Lương Cơ đoán giận mà nhìn mình, Địch Hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, giải thích nói: "Đây là đề nghị của hắn." Thiếu Quân lại lặng lặng nhìn hắn biểu hiện. Lương Cơ nửa tin nửa ngờ, lập tức lần nữa đưa ánh mắt về phía đứng tại ngoài thành Lý Hợp. Quả nhiên, Lý Hợp tiếng la cũng không thể ở kia 20 vạn tần quân hò hét uy hiếp bên trong truyền đến đối diện, nhưng tất cả tần quân đều chú ý tới Đông Lương kia rộng mở cửa thành nam, còn có cửa thành nam bên ngoài, kia một thân một mình Lý Hợp. Cái này khiến tần quân trên dưới đều có chút hoang mang không hiểu, Thiếu Lương mở cửa thành ra, phái ra một người, đây là ý gì? Là muốn đầu hàng a? Ngay cả tần quân chủ soái Doanh Kiền cũng sẽ sai ý, còn tưởng rằng Thiếu Lương là muốn đầu hàng, liền hạ lệnh quân đội dưới quyền đỉnh chỉ hò hét thị uy. Không nghĩ tới tần quân bên này vừa mới an tĩnh lại, Lý Hợp một lần nữa gọi hàng, liền truyền đến bọn hắn trong hai. Tần quân, đến chiến. Há to miệng, Doanh Kiền bất khả tư nghị hỏi xa giá cái khác tướng lĩnh, hán. Người kia hô cái gì? Bị hỏi đến tần tướng do dự một chút, hồi đáp, tựa như là. Gọi ta quân phái tướng lĩnh cùng nó một trận chiến. Nghe nói như thế, Doanh Kiền mới xác nhận lỗ thai của mình không có xảy ra vấn đề, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có loại hoang đường cảm giác. Đối mặt hắn 20 vạn tần quân, đối diện không những không đầu hàng, ngược lại phái ra một người cùng hắn tần quân đấu tướng. Tướng quân, làm gì đáp lại? Một tần tướng xin chỉ thị Doanh Kiền nói. Doanh Kiền hừ nhẹ một tiếng, một mặt tự phụ nói ra, ta đại tần Nam Nhi, chưa từng e ngại qua. Phái người ứng chiến. Vừa dứt lời, liền lại một vị khác tần tướng mở miệng nói, này hẳn là Đông Lương kéo dài tiến hành, tướng quân làm gì để ý tới? Hạ lệnh công thành tức là. Không sao. Doanh Kiền ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chậm rãi cười nói, sắc trời còn sớm, cùng người Thiếu Lương đùa giỡn một chút cũng sẽ không chậm trễ cái gì. Gặp chủ soái chủ ý đã quyết, đám người cũng liền không nói thêm gì nữa. Đại khái qua một nén nhang công phu, một dáng người khôi ngô không thua gì Bành Sửu Tần Tốt, một thân một mình đi hướng thành Đông Lương. Gặp đây, Lý Hợp cũng cất bước nên đón tiếp lấy, cùng đối phương ở lẫn nhau cách xa nhau 5 trượng tình huống dưới dừng bước lại. Lúc này tên kia khôi ngô Tần Tốt cũng nhìn thấy Lý Hợp tướng mạo cùng trước ngực 500 tiêu ký, cười khẩy nói, còn tưởng rằng là cái gì mãnh sĩ, nguyên lai là cái ngũ bách nhân tướng. Đối diện kia ngũ bách nhân tướng nghe, ta chính là đại tần thiên nhân tướng Tạ Hổ, phụ mệnh đến đây đánh với ngươi một trận, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Lý Hợp ôm quyền đáp lại, đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy đối diện tần tướng. Hắn cũng sẽ không xem thường đối diện thiên nhân tướng, dù sao ở một chi quân đội bên trong, chủ soái chưa chắc từng cái dũng mãnh, nhưng thiên nhân tướng cái này cần dẫn đầu sông pha chiến đấu chức vị, lại thường thường đều từ mãnh sĩ làm. Liên giống với trước mắt cái này Tạ Hổ, ở Lý Hợp đánh giá hạ đủ chân 70 vũ lực, cơ hội cùng Bành Sửu tương xứng. Cho đến tận này, đạt tới cái tiêu chuẩn này, người Lý Hợp chỉ gặp qua Vi trừ cái đó ra, ngay cả Địch Hổ, Vương Tranh cũng không có đạt tới, bao quát vị kia Hạ Dương Quân. Như thế mãnh sĩ, thế mà chỉ là một cái thiên nhân tướng. Dù là Lý Hợp biết rồi tần quân binh tướng vàng trao lẫn lộn, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cực thấp, cũng không khỏi có chút rung động. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Danh là Tạ Hổ tần tướng rút ra lợi kiếm, khinh miệt cười lạnh nói. Lý Hợp mỉm cười, cũng rút ra lợi kiếm, tới đi, tần tướng. Nghe nói như thế, kia Tạ Hổ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt đạp một cái, bước nhanh chạy về phía Lý Hợp, lợi kiếm trong tay hướng phía Lý Hợp đón đầu đánh xuống. Đinh. Lý Hợp giơ kiếm hoành cản. Cứ việc giao thủ vẹn vẹn một hiệp, nhưng Lý Hợp liền đã xác nhận đối phương khí lực không bằng hắn. Nhưng hắn cố ý giả ra cật lực bộ dáng. Quả nhiên, kia Tạ Hổ gặp hắn ngăn cản phí sức, sắc mặt mừng rỡ, liên tiếp bắt công, thậm chí trong miệng còn gọi hô, ta nhìn ngươi có thể cản đến khi nào. Đột nhiên, ở Tạ Hổ lại một lần huy kiếm lúc, Lý Hợp hai chân đạp một cái, cả người nhảy vọt đến một bên, lợi kiếm trong tay thuận thế chém về phía Tạ Hổ phần gáy. Đắc thủ. Dù là Lý Hợp cũng coi là lần này bỗng nhiên nổi lên nhất định đắc thủ, lại không nghĩ rằng kia Tạ Hổ ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thu kiếm quay người, hiểm lại càng hiểm đỡ được Lý Hợp một kiếm này. Đinh. Ở Lý Hợp mãnh lực dưới, kia Tạ Hổ bị chấn địa liền lùi lại 3 bước, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thứ, không hổ là tần quân thiên nhân tướng a. Lý Hợp ám hứ một tiếng. Mà lúc này kia Tạ Hổ cũng lấy lại tinh thần, chỉ gặp hắn nhấc tay trái sờ lên phần gáy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lý Hợp nói, khá lắm hèn hạ lương tướng, giả bộ không địch lại, tùy thời giết ta. Bị vạch trần Lý Hợp không thèm để ý chút nào, khích tướng nói, bây giờ đi về còn kịp. Tạ Hổ sắc mặt âm trầm nhìn xem Lý Hợp, đột nhiên cười lạnh nói, ta người lại tận, chưa từng sợ chết. Đến, lương tướng, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Dứt lời, hắn lần nữa vượt lên trước tiến công. Trước đây Lý Hợp giả bộ không địch lại, là vì có thể tiết kiệm chút khí lực, nhưng đã bị cái này tần tướng nhìn đấu, hắn cũng liền không còn yếu thế, lúc này huy kiếm liên tiếp, cùng Tạ Hổ liều mạng một cái. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, hai người lợi kiếm trong tay đều sập một lỗ hổng, không giống với Lý Hợp thoáng nhoáng một cái liền đứng vững vàng thân thể, lập tức lần nữa cường công, kia Tạ Hổ bởi vì lực phản chấn rút lui 2 bước, chưa đứng vững thân thể, Lý Hợp liền lại lần nữa công đi lên. Đinh, 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 liên tục liều mạng 7-8 lần, Tạ Hổ rốt cục khí lực khó kế, bị Lý Hợp một kiếm đánh rơi kiếm trong tay, ngẫu nhiên đón đầu đánh xuống. Tạ Hổ sắc mặt hoảng hốt, vô ý thức nâng cánh tay ngăn cản, chợt bị Lý Hợp một kiếm chém xuống cánh tay, thậm chí dư kình còn nặng nề chém vào Tạ Hổ cái cổ. Nhất thời, Tạ Hổ cái cổ máu tươi cuồn cuộn, phun ra Lý Hợp một mặt. Lệ, hại, khó khăn nói ra đối với Lý Hợp tán thưởng, danh là Tả Hổ Thiên Nhân tướng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, chợt ba ngã xuống, máu tươi thuận cổ của hắn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Lau máu trên mặt một cái nước, Lý Hợp chậm rãi giơ lên trong tay lợi kiếm, chỉ hướng đối diện 20 vạn tần quân. So sánh với lặng ngắt như tờ tần tướng, Thành Thiếu Lương bên trên một mảnh reo hò. Hồ Hy một mặt kích động đối với từ cái khác Thiếu Lương thủ tốt cùng Ngụy Tốt hô, kia là ta kỳ binh đội xuất. Ta kỳ binh đội đội xuất. Từ bên cạnh, không biết bao lâu lên tường thành Hàn Diên các bách nhân tướng, ở tận mắt nhìn thấy Lý Hợp cùng kia tần tướng chém giết về sau, cũng từng cái thần sắc kích động, vung tay hô, Lý Ngũ bách tướng uy vũ. Đầu tiên là các kỳ binh, sau đó là Thiếu Lương quân tốt, cuối cùng là Hà Dương quân dưới trướng Ngụy Tốt, rất nhanh trên thành binh lính liền không hẹn mà cùng vung tay hô to. Lý Ngũ bách tướng, Lý Ngũ bách tướng. Nghe được sĩ tốt nhóm kích động reo hò từ Tả Hổ bổ ra kiếm thứ nhất lên liền kinh hô một tiếng, dọa đến dùng hai tay che mắt lưng cơ, giờ phút này rốt cục mở to mắt, từ ngón tay trong khe nhìn trộm, đợi nhìn thấy Lý Hợp vẫn như cũ đứng ở ngoài thành, mà bên chân thì nằm kia tần tướng thi thể lúc, trên mặt nàng cũng lộ ra vui vẻ đỏ bừng, nắm lấy Đông Lương quân ống tay áo liên thanh nói ra, Lý Hợp thắng. Lý Hợp hắn thắng. A a. Đông Lương quân nhìn như đối với đề tài này cũng không cảm thấy hứng thú, qua loa giống như liên tục gật đầu, lập tức nhìn về phía trên thành có thụ cổ vũ phe mình sĩ tốt. Hắn không thể phủ nhận, Lý Hợp biểu hiện hết sức mấu chốt, có thể nói một thoáng liền cổ vũ sĩ khí. Tốt một viên mãnh sĩ. Hà Dương quân cũng là liên thanh tán thưởng, nhưng chợt liền thuyết phục Địch Hổ, mau đem Lý Ngũ bách tướng triệu hồi trong thành đi. Hắc. Địch Hổ từ chối cho ý kiến cười cười, xem bên cạnh sĩ tốt nói, phái người đi cho Lý Ngũ bách tướng đưa kiếm. Không bao lâu, trong thành liền bọn ra một thiếu lương sĩ tốt, một mặt cùng có vinh yên đem một thanh kiếm đưa cho Lý Hợp, Lý Ngũ bách tướng, Địch Hổ đại nhân phái ta tới cấp cho ngài đưa kiếm. Nghĩ không ra vị này Địch Tư Mã nhìn như thô kệch, kỳ thật tâm tư rất nhỏ a. Lý Hợp quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành lầu, tiếp nhận kiếm hướng tên kia sĩ tốt nhẹ gật đầu, làm phiền. Người đi về trước đi. Vâng. Tên kia sĩ tốt đứng nghiêm, nhưng chợt thỉnh cầu nói, ngài trước đó kiếm, có thể hay không tặng cho ta? Đương nhiên. Lý Hợp đem cái kia thanh thiếu mấy cái miệng kiếm đưa cho tên kia sĩ tốt, chỉ thấy cái sau hai tay tiếp nhận, một mặt hưng phấn chạy về trong thành. Gặp đây, Lý Hợp lần nữa đưa ánh mắt về phía đối diện 20 vạn tần quân, la lớn, mấy chục vạn tần quân, không gây một người dám cùng ta chém giết ta. Những lời này, triệt để chọc giận 20 vạn tần quân, bọn hắn giơ cao binh khí, nghiêm nghị hò hét, giết, giết, giết. Lý Hợp không hề sợ hãi. Không bao lâu, liền lại có một thể trạng khôi ngô tần tướng trầm mặt đi tới Lý Hợp trước mặt, bày ra chuẩn bị tiến công tư thế. Gặp đây, Lý Hợp hiếu kỳ hỏi, không xưng tên a? Không cần. Kia tần tướng lạnh lùng trả lời, ta không hứng thú nhớ một người chết danh tự. Lý Hợp chậm rãi nâng tay phải lên, giơ kiếm đón lấy đối phương, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, ngay cả bị người nào giết chết cũng không biết. Nhận lấy cái chết. Kia tần tướng nghe vậy giận dữ, huy kiếm chém về phía Lý Hợp. Không thể không nói, tên này tần tướng thực lực không chút nào thua kém mới kia Tả Hổ, nhưng ngược lại, đã Lý Hợp có thể lấy ưu thế áp đảo giết chết Tả Hổ, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết chết trước mắt tên này tần tướng. Ở liều mạng mười mấy nhận tội qua đi, Lý Hợp một kiếm đâm xuyên qua tên này tần tướng cổ họng. Lý Hợp, Lý Hợp, Lý Hợp. Người đeo hậu thành Đông Lương, vang lên đinh thái nhức góc reo hò, xem ra trên thành binh lính nhóm giờ phút này đã biết được Lý Hợp vị này ngũ bách nhân tướng danh tự. Trái lại tần quân cũng là khí phẫn điên lưng, lớn tiếng hô to, giết, giết, giết. Sau đó, tần quân lại phái ra người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, trong đó thậm chí có một vị 2000 người tướng. 2000 người tướng, cái này nhưng đã là chỉ huy đem cấp bậc, nhưng vị chỉ huy này năng lực cùng cá nhân thực lực đồng dạng xuất chúng tần tướng, lại cùng trước đó mấy người, toàn diện ngã xuống Lý Hợp dưới kiếm. Trong bất chi bất giác, thành Đông Lương bên trên tiếng hoan hô vẫn như cũ vang tận mây xanh, thậm chí có sĩ tốt kích động thành cuống họng đều hạc ếch, mà tần quân lại không biết khi nào không còn hô to giết. Giết, giết, uy hiếp, sĩ khí có chút đê mê. 3. Tần quân chủ soái Doanh Tiền sắc mặt âm trầm chợt vỗ xa giá lan can, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nơi xa cái kia lương tướng, tức mặt đất ra tóc run. Có lẽ có không thức thời người cẩn thận từng ly từng tí xin chỉ thị Doanh Kiền. Còn muốn phái người xuất chiến a? Doanh Kiền hung ác trợn mắt nhìn sang. Đối diện kia lương đem đều chém hắn tần quân 5 tên tướng lĩnh, còn phái người đi? Ngại chết người còn chưa đủ a? Đừng nói kia lương sẽ tại liên trạm 5 người sau vẫn như cũ không có chút nào vẻ mệt mỏi, coi như hắn tần quân tiếp theo giành tướng lĩnh may mắn thắng, giống như loại này luân phiên phái người mới lấy được may mắn thắng lợi, lại có cái gì đáng đến khoe khoang. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền một mặt tức giận phất tay lệnh. Tiến công. Lập tức tiến công. Ta muốn hôm nay liền san bằng Đông Lương. Vâng. Xa giá cái khác mấy tên tần tướng ôm quyền lĩnh mệnh. Chương 51, trận đầu DS, cảm tạ sủ nhủ đại lão 10000 tệ khen thưởng. Trở xuống chính văn, ô, nặng nề mà kéo dài tiếng kèn từ tần quân trận liệt bên trong vang lên. Đây là muốn tiến công rồi. Lý Hợp hơi có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tần quân sẽ tiếp tục phái người ra cùng hắn chém giết đâu. Ô, tiếng thứ hai kèn lệnh vang lên, nơi xa kia 20 vạn tần quân bắt đầu xuất hiện dị động. Lý Hợp sau lưng thành Đông Lương lên binh lính nhóm giờ phút này cũng ý thức được tần quân sắp khởi xướng tiến công, nhao nhao tự động hướng Lý Hợp hô to. Lý Ngũ bách tướng, mau trở lại thành. Tần quân muốn công thành. Lý Ngũ bách người đem mau trở lại thành. Ở cái này rối bời tiếng la bên trong, xa xa tần quân binh trận vang lên tiếng thứ ba kể lệnh, lập tức 20 vạn tần quân phảng phất đã quyết miệng lũ ống, từ Đông Lương phía nam, phía tây hai cái phương hướng, hướng phía thành trì vào tới. Thanh thế chi bằng bạc, để Đông Lương đại phu Phạm Hộp đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn trong trí nhớ ấn tượng khắc sâu nhất sợ hãi, chính là năm nào khi còn bé ở tại Cự Thủy Trung Du lúc buộc phát lần kia lũ ống, lúc ấy trận kia lũ ống, lấy phô thiên cái địa chi thế cuốn về phía hắn chỗ thôn, trong nháy mắt liền đem danh là Phạm thôn thôn bao phủ. Mà hiện nay cái này 20 vạn tần quân thanh thế, theo Phạm Hộc không thua kém một chút nào năm đó trận kia lũ ống. Lý Hợp. Ở vô số âm thanh nhắc nhở Lý Hợp mau chóng về thành trong tiếng hô, Lương Cơ đệm lên chân nhìn bên ngoài thành thân ảnh, tay trái hư nắm thành quyền đặt tại ngực, cảm thụ được cầm ầm nhảy nhót nhịp tim, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng triệu tập. Mà đối mặt thanh thế như vậy tần quân, Lý Hợp tự nhiên cũng không dám tiếp tục ở ngoài thành lưu lại, nhưng quay người chạy trốn có hại hắn mới dựng đứng mãnh sĩ hình tượng, thế là tay hắn cầm lợi kiếm, đệm lên mũi chân một đường lui về chạy chậm, mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng thắng ở đồng thời không chật vật thái độ, dù sao hắn từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú lên chạm mặt tới tần quân, biểu hiện ung dung không đổi. Những người khác không nói đến, đến thiếu Lương Cơ nhìn về phía Lý Hợp trong ánh mắt tràn đầy ước mơ, để chú ý tới nàng thần thái Đông Lương quân âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thẳng đến khoảng cách cửa thành vẹn vẹn mấy trượng xa lúc, Lý Hợp lúc này mới quay người đi vào trong thành, phất tay hướng hai bên cửa thành môn thủ tốt ra hiệu, đóng cửa. Vâng. Thủ tốt nhóm cái eo rất thẳng tắp, đừng nói thiếu Lương quân tốt, liền ngay cả Hà Dương quân mang tới nguy tốt, nhìn về phía Lý Hợp trong ánh mắt cũng tràn đầy kính ý ẩm. Thành Đông Lương cửa thành nam, rốt cục một lần nữa đóng cửa. Nghe được tiếng vang, trên cổng thành Hà Dương quân triệt để nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối với địch hổ khen, Lý Ngũ Mạch tướng, thật là mạnh sĩ vậy. Địch hổ cười ha ha một tiếng, lập tức mắt nhìn ngoài thành như lũ quét buộc phát tần quân, vung tay hô, ta thiếu Lương cùng Ngụy Quốc Nam Nhi, có dám cùng tần quân quyết nhất tử chiến? Dám. Trên tường thành thủ tốt nhóm cùng kêu lên hò hét. Bọn hắn mới chính mắt thấy Lý Hợp cùng kia năm tên tần tướng kinh tâm động phách chém giết, bị Lý Hợp một người đâm liền năm tên tần tướng hành động vĩ đại kích toàn thân khí huyết sôi trào, sĩ khí bạo tăng đến mức độ không còn gì hơn. Dù là ngoài thành bọn tới tần quân số lượng kinh người, như giang hải đại dương mênh mông, nhưng cũng không cách nào dập tắt trong lòng bọn họ huyết khí. Mà lúc này, một thân vết máu Lý Hợp đã đi lên tường thành. Mới vừa lên tường thành, liền có một ngụy đem dẫn đầu hướng Lý Hợp ôm quyền hành lễ, kích động nói ra, Lý Ngũ Mạch tướng, ngài mới liên trạm tần quân năm tướng hành động vĩ đại, để cho chúng ta có thụ cổ vũ, ngài thật là mạnh sĩ. A, tại hạ Trịnh Hầu. Lý Hợp vô ý thức nhìn về phía đối phương giáp trụ ngực trái, thấy phía trên dương khắc lấy 2000 chữ ký hiệu, hắn lúc này mới ý thức được, đối phương chính là ngụy quân bên trong một vị 2000 người tướng. Một vị 2000 người đem lại dẫn đầu hướng một ngũ bách nhân tướng ôm quyền hành lễ, cái này tại đẳng cấp xâm nghiêm trong quân đội cơ hồ là không thấy được, vô luận là ở đâu quốc gia. Chỉ có thể nói, Lý Hợp mới hành động vĩ đại thật sâu khuất phục vị này 2000 người tướng, đương nhiên cũng gây phục trên thành thiếu Lương sĩ tốt cùng Ngụy quốc sĩ tốt. Lý Hợp ôm quyền đáp lễ nói, nguyên lai là Trịnh Nhị Thiên tướng. Đáng tiếc tần quân công thành sắp đến, không thể cùng Trịnh Nhị Thiên tướng nhiều trò chuyện, đợi đánh lui tần quân, đến lúc đó Lý Mỗ lại hướng Trịnh Nhị Thiên tướng mời rượu buổi tội. Lý Ngũ Bách tướng đây là nói đến chuyện này. Trịnh Hầu nghe được mặt mũi tràn đầy cao hứng, mời rượu buổi tội không cần, đến lúc đó chúng ta uống nhiều mấy bát. Tốt. Lý Hợp cười đáp ứng, đến lúc đó ta mời khách. Gặp đây, Trịnh Hầu vung tay hô to, đối với trung quanh sĩ tốt hô, nghe được rồi sao? Đợi đánh lui tần quân, Lý Ngũ Bách tướng mời ta mấy người uống rượu. Các ngươi có thể nghĩ uống rượu? Muốn. Trung quanh hai nước sĩ tốt càng thêm kích động. Vậy liền giết cho ta lùi tần quân. Agat, trên thành binh lính lớn tiếng đáp lại. Nhìn xem Trịnh Hầu hai ba câu liền khích lệ trên thành binh lính sĩ khí bừng hơn, Lý Hợp âm thầm gật đầu tán thưởng, không hổ là ngụy quân 2000 người tướng. Lúc này, Hàn Diên, Nô Hằng, Hồ Hy mấy người cũng từ đằng xa chạy vội tới, kích động cùng Lý Hợp chào hỏi, Lý Ngũ Bách tướng, các ngươi làm sao vẫn còn trên thành? Lý Hợp khe như mày, xuống dưới, kỳ binh đội có khác nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Hồ Hy khẩn cầu, Lý ca, hôm nay là tần quân công thành trận đầu, ta kỳ binh đội làm vi doanh tinh nhuệ, ở tại trong thành cái này cũng không thể nào nói nổi a. Tốt xấu ngươi để chúng ta mấy cái lưu lại a. Vừa dứt lời, Hàn Diên, Nô Hằng mấy vị bách nhân tướng cũng là nhao nhao xin chiến. Nhìn xem những người này một mặt mong đợi bộ dáng, Lý Hợp cũng là không tốt đả kích tinh thần của bọn hắn, nghe vậy nói ra, kia, yeah. Chớ có cho trên thành binh lính thêm phiền đi, mặt khác, sớm nói cho các ngươi biết cũng không sao, tối nay mới là ta kỳ binh đội phát huy đại tác dụng thời điểm, nếu ai trước đó bị thương, đừng trách ta đem hắn đá ra hành động lần này. Rõ. Hàn Diên mấy người lúc này gật đầu đáp. Cáo biệt Hàn Diên, Hồ Hy mấy người, Lý Hợp bước nhanh tiến về cửa thành lầu, trong lúc đó ven đường gặp phải thủ thành sĩ tốt, dù là đã tiến vào tiếp chiến trạng thái, cũng nhao nhao hướng gật đầu ra hiệu. Lý Ngũ Mạch tướng. Lý Ngũ Mạch tướng. Không nói qua trường chút nào, đi qua chuyện vừa rồi, không nói đến tần quân phải chăng nhớ ký hắn, chí ít thành Đông Lương bên trong thủ tốt nhóm đều đã nhận ra Lý Hợp, lại đối với vui vẻ thần phục. Lý Hợp không điểm đứt đầu đáp lại, cấp tốc đi đến cửa thành lầu trước. Xa xa, hắn liền thấy Lương Cơ dẫn Đông Lương quân cùng cung nữ An Nô ở kia giống nhau hầu. Lý Hợp. Lương Cơ mấy bước tiến lên đón, mặc dù Lý Hợp giờ phút này vết máu khắp người bộ dáng nhìn có chút buồn nôn dọa người, nhưng chẳng biết tại sao Lương Cơ cũng không có vẻ sợ hãi, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Thiếu quân yên tâm, ta lông tóc không thương. Lý Hợp hướng phía Lương Cơ ôm quyền, đồng thời lại liếc mắt nhìn Đông Lương quân. Rất khó được địa, Đông Lương quân hướng phía hắn trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu để bày tỏ đạt khẳng định cùng tán thành. Hiển nhiên ông già này cũng biết Lý Hợp mới hành động vĩ đại đối với trên thành thủ tốt sĩ khí tăng lên là cỡ nào mấu chốt, nếu không có Lý Hợp, coi như toàn thành quân tốt đã làm tốt cùng tần quân quyết nhất tử chiến chuẩn bị, chỉ sợ cũng phải bị tần quân thanh thế đoạt đi sĩ khí, sợ hãi rụt rè. Thật không có chuyện gì sao? Nàng từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay, đệm lên chân tựa hồ nhớ thay Lý Hợp lau đi máu đen trên mặt. Lý Hợp lúc này cũng cảm giác được Lương Cơ sau lưng Đông Lương quân hướng hắn quăng tới lao phụ thân địch ý ánh mắt. cái này, đợi chút nữa ta đi rửa cái mặt liền tốt, không cần làm bẩn thiếu quân chiếc khăn tay. Lý Hợp bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, gặp này Đông Lương quân nhìn chằm chằm hắn ánh mắt mới hòa hoãn không ít, chợt lao đầu từ trong tay áo lấy ra một khối chồng địa phương ngay ngắn chính cổ phát khăn tay, đang muốn đưa ra, đã thấy cung nữ A Nô đỏ mặt đem khăn tay của mình đưa cho Lý Hợp, Lý Ngũ Bách tướng, không bằng dùng ta đi. Đa tạ. Lý Hợp liếc qua Đông Lương quân, gặp không có chút nào biểu thị, liền tiếp nhận A Nô chiếc khăn tay, sau đó hắn liền thấy Lương Cơ mất hứng nết lên miệng. Cái này khiến hắn cảm giác rất oan. Cũng may lúc này Địch Hổ gọi tiếng thay hắn giải vây, hắn hướng phía Lương Cơ cùng Đông Lương quân ôm quyền, bùa nhanh tới Địch Hổ bên người. Chỉ gặp Địch Hổ lườm Lý Hợp một chút, trong miệng trêu chọc nói, dưới mắt cũng không phải đảm nhi nữ tư tình thời điểm a. Lý Hợp nào dám thừa nhận cái gì, ngượng ngùng nói ra, Địch Tư Mã nói bừa, ta đối với thiếu quân cũng không dám có ý nghĩ xấu. Cho dù có, cũng không thể ngay trước mặt Đông Lương quân thừa nhận a, quay đầu ông già này chẳng phải là sẽ cùng giống như phòng tặc để phòng hắn. Hắc. Địch Hổ khép cười một tiếng, không tiếp tục cái đề tài này, thần sắc nghiêm túc hỏi, còn có khí lực a? Gặp đây, Lý Hợp cũng thu hồi nụ cười trên mặt, chính trọng nói ra, Địch Tư Mã yên tâm, cho dù cùng tấn quân chém giết một ngày, cũng không đáng kể. Rất tốt. Địch Hổ thỏa mãn gật gật đầu, lập tức kéo qua Lý Hợp bả vai thấp giọng nói ra, tận lực nghĩ biện pháp cổ vũ sĩ khí, quyết không thể để sĩ khí suy giảm xuống tới, nếu không. Ta rõ. Lý Hợp trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lúc này ngoài thành tân quân đã phảng phất sơn hồng bọn tới thành Đông Lương bên ngoài. Nói đến thành Đông Lương nhưng thật ra là có hộ thành mương, nhưng bởi vì chỗ ngồi này tại chi nước cùng cự thủy hạ du, mấy năm liên tục chịu đủ lũ ống thủy hại, mương giữa giường bởi vậy tích đầy từ thượng du đất vàng gò cao lao xuống bùn đất, nước sâu cực mỏng, khó khăn lắm chỉ có trưởng thành bả vai độ cao, đã căn bản là không có cách đưa đến hộ thành mương tác dụng. Không phải sao? Ở xác minh sông chiều sâu về sau, lộn xộn đủng mà tới tần tốt nhóm không chút do dự nhảy vào mương bên trong, ở trong nước nhấc lên công thành dài bậc thang. Bán tên. Một ngụy quân tướng lĩnh cao giọng nói. Ra lệnh một tiếng, trên thành ngụy quân nỏ thủ nhóm triển khai đồng loạt bắn. Nói thật, cân nhắc đến ngoài thành tần quân dày đặc trình độ, ngụy quân nỏ thủ nhóm giờ phút này dù là nhắm mắt lại cũng không thể lại bắn không. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với tần quân tạo thành thương vong, đối với 20 vạn tần quân mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, liền tựa như đầu nhập trong ao một khắc hòn đá nhỏ, mặc dù nhất thời tóe lên mấy phần gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Giết! Tần quân hô to, dẫm lên công thành dài bậc thang bỏ lên trên, phản phất kiến phụ, coi như đằng trước binh lính không ngừng từ bên người quẳng xuống, phía sau tần tốt vẫn như cũ không chút do dự, phản phất trong lòng của bọn hắn cũng chỉ có công lên thành tưởng cái này một cái tín niệm. Đối mặt cái này như lang như hổ, không sợ chết tần quân, đừng nói thiếu lương binh tướng, liền ngay cả Hà Dương quân dưới trướng ngụy quân cũng bị chấn động đến. Thấy cảnh này, Hà Dương quân thất thanh nói, tần quân sao đến trở nên hung mãnh như vậy? Nghe nói như thế, Địch Hổ cao mày không nói một lời. Kỳ thật Hà Dương quân cũng tốt, hắn Địch Hổ cũng được, đều không phải là lần đầu cùng tần quốc giao thủ người mới, đôi bên đã sớm đánh qua rất nhiều năm quan hệ. Ở Địch Hổ trong ấn tượng, tần quân mặc dù dũng mãnh, nhưng còn không đến mức giống hôm nay biểu hiện như vậy. Hung hãn không sợ chết. Nếu không năm đó 50 vạn tần quân sao lại bị ngụy quốc 50.000 ngụy võ tốt đánh tan? Nhưng giờ này ngày này tần quân hung manh trình độ vượt quá Địch Hổ dự tính, dù là hắn đã đề cao đối với tần quân đánh giá. Quân công tức pháp a. Địch Hổ cao mày thì thào nói nhỏ. Chương 52, trận đầu 2, DS, gần nhất mua một đài mới sổ ghi chép, thay thế dùng 7 năm máy tính cũ, mới dùng mấy ngày, hôm nay liền cho ta không ngừng làm bình phong, 1 giờ làm bình phong 6 lần, tâm tính triệt để sợ, ăn xong cơm tối điều chỉnh tâm tình một lần nữa mã chương 02, bởi vậy mới muộn như vậy. Trở xuống chính văn, tần quân dũng mãnh, không chỉ ngoài Địch Hổ dự kiến, cũng ngoài Lý Hợp đoán trước. Ai có thể nghĩ tới từng bị hắn kỳ binh đội tùy tiện đánh lén đắc thủ tần quân, đặt ở chính diện trên chiến trường lại là như thế kinh khủng. Tuy nói liền trước mắt mà nói, tần quân tổn thất vượt xa Đông Lương quân coi giữ, vẹn vẹn nửa nén hương công phu liền chí ít thương vong ngàn người, nhưng làm cho người rung động chính là tần quân sĩ khí lại không chút nào bởi vậy chịu ảnh hưởng. Chỉ gặp những này như lang như hổ tần tốt nhóm, bất kể như thế nào huyên náo, ồn ào, nhưng cơ hồ tất cả mọi người tâm vô bảng vụ đem ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước kia đoạn tường thành, hoặc theo trình tự, hoặc tranh trước sợ sau dẫm lên dài bậc thang leo lên, ý đồ leo lên tường thành, chỉ có người giành trước, tuyệt không người lùi lại. Cho dù trên thành triển khai loạn xạ, những này tần tốt nhóm cũng không chút nào sợ hãi, vẫn như cũ đỉnh lấy mưa tên tiếp tục leo lên, có tấm chắn đem tấm chắn nâng tại đỉnh đầu, không có thuận thì dùng cánh tay bảo hộ ở trước mặt, còn lại liền giao cho ông trời. Trong lúc đó, tần tốt nhóm có lẽ có đồng đội bị bắn chết tại bên người, có lẽ có đồng đội từ dài bậc thang tường thành ngã xuống tại trước mặt, nhưng tần tốt nhóm từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhiều nhất nhìn một chút kia đồng đội, chợt liền cùng một đám người tranh nhau leo lên dài bậc thang. Người người hung hãn không sợ chết, người người đều bức thiết khát vọng trên chiến trường thành lập công văn, vì thế không tiếc đánh bạc tính mệnh, đây cũng là bây giờ tân quân. Dù là thủ thành thiếu lương tốt cùng ngụy tốt nhóm cũng sĩ khí tăng vọt, đối mặt tần quân loại này bất kể thương vong tấn công mạnh, nhưng cũng cảm giác ra đầu tê dại phiền, trong bất chi bất giác ngay tại khí thế lên yếu đi mấy phần. Đối với cái này Lý Hợp tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ gặp hắn rút kiếm ném lăn một ý đồ leo lên tường thành tần tốt, cao giọng nói, chớ có để ý ngoài thành tần tốt nhiều ít, chỉ cần chúng ta thủ vững không lùi, cho dù tần quân có 20 vạn, 50 vạn, cũng đừng hỏng công phá Đông Lương. Trong lúc đó, một hung hãn tần quân sĩ tốt đang bị người đâm trúng bả vai trên tình huống vẫn như cũng leo lên, giẫm lên tường đống nhào về phía Lý Hợp. Lý Ngũ Bách tướng nhìn thấy binh lính nhóm lớn tiếng kinh hô, đã thấy Lý Hợp quay người đưa tay chế trụ bả vai của đối phương, một kích hung ác đầu gối đỉnh, gọi tên kia tần quân đau đến ngay cả ngũ quan đều bóp méo. Lúc này Lý Hợp một kiếm kết quả tên này tần tốt tính mệnh, lập tức như không có việc gì tiếp tục cổ vũ nói, lần này chúng ta tức là vì thiếu quân mà chiến, cũng là thiếu lương mà chiến, càng là vì bọn ta tự thân, cùng chúng ta trong nhà vợ con láo tiểu mà chiến. Ta thiếu lương đám nam nhi, các ngươi nhưng hy vọng xem lại các ngươi thân nhân bị người tần tàn sát, nhưng hy vọng nhìn thấy chị em, thê nữ bị người tần nhục nhã. Nếu không hy vọng phát sinh dạng này kiếp nạn, vậy liền cho ta cắn răng thủ vững, một bước cũng không cho phép lui. Ở Lý Hợp cổ vũ dưới, thiếu lương quân tốt phản kích dần dần tăng lớn, liền xem như ngụy tốt cũng bị Lý Hợp người vũ dũng lây. Thiếu quân, giờ phút này thiếu quân ngay tại cửa thành lầu xem chúng ta, ngay cả thiếu quân cũng dám bước lên mưa tên đích thân tới trên thành, chúng ta những ngày nam nhi há có sợ hãi lý lẽ? Chư quân, vì thiếu quân, vì thiếu lương, vì chúng ta thân nhân, mời phân chiến. Agat, trên thành thiếu lương quân tốt phảng phất lập tức bị nhen lửa sĩ khí, cứ thế mà đội lên tường đóng bên cạnh, nửa thò đầu ra, nắm chặt trong tay trường qua liều mạng hướng xuống đâm vào, cho dù là thật tốt, trong lúc nhất thời lại cũng bị ngăn chặn tình thế. Vì đánh gãy trên thành thủ tốt sĩ khí, tần quân người bắn nỏ bắt đầu kết trận hướng trên thành bắn. Một ngụy đem mắt sắc, thoáng nhìn ngoài thành tần quân nỏ binh phương trận đã dơ cao lên cùng trong tay nỏ, hãi nhiên hoảng sợ nói, mũi tên tập, mũi tên tập. Cái khác thiếu lương tướng lĩnh cùng ngụy quân tướng lĩnh cũng nhao nhao kịp phản ứng, một bên anh dũng ngăn cản tần tốt trèo thành, một bên thê lương hô, tất cả mọi người chú ý tránh né mũi tên. Vừa dứt lời, ngoài thành tần quân nỏ thủ nhóm liền đồng loạt bóp có súng, mấy ngàn mũi tên trên không trung xẹt qua một cái đường cong, hướng phía trên thành đổ ập xuống che lên xuống tới. Lý Ngũ Bách tướng, một ngụy tốt gặp tướng này trong tay tâm chắn đưa cho Lý Hợp, sau một khắc, còn chưa chờ Lý Hợp biểu thị một câu cảm tạ, tên này ngụy tốt liền trong nháy mắt thân chúng ba mũi tên, trong đó một chi thậm chí bắn thủng cổ của hắn. Uy, tỉnh lại chút. Lý Hợp tay trái giơ cao tấm chắn che chở hai người, đem tên kia ngụy tốt kéo tới dựa vào tường đống góc chết, đã thấy tên này ngụy tốt gắt gao nắm lấy tay của hắn, hai mắt vẫn mang theo đối với thế gian lưu luyến cùng đối với chết sợ hãi, dần dần đã mất đi khí tức. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cho dù là dùng tấm chắn làm phòng ngự, trên thành thủ tốt cũng ở trận này đột nhiên đến mũi tên tập hạ tổn thất không ít người, có vận khí tốt, chỉ là bị bắn trúng tứ chi mấy người nhất định phải hại bộ vị, còn có thể tự hành leo đến tường đống góc chết tránh né mũi tên, mà có thì bị một tiếng mất mạng, khoảnh khắc ngã xuống đất bỏ mình. Đem trọng thương sĩ tốt đưa đến trong thành đi. Đám người còn lại đợi hiệu lệnh. 2000 người đem Trịnh Hầu không biết tới lúc nào đến khu này tường thành chỉ huy, đợi nhìn thấy Lý Hợp về sau, hóp lưng lại như mèo bước nhanh chui được Lý Hợp bên người. Lý Ngũ Bách tướng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lý Hợp lắc đầu, lập tức thần sắc có chút phức tạp nhìn xem trước mặt đã tắt thở tên kia ngụy tốt. Trịnh Hầu đại khái cũng đoán được mấy phần, ở một trận trầm mặc về sau, thấp giọng nói ra, trên chiến trường không thể tránh được. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này Lý Ngũ Bách tướng mặc dù dũng mãnh, nhưng vừa nhìn liền biết là cái không có trải qua mấy lần chiến trường người mới. Chí ít vẫn không cách nào làm được coi nhẹ sinh tử, vô luận là đối tự mình hoặc là đối với người khác. So sánh dưới, giờ khắc này ở cửa thành lầu trước địch hổ cùng Hà Dương Quân, hai người bọn họ thái độ liền bình tĩnh nhiều. Vẫn là như cũ a, thần quân. Quay đầu nhìn về phía trên thành một bên những cái kia đang ở tránh né mũi tên thủ tốt, địch hổ hừ nhẹ nói, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, rõ ràng phe mình binh lính còn chưa lui ra đến, lại lập tức liền triển khai đồng loạt bắn. Hà Dương Quân nghe vậy cũng trầm trọng nói, Tây Thủy Man Di, há biết nhân nghĩa? Cũng khó trách hai người bình tĩnh như thế thong dong, bởi vì thủ thành sĩ tốt biểu hiện so với bọn hắn mong muốn còn tốt hơn, đến mức cho đến tận này, cơ hồ còn không có tần tốt công lên thành tường, dù là ngẫu nhiên có mấy cái hung hãn gia hỏa không để ý sinh tử xông lên, cũng rất nhanh liền bị thủ thành sĩ tốt giết chết, vô luận là tường thành phía nam hay là thành tây tường, liền trước mắt mà nói có thể nói là vô cùng ổn. Đối mặt 20 vạn tần quân tấn công mạnh, có thể phát huy ra loại biểu hiện này, quả thực là không dễ dàng. Ngoài thành tần quân nọ thủ, liên tiếp bắn mấy đợt mũi tên, lúc này mới đình chỉ tiến công. Bọn hắn dừng tay, liền mang ý nghĩa công thành tần quân bộ tốt đem lần nữa phát động thế công. Quả nhiên, ngoài thành tần quân nọ thủ nhóm cương rũ tay xuống bên trong nỏ, lách vào ở thành Đông Lương bên ngoài tần quân nhóm liền lại lần nữa triển khai thế công, dẫm lên dài bậc thang leo lên đi. Tất cả mọi người nên địch. Ngụy đem Trịnh Hầu hét lớn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Hợp đột nhiên đứng dậy, một kiếm chém vào một ý đồ bò lên trên tần tốt trên đầu, đem cái đầu kia chém dụng nửa khối, đỏ trắng chi vật loạn tung tóe Trịnh Hầu một mặt. Bởi vì cái khác ngụy tốt, lương tốt phản ứng chậm chạp, lại có mấy tên tần tốt thừa cơ bò lên trên tường thành. Vừa bạn cùng Lý Hợp đánh cái đối mặt, chỉ gặp Lý Hợp cánh tay trái vung lên, trong tay tấm chắn đập ầm ầm ở một tần tốt trên mặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên kia tần tốt hai gò má nghiêm trọng biến hình, bay ngược ra xa một trượng. Đồng thời, Lý Hợp giơ kiếm ra sức vung chặt, đem một tên khác tần tốt nâng qua ngăn cản tay chém mất xuống tới, lại phục một kiếm, đâm xuyên qua đối phương cổ họng. A! Hạ ba tần tốt giống giận thẳng hướng Lý Hợp, đã thấy Lý Hợp căng kiếm cầm bỗng nhiên, hai chân đạp một cái, dùng trong tay tấm chắn đối diện đụng vào đối phương vùng tới trường qua, cứ thế mà đem đối phương thọt tới tường đống bên cạnh. Lại đụng. Ngay cả đụng ba lần, tên kia tần tốt bị Lý Hợp va chạm đụng hai tay khớp nối vặn bẹo biến hình không nói, toàn bộ lồng ngực đều lom xuống dưới, miệng phun máu tươi chậm rãi ngã xuống. Thật là mãnh sĩ. Trịnh Hầu nhìn trận mắt hốt mồm. Lý Hợp trong nháy mắt liên tục đánh chết ba tên tần tốt hắn không ngoài ý muốn, hắn rung động là Lý Hợp biểu hiện ra mãnh lực, dùng tấm chắn đem người sống đập chết, thậm chí đem người sống đâm chết, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, hướng chung quanh đồng dạng nhìn ngây người binh lính quát, còn lo lắng cái gì? Giữ vững trận tuyến. A nha. Sĩ tốt nhóm như ở trong ngộng mới tỉnh, mau tới trước. Lý Ngũ Bách tướng, một thiếu lương quân tốt cung kính đem Lý Hợp lợi kiếm đưa cho Lý Hợp. Lý Hợp hướng gật đầu ra hiệu, chợt lui ra phía sau sơ qua, hai mắt liếc nhìn một phía. Trong lúc lơ đãng, hắn chợt nhìn thấy Hồ Hy, chỉ gặp Hồ Hy đang cùng một tần tốt đánh nhau ở địa, dùng cánh tay gắt gao ghìm tên kia tần tốt cổ họng. Cũng không lâu lắm, liền hơi sống ghìm chết tên kia tần tốt. Ta, Hồ Hy, kỳ binh đội bách nhân tướng, Hồ Hy. Tuổi tác cùng Lý Hợp tương tự, Hồ Hy một mặt hưng phấn hét lớn, từ cái khác thủ tốt nhóm nhau nhau hướng ném bội phục ánh mắt. Quay đầu lại nhìn một chỗ khác, Lý Hợp lại nhìn thấy Bành Sửu loạn bung một thanh trường qua, đừng nói tần tốt không dám lên đến, cùng một phương ngụy tốt cùng thiếu lương sĩ tốt cũng không dám tới gần, sợ cái này mãng phu nộ thương đến chính mình. Khẽ lắc đầu, Lý Hợp quay người nói với Trịnh Hầu, Trịnh nhị thiên tướng, nơi này liền nhờ ngươi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Trịnh Hầu gật đầu đáp lại, cẩn thận. Cáo biệt Trịnh Hầu, Lý Hợp dọc theo tường thành hướng thành tây tường phương hướng đi. Đừng nhìn địch hổ đồng thời không có cho hắn phân công nhiệm vụ, nhưng kỳ thật là để Lý Hợp xung làm cứu hỏa nhân vật, tức để Lý Hợp nhiều ở trên tường thành đi khắp nơi động, nếu như nhìn thấy có chỗ nào thủ tốt duy trì không được, liền tiến lên tương trợ, bằng tự thân vũ dung khích lệ sĩ khí. Nhưng liền dọc theo con đường này đến xem, tạm thời cũng không có gì cần hắn ra mặt địa phương, cứ việc mới bởi vì tần quân kia đột ngột một trận mũi tên tập làm rối loạn thủ thành sĩ tốt bước đi, cho tới khi tần quân bộ tốt lại một lần nữa phát động thế công lúc, không ít thủ thành sĩ tốt chưa thể trước tiên chiếm cứ có lợi địa hình cho nên bị tần quân thừa cơ công lên tường thành, nhưng rất nhanh thiếu lương sĩ tốt cùng ngụy tốt liền liên thủ giết chết những này tần tốt, một lần nữa chiếm cứ tương đống vị trí, có thể nói là biểu hiện hết sức xuất sắc. Đương nhiên, trong đó cũng có kỳ binh đội công lao. Không chỉ Hồ Hy cùng Bành Sửu, kỳ binh đội có không ít người lưu tại trên tường thành, mặc dù bọn hắn cũng không phải là ở tuyến đầu, nhưng khi tần tốt thừa cơ công lên thành từ lúc, những này mạnh hơn đơn binh chém giết đám gia hỏa lại phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi, hoặc một mình, hoặc cùng cái khác kỳ binh liên thủ, cấp tốc liền đem công lên thành tường tần tốt giết chết, đừng nói ở bên ngụy quân binh tướng nhìn trận mắt hốt mồm, liền ngay cả rất nhiều thiếu lương sĩ tốt cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, ta thiếu lương, bao lâu có bọn này hùng manh ra hỏa? Lại hỏi một chút, khá lắm, nguyên lai là vị kia Lý Ngũ Bách tướng dưới trướng kỳ binh đội, chết không được. Tuy nói Lý Hợp kỳ thật cũng không hy vọng kỳ binh lúc này lưu tại trên thành phòng thủ, nhưng giờ phút này hắn cũng không tốt đem kỳ binh đội triệt hạ đi, miễn cho để cái khác thiếu lương, ngụy sĩ tốt hiểu lầm cái gì, chỉ có thể dặn dò các kỳ binh riêng phần mình cẩn thận. Dòng dã một canh giờ, tần quân thủ vòng thế công bị đông lương thủ tốt cả lại, thậm chí càng về sau dần dần bày biện ra áp đảo tần quân thanh thế. Đối với cái này tần quân chủ soái Doanh Kiền đơn giản khó có thể tin, cái này người thiếu lương, làm sao cảm giác so Hà Nhung còn muốn mãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Dứt khoát sắc trời còn sớm, dưới mắt chỉ là tới gần buổi trưa, còn có nửa ngày thời gian để hắn tiến đánh tòa này thành đông lương. Về phần có thể hay không một ngày đánh hạ đông lương, nếu như nói đến lúc Doanh Kiền đối với cái này không chút nghi ngờ, như vậy giờ khắc này ở nhìn thấy thành đông lương biểu hiện về sau, hắn hơi có chút không chắc. Chỉ mong ban ngày có thể đánh hạ đông lương, nếu không thì thào nói nhỏ thời khắc, Doanh Kiền quay đầu nhìn bốn phía đồi núi, nhìn về phía những cái kia chùi lủi, không thấy bất luận cái gì cây cối đồi núi. Trước đây hắn cũng không thèm để ý, nhưng dưới mắt hắn lại ý thức được vấn đề. Nếu trận đầu không năng lực nổ đông lương, vậy hắn tần quân cũng chỉ có thể lui mà đứng trại, vững bước công thành, nhưng bọn này đáng chết người thiếu lương đem gần đó phương viên mấy chục dặm cây cối đều đốt đi, cái này mang ý nghĩa hắn tần quân muốn lập doanh, nhất định phải nỗ lực mấy lần vất vả. Nghĩ tới đây, Doanh Kiền trầm giọng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, gọi các quân gấp rút tiến công, nếu như hôm nay công phá đông lương, thung binh 3 ngày, thêm tước 1 cấp. Vâng. Một lát sau, đợi mấy người Doanh Kiền mệnh lệnh hoặc là hứa hẹn chuyển đến thành đông lương bên ngoài tần quân trong hai, tần quân nhóm một nháy mắt liền sôi trào. Agat, 20 vạn tần quân vung tay reo hò, chợt cả chi quân đội khí thế trở nên càng thêm hung ác. Chương 53, dùng huyết phấn chiến hồi đáp mấy vấn đề. Chương 53, dùng huyết phấn chiến. Lý Hợp cao mày nhìn về phía ngoài thành kia 20 vạn vung tay hô to tần quân, không hề nghi ngờ, nhất định là tần quân tướng xoáy nhóm hướng tần tốt lúc hứa hẹn cái gì, có thể tần quân sĩ khí lập tức liền cất cao đến đỉnh điểm. Về phần hứa hẹn cái gì, hắn không rõ ràng, cũng không rảnh đi nghĩ lại, việc cấp bách là tử thủ tường thành, đứng vững tần quân đợt tiếp theo thế công. Tử chiến không lùi. Hắn kiệt âm thanh hô. Nghe được tiếng la của hắn, phu cận thiếu lương cùng ngụy quốc tướng lĩnh cũng là nhao nhao hưởng ứng phụ họa, lớn tiếng nhắc nhở từ cái khác sĩ tốt, tử chiến không lùi. Agat. Trên thành thủ tốt sĩ khí cũng không yếu, ở Lý Hợp cùng còn lại tướng lĩnh cổ vũ dưới, thủ vững tại tường đóng về sau, trong miệng đại quên mình nô ra nửa người, dùng trong tay binh khí hướng phía dưới thành ý đồ leo lên tần quân sĩ tốt một trận đâm loạn, mà dưới đáy ý đồ công lên thành tường tần tốt cũng không chút thua kém, tức là tử thương vô số, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiếp tục trèo thành. Trong lúc nhất thời, trên thành tiếng kêu thảm thiết không ngừng, lúc nào cũng đều có tần quân thủ tốt từ dài bậc thang xông lên, từ trên tường thành ngã xuống khỏi đến, không có vào người phía dưới triều, không rõ sống chết. Lúc này toàn bộ tường thành phía nam, thành tây tường, phản phất thành bất phân thắng bại đánh giằng co, tần quân công không lên tường thành, mà thủ tốt cũng không dám có một lát thư giãn, đôi bên đều bình phong lấy một hơi, ai cũng không chịu yếu đi khí thế. Tránh ra. Một tần quân tiên nhân tướng gặp này rất là vội vàng sao động, kéo ra trước mặt mấy tên tần quân, cầm trong tay lợi kiếm, một mặt giữ tợn giẫm lên dài bậc thang. Trên thành thiếu lương thủ tốt đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc này có ít trôi trường qua hướng phía hắn một trận loạn đâm, đã thấy cái này tần tướng cầm trong tay lợi kiếm một trận loạn vùng, đem kia mấy cái đâm về hắn trường qua toàn diện bắn ra, ngẫu nhiên thừa cơ mấy bước xông lên tường thành. Có tần tướng giết đi lên. Giết hắn. Thứ ba, bốn danh thiếu lương sĩ tốt mặc dù nhất thời bị bức lui, nhưng lập tức liền lập tức lại công đi lên, làm sao tên kia tần tướng thực lực mạnh mẽ, cầm trong tay lợi kiếm trái vung phải chặt, sinh sinh làm cho kia ba bốn danh thiếu lương sĩ tốt không thể cẩn thận, cuối cùng chẳng những không có liên thủ đem nó giết chết, ngược lại bị đối phương giết hai người. Lúc này Lý Hợp liền ở cách đó không xa, nhìn thấy bên này hỗn loạn, bước nhanh chạy về phía nơi đây.
Ngươi,
tên kia tần tướng đại khái nhận ra Lý Hợp chính là trước đó ở ngoài thành liên trạm hắn tần quân năm viên tướng lĩnh Thiếu Lương tướng lĩnh, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mấy phần vẻ sợ hãi, nhưng lập tức chỉ thấy hắn hàm răng khẽ cắn, trừng trong mắt, một mặt hung hãn chủ động đón nhận Lý Hợp.
Chết, chết, chết!
Kia tần tướng gào thét lớn, nhìn như không lưu đường lui, đem hết toàn lực hướng phía Lý Hợp một trận tấn công mạnh, cho dù là Lý Hợp trong lúc nhất thời lại cũng bị áp chế. Thấy quanh mình ngụy tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt nhóm sắc mặt đại biến, Lý Ngũ Bách tướng. Đột nhiên, kia tần tướng thế công im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ nhìn về phía mình tay phải, đã thấy tay phải của mình không biết bao lâu bị Lý Hợp gắt gao cầm cổ tay, hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát, lại không ngờ cái tay kia như là vòng sắt, gắt gao bóp lấy hắn cổ tay không nối. Trong mắt thoáng nhìn Lý Hợp lạnh lùng nhìn xem hắn, tần tướng chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, quyết tâm tựa như dùng cái chán hung hăng vọt tới Lý Hợp đầu lâu, lại không nghĩ rằng Lý Hợp động tác càng nhanh, cánh tay trái kéo một cái liền đem tên kia tần tướng lôi kéo đứng vững không ổn định, đồng thời thoáng nhảy lên, một cái hung ác đầu gối đỉnh đè vào đối phương cằm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia tần tướng cằm vỡ vụn lõm, đau đến gào lên thê thảm, bước chân loạn choạng, càng phát ra đứng không vững, không đợi tới kịp lại có hành động gì, liền bị Lý Hợp một cái đâm thẳng xuyên thủng cổ họng. A gát, quanh mình nguyên bản còn đang vì Lý Hợp lo lắng ngụy tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt nhóm tự động một tiếng reo hò, Lý Ngũ Bách tướng. Phúc, Lý Hợp từ tên kia tần tướng biết hầu rút ra lợi kiếm, không nhìn vẽ lên kia một tia máu tươi, giơ kiếm chỉ hướng phía trước, trong miệng quát to: Ta Thiếu Lương cùng Ngụy Quốc Nam Nhi, cùng ta cùng nhau đem những này tần tốt đè xuống. A gát, mười mấy tên ngụy tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt lớn tiếng hô ứng, chăm chú đi theo sau Lý Hợp, hướng cách đó không xa đã thừa cơ leo lên tường thành tần tốt phát khởi xung đột. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, chân cụt tay đứt đương theo lấy máu tươi bay loạn, cứ việc tần tốt nhóm rất cố gắng muốn ở trên tường thành đứng vững gót chân, coi đây là cứ điểm hướng hai bên tường thành đột kích, nhưng cuối cùng cũng không có thể ngăn ở từ Lý Hợp xuất linh thủ tốt. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây, công lên thành tường hơn 10 người tần tốt toàn bộ bị giết chết, Đông Lương thủ tốt lần nữa đem phòng tuyến đẩy lên tường đóng vị trí, lần nữa đối với ngoài thành tần quân tạo thành áp chế, không cho phép lui ra phía sau một bước.
Vâng,
căn dặn thôi sĩ tốt tự thủ trận tuyến, Lý Hợp không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng phía tường thành một cái khác đoạn mà đi. Ven đường phàm là nhìn thấy trận tuyến không ổn định, liền lập tức tiến lên tương trợ. Trên thành thủ tốt nhóm nguyên bản đã một mực nhận ra vị này Lý Ngũ Bách tướng dũng mãnh, kể từ đó phần này nhận biết trở nên càng thêm khắc sâu. Từ buổi trưa đến tới gần giờ mùi, tần quân đợt thứ hai thế công cũng khó khăn lắm duy trì gần một canh giờ. Đối với lúc trước, chỉ gặp giờ phút này trên thành ngổn ngang lộn xộn đâu đâu cũng có thi thể, cơ hồ không có đất cắm rủi. Tuy nói dùng máu chảy phiêu sử để hình dung hơi có vẻ khoa trương, nhưng không thể phủ nhận trên thành đã tích lấy rất nhiều lớn nhỏ không đều vũng máu, có dọc theo tường thành khe hở hướng vào phía trong thẩm thấu, có thì bị những cái kia còn tại phân chiến, không rảnh bận tâm binh lính nhóm dâm khoa khoa rung động. Toàn bộ tường thành, ngoại trừ thi thể một mảnh đỏ thắm. Nhưng dù cho như thế, ngụy tốt cùng Thiếu Lương sĩ tốt cũng không lui lại một bước, một mực thủ giữ tường thành. Xa xa thấy cảnh này, tần quân chủ soái Doanh Kiền tay phải nắm quyền, liên tục một truy xa giá lan can, thần sắc giống như kinh giống như bực bực. Từng có lúc ở giữa, chỉ cần hắn tần quân chủ soái ưng thuận tung binh, thêm tước hứa hẹn, liền có thể khích lệ trong quân binh tướng nhóm hung hãn không sợ chết công thành, mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là trong truyền thuyết bị khen ngợi liều lĩnh người Hà Nhung, cũng như thường thua ở hắn tần quân trong tay. Nhưng hiện nay ở tòa này thành Đông Lương trước mặt, hắn dũng manh tần quân vậy mà thật bị chặn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tay phải viện xa giá hàng rào, Doanh Kiền thu hồi trong lòng kinh miệt. Hắn ẩn ẩn ý thức được, hắn có lẽ khinh địch. Sớm biết cái này Thiếu Lương như thế khó chơi, trước một hồi hắn tiến công Hà Nhung quốc lúc nên sớm làm tốt công kích Thiếu Lương chuẩn bị, chẳng qua là phái một chi quân đội sớm tiến công Thiếu Lương, tập kích thôn trang, chế tạo khủng hoảng, hắn hai mươi mấy vạn tần quân, chẳng lẽ còn không cách nào phân ra một chi quân nhiệm trợ à? Làm sao trước đó hắn đối với cái này không có chút nào bố trí, một lòng coi là Thiếu Lương chọn đầu hàng hắn tần quốc, cho dù không tất thời, không đầu hàng, hắn hai mươi mấy vạn tần quân cũng đủ để san bằng toàn bộ Thiếu Lương, lại uổng phí cho Thiếu Lương quốc chuẩn bị chiến đấu thời gian. Đương nhiên, lúc này sinh lòng hối hận đã mất tế tại sự tình, đồng thời coi như có chút khinh địch, Doanh Kiền cũng không cho rằng hắn chọn vẹn hai mươi mấy vạn tần quân cũng vô pháp đánh hạ Thiếu Lương. Dù sao cái này quốc gia nhỏ tổng cộng cũng mới mười mấy vạn người, hắn tần quân đều không tới phiên một người giết một cái, cũng đủ để đem cái này quốc gia nhỏ đổ diện. Vấn đề ở chỗ thương vong của quân đội. Doanh Kiền cảm thấy chỉ sợ muốn vượt qua mong muốn, thậm chí có thể là vượt xa khỏi mong muốn. Tuy nói hắn tần quốc không thiếu người, đồng thời ở quân công tức pháp kích thích dưới, nguồn mộ lính hết sức sung túc, trong nước có là muốn đầu quân nhập ngũ, tiến công lập nghiệp bình dân, nhưng hắn như vậy đại tần nước nếu như ở tiến công một quốc gia nhỏ lúc tổn thất nặng nề, kia chẳng lẽ không phải là để trên đời này đại quốc nhóm chê cười, nhất là hai nước Ngụy, Tề. Trong lúc nhất thời, Doanh Kiền trong lòng liên tưởng hết bài này đến bài khác, các loại chính trị hướng cân nhắc tràn ngập não hải, ngược lại là trước mắt trận chiến này, hắn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì vô kế khả thi. Khích lệ cũng khích lệ qua, hứa hẹn có lẽ là qua, nếu như vậy hắn tần quân vẫn là không cách nào đánh hạ Đông Lương, vậy hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể lui mà đứng trại, vương bước lưu toan. Liên nhìn có hay không còn có thể có chỗ chuyển cơ. Mắt thấy thành Đông Lương, Doanh Kiền thì thào nói nhỏ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn mong đợi chuyển cơ cũng không tồn tại, đợi mấy người trận này công thành chiến kéo tới giờ thân trước sau, cho dù tần quân vẫn bảo trì có nhân số lên ưu thế tuyệt đối, khí thế phương diện cũng khó tránh khỏi bởi vì thật lâu không cách nào công hãm tưởng thành mà tiếp tục trượt. Trong đó, cũng không thiếu có Lý Hợp cùng kỳ binh đội công lao. Ở gần 3 canh giờ công thành chiến bên trong, Lý Hợp đều đến không hết hắn chém giết nhiều ít tần quân sĩ tốt, cho dù là tần quân tướng lĩnh, thiên nhân tướng cấp bậc trở lên cũng ít nhất bị hắn chém 10 cái. Hắn mỗi giết một tần tướng, thủ thành sĩ tốt sĩ khí liền đại thụ cổ vũ, dù là nhất thời khí lực cạn kiệt, nhưng khi nhìn thấy Lý Hợp dũng mãnh biểu hiện lúc, bọn hắn cũng cảm giác trong thân thể phảng phất lại đã tuôn ra vô tận khí lực. Trái lại tần quân, kỳ thật tần quân cũng không thiếu có dũng mãnh đem cả vạt đầu công lên thành tượng, mà lại không chỉ một lần, nhưng những này tần quân binh tướng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị Lý Hợp hoặc bị cái khác thủ thành tướng lĩnh giết chết, cứ việc vì thế Ngụy quân cùng Thiếu Lương quân cũng hy sinh không ít binh tướng. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, tần quân bản trận rốt cục vang lên đại biểu cho triệt binh minh trinh âm thanh. Ý vị này tần quân chủ soái Doanh Kiền đã từ bỏ hôm nay liền muốn công hãm Đông Lương hy vọng xa vời, cũng mang ý nghĩa thành Đông Lương lấy được kiếm không dễ trận đầu thắng lợi. Vây quanh ở thành Đông Lương bên ngoài tần quân binh tướng nhóm mở mịt nhìn về phía bản trận, lập tức như thủy triều xuống cấp tốc rút lui. Mà trên thành thủ tốt, nhất là Thiếu Lương sĩ tốt, thì phát ra từ phế phủ man hô lên. Tần quân rút lui. Bên ta thắng. Giữ vững Đông Lương. Liền ngay cả giống linh vật đứng ở cửa thành lầu trước Lương Cơ, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng rốt cục khôi phục mấy phần màu máu, thấp giọng liên tục nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhưng mà địch hổ, Hà Dương quân, Đông Lương quân ba người, nhưng như cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua rút lui lúc tần quân. Không thể phủ nhận, hôm nay tần quân ở hắn thành Đông Lương trước đụng chạm, tổn thất nặng nề, nhưng làm người tuyệt vọng chính là, giờ phút này đang ở rút lui tần quân vẫn như cũ như thủy triều xuống như vậy, cùng sáng nay lúc so sánh, nếu không nhìn trên thành dưới thành khắp nơi trên đất tần tốt thi thể, cơ hồ nhìn không ra lớn bao nhiêu khác nhau. Trái lại hắn thành Đông Lương, mặc dù nhất thời liều chết chặn tần quân thế công, nhưng giá phải trả. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía tường thành hai bên. Bọn hắn biết rồi, giờ khắc này ở trên thành chồng chất đến làm cho người không có nơi sống yên ổn đông đảo thi thể, trong đó chí ít bảy thành là hắn thành Đông Lương một phương, phỏng đoán cẩn thận, trận chiến này hắn Thiếu Lương thương vong chỉ sợ tiếp cận vào người. Không đề cập tới Vương Tranh đang ở khẩn cấp thao luyện mới tốt, dù là tăng thêm Hà Dương quân dưới trướng 7000 binh lực, hắn Thiếu Lương tổng cộng cũng mới không đến 3 vạn, ngày hôm nay trận đầu, thế mà liền thương vong 3 phần 10. Chính diện giao chiến, ta Thiếu Lương tuyệt không phải đối thủ, nhất định phải chiêu thần kỳ. Địch Hổ trầm mặt đối với Hà Dương quân cùng Đông Lương quân nói, hai người đều rất tán thành gật đầu. Đến a, thay ta đem Lý Ngũ Bách tướng mời đến. Vâng. Một lát sau, đương Địch Hổ hộ vệ Hứa Kỵ tìm tới Lý Hợp lúc, Lý Hợp chính kéo lấy mệt mỏi thân thể, vết máu đầy người ngồi dựa vào tường đống bên cạnh, chỉ gặp tóc, trên mặt, cái cổ, trên thân một mảnh đỏ thắm, có kết thành khối, có thì còn tại nhỏ máu. Cứ việc Hứa Kỵ cũng từng nhiều lần đi theo Địch Hổ can dự chiến trường, giờ phút này nhìn thấy Lý Hợp hình tượng, cũng không khỏi cảm giác cuống họng có chút nữa, ôm một cái quyền đạo, Lý Ngũ Bách tướng, Địch Hổ đại nhân gọi ngài tiến về cửa thành lầu thương nghị chuyện quan trọng. Nô. Lý Hợp khẽ gật đầu, vịn tường thành đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài thành nơi xa đang ở rút lui tần quân. Hắn cũng rõ ràng, đừng nhìn hôm nay tần quân ở thành Đông Lương tổn thất không nhỏ, nhưng đối với toàn bộ tần quốc mà nói, hôm nay bất quá là một trận tiểu bại thôi. Nếu như muốn để tần quốc nhìn thẳng vào Thiếu Lương, thậm chí từ bỏ chiếm đoạt Thiếu Lương, hắn Thiếu Lương đối với tần quân tạo thành điểm ấy thương vong, còn xa xa không đủ. Cảm tạ không lo là hy vọng cảnh giới đại lão. Cảm tạ đại lão khen thưởng minh chủ, trở thành sách mới vị thứ nhất minh chủ, thực sự cảm tạ lần đầu phát một trường, không biết ngoại trừ cảm tạ nên nói cái gì, đã chống không một khối lớn, kia dứt khoát mượn cảm tạ đại lao đơn chương hồi đáp mấy vấn đề đi. Hỏi một, quyển sách là hệ thống văn A. V. No. Văn bên trong số liệu chỉ dùng so với độ trên lệch cách, liền cùng thư hữu tương đối cá thể hoặc quân đội, quốc gia, làm thư hữu có thể có trực tiếp nhất khái niệm, kỳ thật đồng thời không có ý nghĩa thực tế, toàn bộ xóa bỏ không ảnh hưởng toàn văn. Hỏi hai, vì sao lựa chọn Thiếu Lương, xung quanh sát bên tần, Hàn, Ngụy, Triệu, cơ hồ không có không gian phát triển. V. Đây là đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Thứ nhất, quyển sách ngoại trừ đánh trận còn có một cái trọng yếu nguyên tố chính là ngoại giao, nói đơn giản chính là hợp tung liên hành. Thiếu Lương tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể cùng đại quốc cùng đài đánh cờ, một bên phát triển một bên chậm đợi thời cơ, tìm tới các đại quốc yếu kém thời kỳ, thông qua các quốc gia ở giữa chính trị đánh cờ, một chút xíu ở đại quốc kẽ hở ở giữa từng bước xâm chiếm lớn mạnh, kỳ thật chính là quyển sách chủ yếu bán chút. Thứ hai, Thiếu Lương ở vào tần quốc cùng ba tấn bên cạnh, phàm là đại quốc chinh phạt, gần như không có khả năng lách qua Thiếu Lương. Thứ ba, Thiếu Lương cùng tần quốc đồng tông, xưng một tiếng nhị tần cũng không đủ, này danh đầu nghe vào rất đẹp trai. Đã tuyển cường tần không có ý nghĩa, vậy liền tuyển cái yếu hóa bản, từ quốc gia nhỏ bước về phía đại quốc. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ không lo là hy vọng cảnh giới đại lão minh chủ khen thưởng. Chương 54, hoàng hôn đương Lý Hợp đi vào cửa thành lầu lúc trước, hắn y giáp lên máu hầu như đều hồng khô kết khối, nguyên bản màu nâu đen giáp trụ giờ phút này thành xích giáp, rước lấy trên thành thủ tốt chú ý, nhao nhao hướng Lý Hợp hành lễ chú mục. Lý Ngũ Bách tướng, Lý Ngũ Bách tướng. Lý Hợp cũng trên mặt nụ cười đưa tay dần dần đáp lại, chỉ là hắn vết máu khắp người bộ dáng để cho người ta nhìn quả thực cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Cáo biệt những ngày tướng sĩ, Lý Hợp đi vào cửa thành lầu trước, lập tức liền thấy Lương Cơ mang theo thị nữ A Nô tiến lên đón, vừa vui sướng lại lo âu hỏi, "Lý Hợp, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Lý Hợp lắc đầu, đang muốn khuyên Lương Cơ đừng dựa vào hắn gần như vậy, cũng cảm giác một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, lập tức, Lương Cơ liền che miệng nôn khan một thoáng. Nàng hốt hoảng hướng Lý Hợp xin lỗi, "Ta không phải." Lý Hợp lý giải khoát tay áo, thần trên thân mùi máu tươi dày đặc vô cùng, Lương Cơ vẫn là đừng dựa vào quá gần cho thỏa đáng. Trên người hắn mùi máu tươi như bệnh đồng, ở đâu là một cái mười mấy tuổi cô gái trẻ có thể tiếp nhận, đừng nói Lương Cơ, kỳ thật chính hắn cũng cảm giác buồn nôn vô cùng, hận không thể lập tức liền tìm địa phương thanh tẩy một phen, đổi một thân quần áo sạch sẽ. Cứ việc Lý Hợp có thể hiểu được Lương Cơ phản ứng, nhưng Lương Cơ vẫn là ấy nấy chính gốc xin lỗi, dùng lại nói của nàng, Lý Hợp là vì thiếu lương, cùng Tần Quân dục huyết phấn chiến mới làm cho máu me khắp người, nàng vừa rồi vô ý thức phản ứng, hiển nhiên là đối với công thần vô lễ. Không thể không nói, Lương Cơ quả thật bị Đông Lương Quân dạy bảo rất không tệ, hết sức thiện lương. Trái lại trấn an Lương Cơ vài câu, Lý Hợp liền đi hướng đứng tại tường đống bên cạnh nhìn chăm chú ngoài thành Tần Quân địch hộ, Hà Dương Quân cùng Đông Lương Quân ba người chỗ, ôn quyền hành lễ, địch tư mã, Hà Dương Quân, Đông Lương Quân. Hà Dương Quân xoay người nhìn về phía Lý Hợp, gặp Lý Hợp cả người phảng phất từ huyết chỉ bên trong vất ra, mang theo kinh hãi cảm khái nói, Lý Ngũ Bách tướng thật là mãnh sĩ. Lại tưởng tượng như thế mãnh sĩ nguyên bản xuất thân hắn Ngụy Quốc, Hà Dương Quân biểu lộ liền trở nên có chút mất tự nhiên, nhãn châu xoay động, cười nói ra, nghe địch tư mã nói, Lý Ngũ Bách tướng đối với ta Ngụy Quốc võ tốt cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, địch hổ cùng Đông Lương Quân không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại, chợt, địch hổ ra vẻ đùa giỡn cười nói, ta thiếu lương khó được mới ra như thế một vị mãnh sĩ, Hà Dương Quân cũng đừng có cái gì ý xấu nha. Đông Lương Quân, kiểm kê thương vong sự tình nhờ ngươi, ta cùng Lý Hợp liền chuyện sau đó thương lượng vài câu. Nô. Đông Lương Quân gật gật đầu, chợt mỉm cười nói với Hà Dương Quân, Hà Dương Quân, ngươi ta đi thăm hỏi một thoáng sĩ tốt ta. Ê. Hà Dương Quân không tiện cự tuyệt, đành phải đem tâm tư thu vào, đang hướng phía Lý Hợp thiện ý sau khi gật đầu, đi theo Đông Lương Quân thăm hỏi sĩ tốt đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, địch hổ cố ý nói ra, trận chiến ngày hôm nay, vị này Hà Dương Quân chỉ sợ đối với ngươi đã khắc sâu ấn tượng, nếu như ngươi cố ý chấp trưởng ngụy võ tốt, cùng hắn tạo mối quan hệ, cũng là không phải chuyện gì xấu. Địch tư mã ngươi lần này thăm dò, không khỏi cũng quá rõ ràng. Lý Hợp dở khóc dở cười nói. Thật sao? Ha ha ha. Địch hổ không ngần ngại chút nào bị Lý Hợp vạch trần dụng ý, cười ha ha một tiếng về sau, hướng phía ngoài thành nơi xa còn tại rút lui Tần Quân chép miệng, hạ giọng nói ra, đối diện Tần Quân chủ soái chính là Tần Vương công tử Doanh Kiển, người này dũng mãnh mà kiêu ngạo nhu lược, ta đi qua cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Xem hắn lúc trước biểu hiện, hiển nhiên là đối với ta thiếu lương có chỗ khinh địch, bất quá hắn Tần Quân hôm nay phân chiến chưa khắc, chỉ sợ hắn đối với thiếu lương cũng đã có chỗ đổi mới. Chỉ sợ còn chưa đủ. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, đúng vậy a. Địch hổ hơi có chút phiền muộn nói ra, ta cùng Hà Dương Quân, còn có Lao Thất Phu, mới đánh giá Tần Quân thương vong, ta ba người cho rằng hôm nay Tần Quân thương vong không thua kém một vạn năm ngàn người, nhưng ngươi nhìn thấy Tần Quân mới rút quân dáng vẻ không có. Nếu không phải dưới thành khắp nơi trên đất thi thể, cơ hồ nhìn không ra Tần Quân hôm nay đến tột cùng tổn thất nhiều ít người. Lý Hợp tự nhiên nghe hiểu được địch hổ muốn biểu đạt ý tứ, gật đầu nói ra, từ tối nay trở đi, kỳ binh đội lại không ngừng tập kích Tần Quân. Nhưng mấu chốt vẫn là ở tại chính diện chiến trường có thể ngăn cản Tần Quân thế công. Không dễ. Địch hổ lắc lắc đầu nói, hôm nay Tần Quân đồng thời không cái gì khí giới công thành, liền mấy chuyến suýt nữa công phá thành trì, ngày khác Doanh Kiền ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ không giống hôm nay như vậy không có chút nào chuẩn bị, ta đoán chờ hắn lần sau lại đến. Hắn nhìn hai bên một chút, hạ giọng tiếp tục nói ra, giới lúc Đông Lương chỉ sợ khó bảo toàn. Nghe nói như thế, Lý Hợp trên mặt không có chút nào dị sắc, bình tĩnh nói ra, kia giới lúc liền triệt thoái phía sau, nguyên bản liền không trông cậy vào Đông Lương có thể ngăn cản Tần Quân. Đúng, địch tư mã, đợi chút nữa phải tất yếu mời Hà Dương Quân cho An ấp phát một phần chiến báo, để Vương Dực công tử thuyết phục Ngụy Quốc lại cho chút quân bị tới. Nô. Địch hổ gật gật đầu, đông nhiên ngửi được Lý Hợp trên thân mùi máu tanh nồng đậm, phất phất tay thuốc dùng nói, ta đi tìm Lao Thất Phu bọn hắn kiểm kê thương vong, ngươi trước tiên tìm một nơi đi thanh tẩy một thoáng. Hưởng cho ngươi mới dám mặc cái này một thân đi gặp Lương Cơ, không sợ hù đến nàng. Thế thì cũng không trở thành. Lý Hợp cười trả lời, dù sao hắn thấy, Lương Cơ hôm nay biểu hiện vẫn là rất không tệ, mặc dù chỉ là giống linh vật đồng dạng đứng ở cửa thành trước lầu, nhưng nàng trung quy là chịu đựng kinh hãi trong lòng cùng sợ hãi tiếp tục chống đỡ. Hôm nay thủ thành sĩ tốt tăng cao sĩ khí, cùng vị này thiếu quân cũng không khỏi liên quan. Trước khi chia tay, Lý Hợp đột nhiên hỏi địch hổ nói, đúng rồi, địch tư mã, cuộc chiến hôm nay, ta Đông Lương đầu nhập vào nhiều ít binh lực. Đang chuẩn bị rời đi, địch hổ nghe vậy quay đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Hợp ra một con số, 7 thành. Lý Hợp hơi biến sắc mặt. Phải biết ngoại trừ Vương Tranh đang huấn luyện lính mới, toàn bộ thiếu lương trước mắt cũng chỉ có 3 vạn không đến binh lực, trong đó còn bao gồm Hà Dương quân 7000 người tốt. Cái này 3 vạn không đến binh lực, có 8 thành bố trí tại Đông Lương, Chi Dương 2 thành, trong đó Chi Dương ước chừng là 5000 người, mà Đông Lương thì là chừng 2 vạn, còn lại bố trí ở hậu phương 3 tòa thành. Nhưng mà hôm nay trận đầu, thành Đông Lương liền vận dụng hẹn 1 vạn 4000 binh lực, cũng khó trách địch hổ không coi trọng thành Đông Lương tiếp theo trượng. Tuy nói thiếu lương còn có kỳ binh cái này lợi khí, nhưng nếu như chính diện chiến trường ngăn không được, kỳ binh cũng khó có thể phát huy tác dụng vốn có, trừ phi. Cao mày nghĩ ngợi việc này, Lý Hợp bước xuống tường thành, hướng phía hồ thị đường phố mà đi. Trên đường đi qua đường phố lúc, hắn nhìn thấy hai bên đường phố nằm đầy ngụy tốt cùng thiếu lương binh lính, có vẫn còn rên thống khổ, có thì không lúc đích. Từ bên cạnh, hồ thị, điền thị mấy người lưu lại hiệp thủ Đông Lương thị tộc tộc nhân hỗ trợ chiếu cố thương binh, vì thương binh băng bó vết thương, mắm nước cho ăn cơm. Dù sao cũng phải tới nói, trong thành không khí còn có thể, cũng không xuất hiện ảnh hưởng gì sĩ khí sự tình, duy chỉ có hôm nay thương vong, thực sự quá lớn. Đứng tại đầu phố quan sát một trận, Lý Hợp tiếp tục hướng hồ thị đường phố mà đi. Trên đường, hắn nhìn thấy hồ phí chính chỉ huy hơn 10 người tộc nhân đem thương binh mang lên đường phố bên cạnh. Phí thúc. Lý Hợp xa xa hô một tiếng. Nghe được Lý Hợp thanh âm, hồ phí quay đầu nhìn lại, gặp Lý Hợp một thân xích hồng, hắn cũng giật nảy mình, nửa ngày mới nhận ra nói, a hợp à, ngươi cái này. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, đây đều là Tần Quân máu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hồ Phí nhẹ nhàng thở ra, chậm nhìn xem đường phố cái khác thương binh cảm khái nói, mặc dù chặn tật quân, thật nhưng là cái này thương vong. Hắn nhìn hai bên một chút, nói khẽ với Lý Hợp nói, ta cùng Điển Thị tự mình đoán chừng một phen, hôm nay chết trận binh lính, chỉ sợ không chỉ 3.000. Lý Hợp có chút gật gật đầu, không nói thêm gì. Chết trận 3.000. Phải biết địch hổ, Hà Dương quân mấy người dự đoán hôm nay thương vong chí ít hơn chục ngàn, nếu như trong đó chỉ có 3.000 sĩ tốt chết trận, vậy căn bản chưa nói tới là tin dữ nào đó, thậm chí xem như một tin tức tốt. Hắn thấp giọng dặn dò Hồ Phí nói ra, Phí thúc, việc này ngươi trước đừng lộ ra, chờ Địch Tư Mã bọn hắn phái người kiểm kê thương vong sau lại nói. Cái này ta đương nhiên rõ. Mặt khác chiếu cố thương binh cái này mau. Ngươi yên tâm. Hồ Phí lời thề son sắt mà bảo chứng nói, việc này ta đã cùng trong thành mấy vị thị tộc tộc trưởng thông qua khí, tuyệt sẽ không xuất hiện sơ hở, ảnh hưởng sĩ khí. Vậy là tốt rồi. Cùng Hồ Phí hàn huyên vài câu, Lý Hợp liền về tới trong nhà mình, gặp trong nhà đồng thời không cái gì thanh tẩy thân thể dụng cụ, hắn dứt khoát liền cởi xuống y giáp leo đến trong chum nước thanh tẩy thân thể. Không nghĩ tới hắn mới vừa ở trong chum nước cởi áo ra, chỉ thấy Hồ Nguyệt vội vàng đi vào trong nội viện, trong miệng hô hào Lý Hợp, Lý ca, Lý ca, A Nguyệt. Lý Hợp từ trong chum nước ló đầu ra, đến sao ngươi lại tới đây? A. Tiểu nha đầu giật nảy mình, quay đầu thấy là Lý Hợp, lúc này mới yên lòng lại. Chợt nàng nhìn xem Lý Hợp trần trụi bên ngoài vai chợt đến đỏ mặt, cúi đầu ấp á ấp úng nói ra, Phí thúc nói cho ta, nói Lý ca ngươi trở về thanh tẩy thân thể, gọi ta đến giúp đỡ nấu nước. Đang khi nói chuyện, nàng cả gan lại liếc qua Lý Hợp, nhưng chợt lại cực nhanh rời ánh mắt, tim ầm ầm chực nhảy. Nói thật, Lý Hợp lúc đầu cũng là không cảm thấy thế nào, dù sao A Nguyệt trong mắt hắn cũng vẫn là một đứa bé, nhưng nhìn thấy con bé này giờ phút này mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ, nửa ngày mới nói ra, kia, yeah. Vậy ngươi giúp ta nấu chút nước đi. Ừm. Tiểu nha đầu đỏ mặt thật vui vẻ chạy vào phòng bếp. Một lát sau, nước bốc lên, tiểu nha đầu dùng thùng gỗ được lấy, xách tới bạc nước bên cạnh, chợt rất hiểu chuyện ôm lấy Lý Hợp cởi giáp trụ, Lý ca, ta giúp ngươi soát quét một cái giáp trụ. Làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Gặp có thể đến giúp Lý Hợp, tiểu nha đầu mừng khấp khởi ôm lấy tràn đầy vết máu giáp trụ, chạy đến phòng bếp bên kia thay Lý Hợp rửa sạch, mà Lý Hợp thì thừa cơ đem kia thùng nước sôi đổ vào trong bạc. Khoan hay nói, chém giết một ngày, giờ phút này ngồi ở trong chum nước pha pha nước nóng, quả thực là một kiện hưởng thụ sự tình, chỉ là cái này nước bạc, ngày sau sợ là không thích hợp lại dùng thịnh làm thức uống. Hoàng hôn trước, Lý Hợp đổi lại quần áo sạch sẽ, một lần nữa mặc vào tiểu nha đầu giúp hắn soát sạch sẽ giáp trụ, về tới đầu đường. Xa xa, hắn liền nhìn thấy Lương Cơ mang theo A Nô cùng Đông Lương Quân đứng tại đầu phố, đến gần nhìn lên, chỉ gặp cô gái trẻ hai mắt rừng rừng, thỉnh thoảng quất lấy cái mũi. Làm sao vậy, Đông Lương Quân? Lý Hợp nhỏ giọng hỏi thăm Đông Lương Quân. Chỉ gặp Đông Lương Quân than nhỏ một hơi, thấp giọng nói ra, đã lớn gây nên kiểm lại hôm nay thương vong nhân số, cùng bọn ta dự đoán tương đương, thương vong hơn chục ngàn, trong đó người chết trận có hơn 4.000 người. Cái số này nói như thế nào đây, thật không nhiều. Dù sao hắn thành Đông Lương hôm nay đối mặt chính là 20 vạn tần quân, đồng thời tần quân ngoại trừ không có khí giới công thành, cũng cho thấy làm đại quốc quân đội vốn có thực lực. Lý Hợp đứng tại đằng trước, Lương Cơ cũng chú ý tới Lý Hợp đến, hai mắt đấm lệ xoay đầu lại, ở Đông Lương Quân khỏe mắt co giật nhìn chăm chú, nắm lấy Lý Hợp cánh tay nghẹn ngào nói ra, ta khó chịu, muốn vì các tướng sĩ làm những gì, ngươi nói có cái gì là ta có thể làm sao? Cái này sao? Lý Hợp nghĩ nghĩ, chợt mỉm cười, là sĩ nhóm hát mấy bài hát giao thế nào? Ca dao. Lương Cơ ngây thơ nháy máy mắt. Chương 55, hoàng hôn 2, GS, cảm tạ bướm đầu hoa đại lão 15.000 tệ khen thưởng. Trở xuống chính văn, coi như Lương Cơ hỏi thăm Lý Hợp thời khắc, địch hổ cùng Hà Dương quân chính đi ở đầu đường, một bên đàm luận một bên thị sát trong thành thủ tốt sĩ khí. Lúc này số lượng thương vong đã lớn gây nên chỉ ra, người chết trận hơn 4.000, người bị thương 6-7.000, dù là trung ngụy tốt cũng chiếm không nhỏ số định mức, tổn thất như vậy đối với thiếu lương bực này quốc gia nhỏ mà nói, cũng thực là thảm trọng. Dù là ở địch hổ cùng Hà Dương quân xem ra, đây đã là kết quả tốt nhất. Đối mặt 20 mấy vạn tần quân, thiếu lương hơn 2 vạn thủ tốt thủ vững 3 canh giờ, lấy chết trận hơn 4.000, bị thương 6-7.000 thương vong, đổi lấy tần quân chí ít gấp 2 tổn thất, lại cuối cùng bức bách tần quân tạm thời rút lui, cho dù ai cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Thậm chí theo Hà Dương quân, hôm nay thiếu lương không chỉ là thắng nhỏ, mà hẳn là thắng lớn. Bởi vậy, đương địch hổ hy vọng hắn hướng An ấp đưa một phong chiến báo, Hà Dương quân vui vẻ đáp ứng. Cũng không phải nói Hà Dương quân lâu chú nguyên lý, đối với thiếu lương quốc có cái gì tình cảm, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác, có lẽ thiếu lương tiểu quốc này, lần này thật có thể lệnh tần quốc mất hết mặt mũi. Là cho nên mới Hà Dương quân lập tức liền thân bút viết chiến báo, phái người bên cạnh trong đêm mang đến An ấp, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, ngày mai lúc này, An ấp liền có thể thu được 20 vạn tần quân ở thành Đông Lương bấp phải chắc trở tin tức. Nhưng liền trước mắt trong thành sĩ khí mà nói, Hà Dương quân cũng đưa ra hắn một chút cái nhìn. Hôm nay thiếu lương quân tốt kiên cường, làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng chúng bị thương vong quá nhiều, việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp cổ vũ sĩ khí. Lúc nói chuyện, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn chăm chú lên hai bên đường phố sĩ tốt nhóm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, toàn thành trên dưới tướng sĩ tốt sự tình đặt ở thủ vị, không phải sao? Ngay cả địch hổ, Hà Dương quân, Đông Lương quân những người này cũng còn chưa ăn được cơm tối, phụ trách hiệp trợ thủ thành hộ thị, điền thị các gia tộc liền đã chuẩn bị xong sĩ tốt nhóm đồ ăn, lục tục ngao ngoe phân phát đến mỗi một danh sĩ tốt trong tay. Chỉ bất quá sĩ tốt nhóm phần lớn lộ ra mất hết cả hứng, không có gì khẩu vị. Đồ ăn nhạt nhẽo làm cho người cảm giác không có gì khẩu vị là một mặt, còn có chính là sĩ khí phương diện biến hóa. đừng nhìn ban ngày lúc những này sĩ tốt biểu hiện dị thường dũng mãnh, nhìn như không kém chút nào hùng mãnh Tần quốc quân tốt, nhưng chờ đợi Tần quân vừa rút lui, chờ đến phe mình kiểm kê ra số lượng thương vong, trong thành sĩ tốt sĩ khí cũng khó tránh khỏi sẽ có trượt xuống. Nhất là khi thấy kia từng cỗ phe mình sĩ tốt thi thể lúc, loại này sĩ khí lên trượt xuống càng thêm rõ ràng. Cái này rất bình thường, vô luận là dạng gì quân đội đều không thể chân chính làm được coi nhẹ sinh tử, cho dù là Tần quân. Vào tình huống này, như thế nào cứu vãn sĩ khí, không thể nghi ngờ cũng là đối với tướng lĩnh một đại khảo nghiệm. Mà đối với cái này, Địch Hổ đã làm một phen an bài. Đông Lương quân đã bàn giao phạm mục, khiến cho kiểm kê trong thành kho tàng, lấy tiền vật khen thưởng sĩ tốt, khích lệ sĩ khí. Còn nữa, bên ta mới cũng cùng Lý Hợp thương lượng qua, tối nay hắn sẽ xuất lĩnh kỳ binh đội đánh lén Tần quân. Đánh lén Tần quân? Hà Dương quân nghe vậy sững sờ, nếu mày nói ra, Doanh Kiền tuyệt không phải hữu dung vô mưu hạng người. Hôm nay hắn ở Đông Lương đụng chạm, cho dù lúc trước có một chút khinh địch, giờ phút này chỉ sợ cũng yên tâm. Địch Hổ mang theo vài phần thần bí nói ra, Lý Hợp chỗ huấn luyện kỳ binh, luận thực lực không thua gì quý quốc võ tốt, nhất là ở tập kích bất ngờ phương diện. Võ tốt? Hà Dương quân biểu lộ cổ quái nhìn về phía Địch Hổ. Từ hắn Ngụy quốc võ tốt Dương danh lập vạn sau đó, thiên hạ các quốc gia liền thỉnh thoảng bắt hắn Ngụy quốc võ tốt nêu ví dụ, khoe khoang quân đội dưới quyền không thua gì Ngụy võ tốt. Nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào? Phần lớn bất quá là nói quá thôi, đừng nói cùng Ngụy võ tốt so sánh, cho dù là hắn Ngụy quốc chính quân cũng chưa chắc theo kịp. Nhưng Địch Hổ nâng lên thiếu lương kỳ binh, lại làm cho Hà Dương quân sinh ra mấy phần hào hứng. Dù sao Địch Hổ chính miệng lộ ra, chi này kỳ binh là từ vị kia dũng mãnh Lý Ngũ Bách tướng tự tay huấn luyện. Vị này Lý Ngũ Bách tướng, thế nhưng là để Hà Dương quân khắc sâu ấn tượng. Vậy ta ngược lại là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Hắn cười trả lời. Địch Hổ mỉm cười, đang muốn lại khoe khoang hai câu, chợt thấy trước mặt chạy qua mấy tên thiếu lương sĩ tốt, vui mừng quá đỗi hô: Các minh đệ, nhanh, nhanh đi đường lớn đầu phố, thiếu quân muốn ở bên kia vì toàn thành sĩ tốt đàn hát ca dao. Cái gì? Thiếu quân? Ở đâu? Nghe được tiếng la binh lính nhóm mồm năm miệng mười hỏi thăm, rất nhanh cả con đường liền sôi trào. Dù sao bọn hắn phần lớn đều gặp vị kia thiếu lương ấu quân, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng dấp đẹp mắt, thanh âm cũng thanh thúy êm tai, người cũng tiện lương đáng yêu, nhất là hôm nay, vị kia thiếu quân tự mình đứng ở cửa thành trước lầu, không nói đến phải chăng làm ra cái tác dụng gì, vẹn vẹn là bộ kia cùng thủ thành sĩ tốt cùng tiến cùng lui quyết tâm, liền lấy được toàn thành binh tướng yêu thích. Bởi vậy đừng nói thiếu lương binh lính tranh nhau tiến đến, liền ngay cả ngụy tốt nhóm cũng nhao nhao tiến về, chỉ cần không phải không thể động đậy thương binh, cơ hồ đều tuân hướng đường lớn đầu phố. Cái này, Hà Dương quân quay đầu nhìn về phía Địch Hổ. Phản phất đoán được Hà Dương quân ý nghĩ, Địch Hổ cười nói ra, đừng nhìn ta nhưng chỉ huy không được vị kia. Hẳn là Lý Hợp tiểu tử kia chủ ý, Hà Dương quân, người ta cũng đi đến một chút náo nhiệt như thế nào. Tốt. Hà Dương quân vui vẻ đáp ứng. Một lát sau, Địch Hổ cùng Hà Dương quân liền tới đến trong thành đường lớn đầu phố, chỉ thấy bên kia kín người hết chỗ, đâu đâu cũng có ngồi trên mặt đất binh lính. Mà ở đầu phố chính giữa, Lương Cơ ngồi ở một cái bàn án về sau, hai tay khẽ bước dây đàn, thần sắc có chút khẩn trương nhìn về phía bên cạnh Lý Hợp. Sợ sao? Lý Hợp nhẹ giọng trấn an nói. Lương Cơ gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, người hơi nhiều. Lý Hợp cười trấn an nói, những này đều là vì ta thiếu lương mà chiến dũng sĩ, thiếu quân không cần sợ hãi. Ừm. Lương Cơ gật gật đầu, nhưng lập tức lại nhỏ giọng hỏi, nhưng ta không biết đàn hát cái gì. Cái này, Lý Hợp đối với đương thời thơ ca dân giao cũng chưa quen thuộc, quay đầu nhìn về phía Đông Lương quân, đã thấy Đông Lương quân ngẫm nghĩ một thoáng, đối với Lương Cơ nói, đánh một khúc cây đu đủ đi. Cây đu đủ. Ngay tại Lý Hợp vẫn còn suy nghĩ thời khắc, chỉ thấy Lương Cơ gật gật đầu bắn lên từ khúc. Đợi một trận du dương tiếng đàn vang lên về sau, nàng dùng thanh âm thanh thúy hát lên. Ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Vì báo vậy, vĩnh coi là tốt. Không thể không nói, Lương Cơ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở khẽ đàn phương diện rất có thiên phú, chẳng qua câu lên đám người hứng thú, vẫn là nàng kia thanh thúy cùng hát. Nhưng, Lý Hợp quay đầu nhìn một phía, không ngoài dự liệu xem đến đông đảo sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, nhìn qua cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Cây đu đủ a. Địch Hổ khẽ cười một tiếng, ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Lao thất phu kia, cũng là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc hắn không hiểu quan tâm. Thứ bên cạnh, Hà Dương quân cũng là cười gật đầu phụ họa. Đầu năm nay quý tộc đều hiểu nhạc luật, huống hồ lại là cây đu đủ bực này ai cũng thích vệ quốc dân giao. Địch Hổ cùng Hà Dương quân liếc mắt liền nhìn ra Đông Lương quân dụng ý, nhưng tựa như Địch Hổ trô đánh giá, Đông Lương quân không hiểu quan tâm, ở đây quân tốt nhóm đều là tới nghe Lương Cơ đánh đàn ca hát, ai có công phu đi suy nghĩ những cái kia ám chỉ. Cùng thông qua một khúc cây đu đủ đến ám chỉ cái gì, còn không bằng đánh một khúc sĩ tốt nhóm cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, ở đây binh lính nhóm đối với cái này khúc cây đu đủ cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, thẳng đến Lương Cơ gậy xong một khúc, tràng diện cũng không giống Lý Hợp mong muốn như vậy lửa nóng, chỉ có top 5 top 3 binh lính vỗ tay. Gặp đây, Lương Cơ trên mặt lộ ra mấy phần kinh hoàng cùng không biết làm sao. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Địch Hổ tiếng la, đánh cái gì cây đu đủ à, đánh một khúc nam nữ hoan ái. Lời còn chưa dứt, ở đây binh lính nhóm chính là một trận cười vang. Không giống với Đông Lương quân, Địch Hổ quá rõ ràng tầng dưới chốt binh lính đều khát vọng những gì, một câu liền đâm chúng ở đây chúng sĩ tốt nhóm châu ngứa. Không phải sao, có chút lá gan khá lớn thiếu lương sĩ tốt đã bắt đầu ồn ào, lớn tiếng hô hào như là quan sư, tính nữ đợi một chút khúc mắt, đều là chút ai cũng thích, giảng thuật nam nữ hoan ái dân giao. Còn lại quân tốt nhóm, cũng là một mặt cảm thấy hứng thú thân sắc. Gặp tình hình này, Đông Lương quân sắc mặt âm trầm hung hăng trừng mắt liếc Địch Hổ phương hướng. Mà lúc này Lương Cơ thì đỏ bừng cả khuôn mặt, tay nhỏ không biết làm sao quấy cùng một chỗ. Cũng thế, nam nữ hoan ái đối với một vị 11, 12 tuổi cô gái trẻ mà nói, nhiều ít vẫn là có chút sớm. Thiếu quân không cần miễn cưỡng. Đông Lương quân vị này, lão phụ thân tranh thủ thời gian trấn an nói. Nhưng Lương Cơ một mặt do dự nhìn xem bốn phía chờ mong, ồn ào binh lính nhóm, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp thấp giọng nói ra, thiếu quân vốn là vì những này sĩ tốt nhóm đánh đàn ca hát, không ngại liền hát chút bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ừm. Lương Cơ đỏ mặt gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, kia, yeah. Vậy ta đánh một khúc kiêm ra đi. Gặp Lương Cơ gật đầu đáp ứng, Đông Lương quân cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là không vui nhìn chằm chằm Lý Hợp. Chằm chằm liền chằm chằm thôi, Lý Hợp sớm quen thuộc. Không bao lâu, trên đường liền vang lên lần nữa Lương Cơ tấu khúc, cùng nàng thanh thúy thanh sướng. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Sở bị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, huyện tại thủy trung ương. Cái này thủ kiêm gia, vẫn như cũ như trước đó cây đu đủ như vậy ngay thẳng, bởi vì thơ ca nhìn như là đối người ấy khao khát, bởi vậy ở đây binh lính nhóm cũng hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí có không ít sĩ tốt nhắm mắt lại lắng nghe, cũng không biết phải chăng ở tưởng niệm cố hương nữ nhân. Nơi xa, địch hổ khoanh tay lắng nghe, trong miệng cười nói, tuyển đến tuyển đi, tuyển thủ kiêm gia, xem ra lao thất phu thật sự là quản được gấp a. Từ bên cạnh, Hà Dương quân nhíu mày, vô tình hay cố ý nói ra, thiếu quân sẽ không đánh chắc hô à? Nếu như vì khích lệ sĩ khí, ta cảm thấy ta ngụy quốc chắc hô hết sức phù hợp. Hắn sở dĩ có chút bất mãn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kiêm gia là một bài tân quốc. Tuy nói thiếu lương cùng tần quốc đồng tông, vương thất đều là xuất từ họ doanh, nhưng ở bây giờ hoàn cảnh dưới, đàn tấu tần khúc theo Hà Dương quân cũng không phù hợp. Một lát sau, đợi Lương Cơ một khúc tấu tất, ở đây binh lính nhóm một trận reo hò, nhao nhao kêu la mời Lương Cơ lại tấu một khúc. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống, mà những này sĩ tốt sĩ khí cũng có rõ ràng tăng trở lại. Không biết qua bao lâu, Lý Ứng gạt mở đám người đi đến Lý Hợp bên người, đưa lô thai nói với Lý Hợp vài câu. Lý Hợp gật gật đầu, ở cùng Đông Lương quân trao đổi một ánh mắt về sau, không có quấy nhiêu còn tại đàn tấu Lương Cơ, quay người mang theo Lý Ứng rời đi kín người hết chỗ đầu phố, một đường đi tới cửa thành Nam. Chỉ gặp giờ khắc này ở cửa thành Nam bên trong, lấy Bành Sửu, Hàng Diên, Nô Hàng bọn người cầm đầu hơn 200 danh kỳ binh đã toàn bộ tụ tập, một cái đang ở chỉnh lý trang phục, kiểm tra tùy thân binh khí, thẳng đến Lý Hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người lập tức chỉnh tề xếp hàng. Quay đầu mắt nhìn còn truyền đến trận trận tiếng đàn cùng Lương Cơ thanh thúy hát âm thanh đầu phố, Lý Hợp hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chúng ta chỗ hướng chỗ, chú đóng dòng giá 20 vạn tần quân, nói cho ta, các ngươi nhưng có e ngại. Không sợ. Hơn 200 danh kỳ binh ngắn gọn đáp lại. Rất tốt. Lý Hợp thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hướng về phía một bên giá trị cương vị thiếu lương sĩ tốt nói, mở cửa thành. Vâng. Mấy tên thiếu lương sĩ tốt đội vàng mở cửa thành ra. Nhìn xem cửa thành chậm rãi rộng mở, Lý Hợp chậm chậm thở ra một hơi. Từ tối nay trở đi, hắn muốn để thiếu lương kỳ binh uy danh, vang vọng toàn bộ tần quân. Xuất phát. Vâng. Một tiếng ứng hòa, hơn 200 danh kỳ binh ở Lý Hợp dẫn đầu dưới, cũng không quay đầu lại ném hướng ngoài thành đêm tối. Kiêm gia, kiêm, giống cỏ hoàn, loài vi lô, mà nhỏ hơn, cao vài thước, cũng cứ gọi là cỏ liêm. Gia, cỏ lau. Lau lách chưa chủi, mà móc đã rơi xuống thành sương, mùa nước tiết thu đã đến, là mùa mọi con sông đều đổ vào hoàng hà. Cây đu đủ, một qua chương 56, đêm thú GS, đại khái hẳn là không vấn đề gì, xem ra là gắn sắn hệ thống có vấn đề. Trở xuống chính văn, Hà Dương quân nói không sai. Tần quân chủ soái doanh tiền cũng không phải là dũng mà vô mưu hạng người. Khi hắn hạ lệnh ở thành Đông Lương bên kia Hoàng Thổ Nguyên lên thành lập Lâm thời soái trướng về sau, liền đem dưới trướng 5000 cấp bậc tướng trở lên tần quân các tướng lĩnh toàn diện triệu tập đến soái trướng, căn dặn bọn hắn tối nay phải cẩn thận người thiếu lương đánh lén. Có lẽ có tần tướng cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngạc nhiên hỏi, chỉ là thiếu lương quốc gia nhỏ, chỗ này dám chủ động đánh lén quân ta? Doanh kiền lườm vậy sẽ một chút, lạnh lùng nói ra, trong miệng ngươi chỉ là thiếu lương quốc gia nhỏ, hôm nay thế nhưng là sinh sinh chặn ta 20 vạn tần quân tấn công mạnh. Nghe nói như thế, trong trướng chư tướng đều xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn hôm nay không có chút nào thủ hạ lưu tình. Có lẽ ban đầu trong lòng bọn họ cũng ôm chặt khinh thị, nhưng khi kia lương sẽ tại ngoài thành liên chạm hắn 5 viên tướng lĩnh, đương doanh kiền mang theo giận hạ đạt tiến công mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người hận không thể lập tức công phá thành trì, chớ nói chi là doanh kiền về sau vẫn ứng thuận tung binh, thêm tước hứa hẹn. Mà ở hắn tần quân trên dưới phát huy dưới tình huống bình thường, thành Đông Lương lại vững vàng chặn hắn 20 vạn tần quân tấn công mạnh, nhưng điểm này cũng đáng được để tần quân bắt đầu nhìn thẳng vào cái này quốc gia nhỏ. Đặt sau lưng hai tay ở trong trướng đi dạo, tản bộ. Doanh Kiền mặt trầm như nước nói ra, cứ việc tạm thời còn không biết thiếu lương đến tột cùng dựa vào cái gì có dám can đảm bắt ngăn ta đại tần hộ sư rũ khí, nhưng các ngươi hôm nay cũng nhìn được người thiếu lương tử thủ thành trì quyết tâm. Nếu thật đúng như đây, như vậy người thiếu lương liền nhất định sẽ chủ động xuất kích. Dừng một chút, hắn khẽ cao mày điểm ra một chi quân địch, thì như chi kia bị tốt, Hà Nhung bị tốt. Trong trướng chư tướng nhìn nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đoạn thời gian trước, khi hắn tần quân tiến đánh Hà Tây Nhung quốc thời khắc, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một chi hành tung quỷ quyệt quân địch, khắp nơi săn giết hắn tần quân bên ngoài đội tuần tra, chính sát đội, bởi vì thủ đoạn lăng lệ, gần như không chiến tổn, mà bị tần quân sĩ tốt hoảng sợ đem nó gọi là quỷ tốt. Tần quân các tướng lĩnh tự nhiên không tin trên đời này sẽ có cái quỷ gì tốt, bọn hắn ngay từ đầu hoài nghi là Hà Nhung tinh nhuệ, nhưng mà về sau mới biết được, chi này quỷ tốt đến từ Thiếu Lương. Đúng, chính là hắn tần quân bây giờ đang ở tiến đánh Thiếu Lương quốc. Mắt hổ nhìn lướt qua ở đây trừ tướng, Doanh Kiền trầm giọng nói ra. Người thiếu lương sớm phóng hỏa đốt rủi kề bên này phương viên mấy chục dặm cây cối, kéo dài quân ta thành lập doanh trại ngày, bọn hắn như thế nào lại buông tha phái những cái kia bị tốt đến đánh lén quân ta tướng sĩ cơ hội? ta hy vọng các quân đều bảo trì cảnh giác, chớ có bị đạt được.
Vâng.
Trong trướng chư tướng ôm quyền lĩnh mệnh. Hoàng hôn về sau, coi như thành Đông Lương bên trong đội vàng kiểm kê thương vong thời khắc, tần quân thoáng về sau rút lui vài dặm, ngay tại chỗ đóng quân tại Tây Lên Chi Xuyên, đông đến thành Đông Lương phía nam kia phiến Hoàng Thổ Nguyên, tạm thời liền cứ gọi Đông Hoàng Thổ Nguyên, mảng lớn thổ địa bên trên. Bởi vì người thiếu lương quan hệ, tần quân nhóm đừng nói kiến tạo doanh trại, bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới nấu cơm tuổi, chỉ có thể phái quân tốt hướng nam đi hơn 10 dặm, đến từ thủy một vùng đốn tuổi vì tuổi, lại vận đến quân đội trụ sở chôn nồi nấu cơm. Vất vả công thành một ngày, rút quân sau thế mà còn muốn đến hơn 10 dặm bên ngoài đốn tuổi vì tuổi, cũng may mà tần quân quân kỷ nghiêm, nếu đổi lại quân đội, chỉ sợ sớm đã tiếng oán than dậy đất. Đợi đến tần quân nhóm đốt tốt cơm, nhét đầy cái bao tử, đã là giờ tuất ba khắc trước sau. Lúc này phần lớn tần quân sĩ tốt đã ngồi vây quanh ở từng đống đống lửa bên cạnh, ô binh khí chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mà gánh vác tuần tra nhiệm vụ thần tốt, thì dơ bó đuốc ở Chi Xuyên đến Đông Hoàng Thổ Nguyên ở giữa vừa đi vừa về di động. Cũng chính là ở thời điểm này, Lý Hợp xuất lĩnh hơn 200 danh kỵ binh rời đi thành Đông Lương, đi tới mảnh này đóng quân có 20 vạn tần quân thổ địa bên trên. Tần quân trụ sở vô số đống lửa, đem tần quân chỉnh thể vị trí lộ rõ, nhưng nơi nào là tần quân xoáy chỗ, nơi nào là tần quân trồng chất lương thảo đồ quân nhu địa phương, những này Lý Hợp bọn người nhưng không được mà biết. Thế là tại ở gần tần quân trụ sở trước, Lý Hợp đem Hàng Diên, Nô Hàng mấy người bách nhân tướng triệu tập đến trước mặt, thấp giọng phân phó chúng nhân nói, tối nay nhiệm vụ có hai cái, thứ nhất, tận khả năng sát thương tần tốt, chế tạo khủng hoảng, thứ hai, nghĩ biện pháp xác minh tần quân trồng chất lương thảo đồ quân nhu địa điểm, còn có xoáy trướng vị trí. Hàng Diên mấy người bách nhân tướng nhao nhao gật đầu. Gặp này Lý Hợp lại nói ra, ta tin tưởng các ngươi cũng dần dần thích ứng ta kỵ binh phương thức tác chiến, nhưng có mấy giờ ta vẫn còn muốn căn dặn một thoáng, bực này kỵ binh mạng nhỏ muốn xa so với tần tốt quý giá, nếu như không tất yếu, không cho phép cùng tần quân đối kháng chính diện, nếu bị phát hiện hành tung, lập tức rút lui, tìm cơ hội khác. Nhớ kỹ ta kỵ binh không cho phép bị thương, càng không cho phép có người bỏ mình. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Diên cười thấp giọng nói ra, ngũ bách tướng, kia nếu là có người bị thương đâu? Ánh mắt của mọi người lập tức liền chuyển hướng bách nhân tướng Hầu Vân. Việc này Lý Hợp cũng biết, ở hôm nay ban ngày ở giữa thủ thành chiến bên trong, Hầu Vân bởi vì không tránh kịp lúc, bị tần quân tên nọ bắn trúng cánh tay. Không đến mức sẽ ảnh hưởng đến tối hành động. Gặp Lý Hợp mặt không thay đổi nhìn qua, Hầu Vân ngượng ngùng giải thích một câu, vô ý thức đem bị thương tay giấu đến phía sau, đồng thời tức giận nhìn thoáng qua Hàn Diên. Hừ. Lý Hợp hừ nhẹ một tiếng, trả lời Hàn Diên trước đó đặt câu hỏi, bị thương, vậy liền biểu thị luyện được còn chưa đủ cần. Hôm nay ban ngày sự tình coi như xong, cái kia vốn là không phải kỵ binh bản trước, nhưng tối nay hành động nếu là có người bị thương, ngày sau thao luyện gấp bội. Nghe nói như thế, các kỵ binh không tự giác rụt đầu. Không có vấn đề gì liền bắt đầu hành động. Quét mắt một vòng chúng bách nhân tướng, Lý Hợp trầm giọng nói ra, Hàn Diên, Nô Hằng, các ngươi 5 người các mang 30 người, những người còn lại từ ta xuất lĩnh. Hành động. Vâng. Hàn Diên, Hứa Vũ, Nô Hằng, Cao Doãn, Hầu Vân 5 tên bách nhân tướng ôm quyền lĩnh mệnh, mang theo riêng phần mình đội ngũ kỵ binh cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, chỉ còn lại Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí cùng cái khác 40 mấy danh kỵ binh. Lúc này Lý Ứng mới hỏi Lý Hợp nói, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Lý Hợp cau mày nhìn ra xa xa lấm ta lấm tấm tần quân đống lửa, chợt đưa tay chỉ hướng Đông Hoàng Thổ Nguyên, thấp giọng nói ra, nơi đó. Kia phiến Hoàng Thổ Nguyên địa thế tương đối cao, lại cách thành Đông Lương gần nhất, ta suy đoán tần quân xoáy trướng liền thiết lập tại nơi đó. Lý Ứng nghe vậy hơi kinh hãi, liền chúng ta những người này đi tập tần quân xoáy trướng. Lý Hợp lắc đầu nói, ta chỉ nói là hướng cái phương hướng này đi, về phần tập kích tần quân xoáy trướng, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghe nói như thế, Lý Ứng cùng một bộ phận kỵ binh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lấy Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí cầm đầu một bộ phận khác kỵ binh, lại đối với tập kích tần quân xoáy trướng cảm thấy hứng thú. Một lát sau, Lý Hợp đem dưới tay 40 mấy người chia hai đội, một đội từ hắn xuất lĩnh, một đội từ Lý Ứng xuất lĩnh, hai chi tiểu đội qua lại yểm hộ, chậm chậm hướng phía tần quân trụ sở gần. Đợi dần dần tới gần tần quân trụ sở về sau, hai chi tiểu đội nằm sấp trên mặt đất, do nó nơi xa tới lui đội ngũ tuần tra. Rất nghiêm mật a. Quan sát nửa ngày Lý Hợp, hơi nhíu nhíu mày. Không biết duyên cớ gì, hắn cảm giác tần quân tối nay đội tuần tra dày đặc không ít, hơn xa ban đầu ở Lạc Thủy phía tây chiến trường kia, dưới loại tình huống này đống nhiên tập kích tần quân đội tuần tra, tất nhiên sẽ gây nên cái khác đội ngũ tuần tra cảnh giác. Nhưng này thì sao? Vỗ vô ghé vào tự mình phía bên phải Hồ Hy, Lý Hợp chỉ cách bọn họ gần nhất một chi tần quân đội tuần tra, khoa tay một thủ thế. Hồ Hy gật gật đầu, cũng hướng ghé vào hắn phía bên phải Hồ Bí truyền Lý Hợp chỉ thị. Rất nhanh, bọn hắn chi tiểu đội này 20 mấy danh kỵ binh đều nhận được chuẩn bị động thủ tín hiệu. Mà đối diện chi kia tần quân đội tuần tra không chút nào không biết, giơ bó đuốc chính hướng bên này mà đến, thậm chí mơ hồ trong đó Lý Hợp còn có thể nghe được mấy tên tần quân đối thoại, hoặc là nói phàn nàn. Đáng chết người thiếu lương, càng đem chung quanh đây sơn lâm toàn đốt đi, làm hại chúng ta muốn đi hơn 10 dặm đi chuyển bụi lửa. Nói đến, tối nay thực sẽ có người thiếu lương dám tập kích chúng ta a. Tướng quân phân phó, nghe lệnh là được rồi. Ta buồn ngủ đến mức con mắt đều nhanh không mở ra được. Ngày mai đoán chừng còn muốn công thành. Một đội tần tốt líu lo không ngừng oán trách, giơ bó đuốc tới gần Lý Hợp bọn người vị trí. Đột nhiên, đi ở đội ngũ đằng trước tần quân đội xuất, chợt nhìn thấy phía trước bóng đen, vô ý thức hô, chờ, không chờ hắn hô xong, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Lý Hợp đột nhiên từ dưới đất lùi lên, mấy bước phóng tới tên kia đội xuất. Địch, Tên kia Tần quân đội xuất hoảng sợ lớn tiếng kinh hô, đồng thời rút ra bội kiếm bên hông bổ về phía Lý Hợp, nhưng mà hắn cái này trong lúc đội vã phản kích căn bản là không có cách làm bị thương Lý Hợp, bị Lý Hợp tùy tiện dùng kiếm bắn ra lưới dao, chợt một kiếm đâm vào đối phương phần bụng. Mà cùng Lý Hợp cùng đội Hồ Hy, Hồ Bí bọn người, cũng cơ hồ trong cùng một lúc đối với chi này đội tuần tra khởi xướng tập kích, từng cái cầm trong tay binh khí nào về phía mục tiêu của mình, phản phất một đám đột nhiên gây khó khăn đàn sói. Trước sau chẳng qua là mấy hơi thở công phu, liền có hơn 10 người tần tốt bị đánh giết, may mắn không bị đánh lén còn lại hơn 10 người tần tốt đều sợ ngây người. Phải biết Lý Hợp bọn người mới chỗ mai phục địa điểm, căn bản cũng không có bụi có cái gì làm che giấu, bởi vậy tên kia đội xuất tại ở gần sau lập tức liền phát hiện Lý Hợp, nhưng chính là dưới loại tình huống này, Lý Hợp vẫn như cũ mang theo các kỵ binh bạo khởi tấn công, thừa dịp chi này đội tuần tra bên trong phần lớn người còn chưa ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt giết chết nhỏ một nửa tần tốt. Đợi đến chi này đội tuần tra còn lại tần tốt kịp phản ứng lúc, Lý Hợp cùng cái khác hơn 10 người đột nhiên gây khó khăn kỵ binh, đã giải quyết xong riêng phần mình đối thủ, từng cái đứng dậy, cầm trong tay còn tại nhỏ máu lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, phản phất tại ban đêm tập kích lữ nhân đàn sói. Địch tập, địch tập. Còn lại tần tốt nhóm hoảng sợ quát to lên, nhưng mà chúng kỵ binh lại không có chút rung động nào, ở Lý Hợp dẫn đầu hạ tiếp tục cường công còn lại tần tốt, ngoại trừ ba tên tần tốt phát giác tình huống không đúng, quay đầu liền chạy, còn lại tần tốt đều bị các kỵ binh vây quanh. Xử lý bọn hắn. Thấp giọng hạ đạt một đạo mệnh lệnh, Lý Hợp dẫn đầu giết tới trước, một kiếm bổ về phía một tần tốt. Chỉ gặp tên kia tần tốt dọa địa hồn bay phách tán, vô ý thức giơ lên trường qua muốn ngăn cản, đã thấy Lý Hợp kiếm thế biến đổi, một kiếm xẹt qua cổ họng, chợt cũng không quay đầu lại công hướng một tên khác tần tốt. Hô hi, Hồ Bí các cái khác kỳ binh biểu hiện cũng không kém, hai người bọn họ hai phối hợp, một người dẫn đầu cường công dẫn dụ tần tốt ngăn cản, một người khác thì thừa cơ công lúc bất ngờ, trong nháy mắt, hơn 10 người tần tốt liền lại ngã xuống 7-8 người. Ngươi, các ngươi, còn lại 8-9 tên tần tốt rốt cục chú ý tới bọn này từng cái cầm trong tay lợi kiếm khách không ngợi mà đến, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, khó mà phát huy bình thường tiêu chuẩn, chỉ bất quá 20 mấy cái hô hấp, liền bị các kỳ binh toàn bộ giết chết. Chỉ bất quá lần này tập kích, cũng kinh động đến gần đó cái khác đội tuần tra. Coi như Lý Hợp bọn người giết chết một tên sau cùng tần tốt lúc, hai chi tần quân đội tuần tra từ khác nhau phương hướng chạy đến, trong miệng hét lớn, người nào? Trong tay những người này bó đuốc, cũng rõ ràng chiếu đến Lý Hợp mấy người kỵ binh. Quỷ tốt. Trong đó một tên đội xuất sắc mặt đổi biến, rút lui. Lý Hợp không chút do dự, cùng các kỵ binh mặt hướng quân địch, cấp tốc triệt thoái phía sau, lần nữa không có vào trong đêm tối, chỉ còn lại kia hai chi đội tuần tra tần tốt, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, tên kia đội xuất mới cắn răng hạ lệnh, bất kể hắn là cái gì quỷ tốt. Đuổi. Nghe được người đeo sau truy binh âm thanh, Lý Hợp không có chút nào bối rối, đem nó dẫn tới Lý Ứng đám người mai phục chút.